Chương 28 đều là của ta chớ đoạt, chương 28 đều là của ta chớ đoạt. Trên bầu trời, lực lượng kinh khủng chấn động. Ba đạo thân ảnh chiến đấu cùng nhau, đánh tới đánh lui, chiêu nào chiêu nấy hung mãnh. Đối quyết của ba vị đại tông sư, sự phá hoại gây ra còn mãnh liệt hơn nhiều so với hàng ngàn người chém giết. Thoáng chốc ba người đánh xuống mặt đất, chân khí cuồng bạo chấn chết không ít người vô tội, cùng với binh sĩ hai bên cũng đều bị ngộ sát. Đạo tận sát khí ngập trời, hắn nếu không phải không thi triển được đại chiêu, hai người này đã sớm bị hắn giết chết. Đáng tiếc Phạm Thị huynh đệ phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi lần khi hắn chuẩn bị phóng thích đại chiêu, hai người đều trực tiếp đánh gây hắn. Hoặc là đợi lúc hắn cường công, hai người trực tiếp tránh né, không ngừng hao phí chân khí của hắn. Đạo tận tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, hắn liếc nhìn cửa thành, quân địch sắp công hãm vào, khi đó người trong hoàng thành, một kẻ cũng không sống nổi. Nếu để Trần gia nhân chịu tổn hại, e rằng hắn cũng sẽ không sống nổi. Liều thôi. Đạo tận mãnh liệt cắn răng, hắn hai tay đánh ra hai đạo kình khí cường hãn, Phạm Thị huynh đệ giơ tay chống đỡ trong chốc lát, hai đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn lập tức va chạm vào nhau. Ngươi điên rồi. Phạm Thị huynh đệ thấy đối phương không hề có bất kỳ chuẩn bị nào, liền trực tiếp dung hợp hai loại hỏa diễm, một khi bạo tạc, chính mình cũng sẽ tàn phế. Suy suy, hai loại hỏa diễm cưỡng ép dung hợp, quả nhiên sinh ra lực kháng cự lẫn nhau, đạo tận một ngụm tinh huyết phun lên ngọn lửa, khiến cho hai loại hỏa diễm cuối cùng cũng dung hợp thành công. Ngọn lửa nhảy múa, phóng thích ra lực lượng kinh người. Phạm Thị huynh đệ mí mắt giật điên cuồng, bọn họ đều rõ ràng chiêu này của đạo tận lợi hại thế nào, tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí là đánh chết hai người. Tách ra chạy. Phạm Thị huynh đệ cũng không ngốc, sẽ không ngây ngốc đứng yên chờ chết, hai người lập tức tách ra bạo lui. Tuy nhiên, khoe miệng đạo tận hiện lên một tia lạnh lẽo, thấy hai người lui lại hắn không đuổi theo, ngược lại là xoay người, nhắm vào những binh sĩ phía dưới đất. Sát chiêu chân chính của hắn chính là chuẩn bị cho những kẻ phía dưới này, tuyệt đối không thể để bọn họ xông vào hoàng thành. Phạm Thị huynh đệ nhìn thấy một màn này sau đó, hai người nhìn nhau, đều trong nháy mắt hiểu rõ đạo tận muốn làm gì. Kéo hắn lại. Hai người đồng thời mở miệng, tức thì, trên cánh tay hai người có thanh sắc chân khí quấn quanh, ngay sau đó hai người mạnh mẽ dậm chân, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Thoáng chốc, hai người đã đến bên cạnh đạo tận, hai người lòng bàn tay đồng thời vỗ về phía thiên linh cái của đối phương. Nếu đạo tận muốn ném ra hỏa diễm, hắn cũng sẽ bị hai huynh đệ một trường gỗ chết. Thân thể đạo tận run lên, sắc mặt trắng bệch, hắn nếu không ném ngọn lửa ra, hoàn thành bị công hãm, người bên trong tất cả đều sẽ chết. Nhưng hắn ném ra, chính mình cũng sẽ bị Phạm Thị huynh đệ hai người chém giết. Liều thôi. Đạo tận trong mắt lộ ra một tia hung ác, hắn thế mà trực tiếp ấn ngọn lửa dưới chân tự bạo. Phạm Thị huynh đệ hai người đồng tử co rụt, toàn thân lông tóc dựng ngược. Oeng! Hỏa diễm bạo tạc, lực trùng kích kinh khủng quét ngang phương biên mấy trăm mét, một đạo sóng xung kích cuồn cuộn ra, trực tiếp giết chết mấy ngàn tên địch quân. Đột nhiên, trung tâm hỏa diễm, hai đạo thân ảnh đồng thời bạo lui ra ngoài, nhìn kỹ lại, chính là Phạm Thị huynh đệ hai người. Tuy rằng hai người sống sót trong trận bạo tạc vừa rồi, nhưng lại bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực máu thịt mơ hồ, trên cánh tay cũng lưu lại vô số vết động. Thân thể hai người lung lay sắp đổ, đội vàng nuốt xuống vài viên đan dược, nhanh chóng khôi phục một ít nguyên khí. Theo tiếng nổ tan đi, đạo tận quỳ một gối xuống đất, đạo bào trên người vỡ nát, tóc bị đốt thành tro tàn, hắn chính mình cũng chịu trọng thương, đã không thể động đậy. Phạm Thị huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Lúc này chính là thời cơ tốt để chém giết đạo tận, không thể bỏ lỡ. Phanh một tiếng, hai người thân hình bạo xuống tới, hai người nhắm vào đầu đạo tận, hung hăng vô xuống. Đạo tận sắc mặt trắng bệnh, thấy hai người giết đến, hắn muốn chống cự, nhưng lại không có chút lực lượng phản kháng nào. Ngay lúc hắn cho rằng mình sẽ mệnh vong tại chỗ, đột nhiên hai đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp đó Phạm Thị huynh đệ hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? Phạm Thị huynh đệ ổn định thân hình sau đó, ánh mắt âm hiểm nói. Đạo tận cũng trợn to hai mắt, chỉ thấy hai tuyệt thế đại mỹ nữ xuất hiện trước mắt hắn, một người dáng người cao gầy, một người nhỏ nhắn đáng yêu, người cao hắn quen biết, là tỷ nữ của tiền bối. Kẻ nhỏ bé kia là ai? Ta đến trước, bọn họ giao cho ta. Hồ đồ, là ta đến trước. Đại Kiêu lại một lần nữa cùng Tiểu Kiêu tranh cãi, hai người đều cho rằng mình đến trước, nên ra tay giết Phạm Thị huynh đệ trước. Hai người đều không thuyết phục được đối phương, tranh đến mặt đỏ tai hồng, cùng đối phương giằng co. Đạo tận kinh ngạc đến ngây người, hai vị cô nãi nãi này đang làm gì vậy? Thời khắc sinh tử, thế mà vẫn còn tâm tình đùa giỡn. Đùa giỡn cái gì vậy? Phạm Thị huynh đệ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bọn họ hai người dù sao cũng là siêu cấp cường giả một phương, hai nữ nhân này coi bọn họ là cái gì? Đều không cần tranh nữa, các ngươi hai người cùng nhau đi chết đi. Phạm Thị huynh đệ bạo nộ, đồng thời xông về phía Đại Kiều hai người. Đến hay lắm, chúng ta mỗi người một kẻ, không ai đoạt của ai. Muội muội nói đúng, ta muốn kẻ bên trái này. Ta muốn bên trái. Không được, ngươi kẻ bên phải kia. Phạm Thị huynh đệ tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung, hai nữ nhân này thế mà không để bọn họ vào mắt, hai người không khỏi lần nữa nâng chân khí lên, trong nháy mắt ngừng tụ trên nằm đấm. Đạo tận thở ra một hơi, hai huynh đệ chết chắc rồi. Quả nhiên, giây kế tiếp, cánh tay hai người Phạm Thị huynh đệ đồng thời bị bật gãy, sau đó một trường đánh bay bọn họ. Đại Kiều dẫm lên một trong số đó, liên tục phế đi tứ chi đối phương, Tiểu Kiều phun ra xà tín, xuyên thủng trái tim đối phương. Hai đại tông sư cường giả, trong nháy mắt đã bị miểu sát. Đạo tận mục trường cộng đốc, điều này cũng quá kinh khủng, quả thực không phải người. Hắn nghĩ không sai, hai nữ quả thật không thể coi là người bình thường. Cùng lúc đó, Trần Phá Thiên xuất hiện trong cung điện, các triều thần vốn đã chìm vào tuyệt vọng khi nhìn thấy hắn, lập tức bùng nổ niềm vui. Ngô Hoàng, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Cung hỉ Ngô Hoàng bình an trở về. Tất cả triều thần toàn bộ quỳ trên mặt đất, kích động vạn phần. Ngô Hoàng bạt tuế, lúc này sáu quốc cùng hai tông liên thủ đối phó đại hạ của ta, còn thỉnh Ngô Hoàng hạ lệnh, chúng ta nên làm sao lui địch? Trần Phá Thiên làm đại tướng quân vài năm, dẫn binh đánh trận tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng lúc này sáu quốc hai tông có rất nhiều siêu cấp cường giả, phái binh sĩ bình thường lên chính là hưởng công chịu chết. Phụ thân, người từ võ giả trở lên giao cho Hải Nhi, ngươi cứ việc đóng cửa đánh chó là được. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, sau đó xông ra ngoài. Ngoài cửa thành, địch quân ban đầu công kích đều đã bị đại tiểu hai người giết gần hết. Đạo Tận phù phù quỳ xuống, hô lớn, tiền bối ta tội đáng muôn chết, không bảo vệ tốt đại hạ. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, tộc nhân của ta không bị tổn thương, xem như ngươi có công. Hắn ném một viên liệu thương dược qua, Đạo Tận phục dụng sau đó, vết thương liền lành lại. Đa tạ tiền bối ban thánh dược. Đạo Tận kích động vạn phần nói, tiền bối, sáu quốc tập hợp binh lực hơn 30 vạn, đã binh lâm thành hạ, nhưng những điều này đều không phải vấn đề. Phiền phức lớn nhất là hai tông, bọn họ phái ra hơn 20 vị tông sư, 4-5 vị đại tông sư cường giả. Không diệt trừ bọn họ, không cứu vãn được cục diện hiện tại này. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, nếu bọn họ đến chịu chết, vậy thì đều ở lại đi. Chương 29 tất cả đều là một quyển chương 29 tất cả đều là một quyển trên tường thành, Trần Tiểu Thiên mấy người xuất hiện tại đây, còn đối diện bọn họ chính là 30 vạn hơn quân. Đối với tông sư mà nói, những người này không tính là gì, bởi vì bọn họ muốn đi, không ai cản được. Nhưng đối với binh sĩ thủ hộ nơi đây mà nói, 30 vạn này chính là sách mệnh diêm vương gia, có thể ăn đến bọn họ không còn một chút cả bã. Vút. 4-5 đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, dẫn đầu là 3 vị đại tông sư, phía sau thì lần lượt xuất hiện mấy chục cường giả cấp tông sư. Bọn họ là cao thủ của hai tông, cũng là cúng phụng mà sáu quốc mời đến. Nếu không phải có bọn họ ra tay, đại hạ cũng sẽ không thất thủ nhanh như vậy. Kiệt Kiệt, Đạo Tận ngươi vẫn còn sống đó, ngươi làm sao thoát khỏi tay Phạm Thị huynh đệ vậy? Ngươi mở miệng là một lão giả đồng nhan hạt phát, tuy khí tức tiên phong đạo cốt, nhưng tướng mạo lại âm hiểm độc ác. Đạo Tận lạnh lẽo nói, Phạm Thị huynh đệ đã chết rồi, các ngươi rất nhanh sẽ xuống đó chôn cùng. Nghe thấy lời này, mấy người khinh thường cười lớn, hiển nhiên không tin Phạm Thị huynh đệ đã chết. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, ta ghét nhất là các ngươi những kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu, cho nên hôm nay các ngươi một kẻ cũng không thoát được. Ha ha. Mọi người cười lớn, chỉ vào mũi Trần Tiểu Thiên, đây là tiểu tử danh con nào vậy, lông tóc còn chưa mọc đủ, thế mà dám ở đây minh hoang quát lác. Đạo Tận, ngươi là đầu góc bị lừa đá rồi sao, thế mà lại tìm một thứ như vậy làm giúp đỡ. Ngươi e rằng muốn cười chết chúng ta, ha ha. Đạo Tận lạnh lẽo nói, một đám ngu xuẩn, thủ đoạn của tiền bối, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Vì ta thấy Đạo Tận ngươi chính là đầu góc có vấn đề, cái đồ vật nhỏ bé này, ta một ngón tay là có thể bóp chết hắn. Lời vừa dứt, một tông sư trong nháy mắt bạo xuống tới, trong tay tế kiếm bỗng nhiên có tiếng thét thảm thiết. Thái tử điện hạ, chính là hắn lúc đó xuất hiện trong cung điện, bắt người đi. Có một vệ binh nhận ra người này, lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên trong mắt lộ ra sắc cơ, hắn lăng không một chảo, người này trực tiếp bị giam cầm giữa không trung. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ kinh khủng, hắn không biết vì sao đột nhiên không động đậy được nữa, vô cùng quỷ dị. Rắc. Từ từ, thân thể nam tử đột nhiên bặm mẹo, bắt đầu co rút thành một khối, toàn thân xương cốt hắn đều phát ra tiếng nứt gãy lách cách. Cứu ta! Nam tử phát ra tiếng thét thảm cuối cùng, sau đó lập tức thân hình bị ép thành lớn bằng một quả bóng da, sau đó vang một tiếng bạo thành huyết vụ. Thấy đối phương bị giết chết, một kẻ béo nộ quát một tiếng, cầm một cái hồ lô xông tới. Kẻ này cũng vậy. Vệ binh kêu lớn. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên lần nữa lăng không giam cầm hành động của kẻ béo, mấy trăm đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể kẻ béo, trên người lưu lại vô số vết khổng. Vang một tiếng, kẻ béo toàn thân bạo tạc mà chết. Hai tông sư trong nháy mắt bị giết, hiện trường rơi vào tĩnh lặng như chết. Mấy vị đại tông sư đối diện cổ họng khô khốc, đây là thứ lực lượng quái quỷ gì? Hai người không chút phản kháng đã bị tiêu diệt. Quả thực tựa như đang đùa giỡn. Đạo Tận cười lớn, thấy không, đây chính là thực lực của tiền bối, các ngươi nếu quỳ xuống đầu hàng, còn có thể sống sót, bằng không đều phải chết. Đại tông sư cầm đầu diện mục căm hiểm, nói, thủ đoạn nhỏ nhoi, lão phu hà tất phải sợ hãi, coi chiêu. Kẻ này tay cầm một cây trường thương đen như mực, binh khí này dùng tinh thiết đặc thủ chế tạo thành, khắc có chú văn bí thuật, kiên cố bất khả tồi. Đạo Tận ánh mắt nghiêm trọng, vũ khí này quỷ dị vô cùng, nếu hắn gặp phải, đều phải thối lui ba xá. Không biết tiền bối làm sao chống đỡ. Ngay lúc mọi người suy nghĩ, chỉ thấy Trần Tiểu Thiên một tay tóm lấy cây trường thương này, mặc cho lão giả làm cách nào thôi động chân khí, đều không thể lay động nửa phần. Đồ vật rách nát, còn dám lấy ra làm trò hề. Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói xong, ngón tay nhẹ nhàng búng vào trường thương một cái, rát một tiếng, thần binh vang danh thiên hạ này, xuất hiện vết nước nhỏ mịn. Cuối cùng anh một tiếng vỡ nát. Lão giả cũng phun ra tiên huyết, mặt già kinh hãi không thôi, điều này không thể nào, ngươi làm sao có thể hủy binh khí của ta, đây là vật chất cứng rắn nhất trên thế gian chế tạo thành. Phế vật. Trần Tiểu Thiên ngữ khí bình tĩnh, khiến tất cả mọi người trong lòng chấn động, suýt nữa tức chết. Lão giả bỗng nhiên đại nộ, khí tức đại tông sư đỉnh phong trong nháy mắt bùng nổ, lần nữa xuống tới. Trần Tiểu Thiên lười chơi đùa với loại người này nữa, bàn tay nắm lại, người bị vây khốn trong thiên nhân lĩnh vực, sau đó một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, lão giả bay ngược ra xa mấy ngàn mét, đâm sầm vào vũng nước, khí tức hoàn toàn không còn. Đại tông sư đỉnh phong, biểu sát. Một quyền. Hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng như chết. Hắn mấy vị đại tông sư còn lại đều lắp bắp, đại tông sư đỉnh phong là cao thủ mạnh nhất của hai tông, phóng tầm mắt khắp vạn dặm cương thổ này, hầu như không có khả năng bị giết. Tuy nhiên vừa rồi, đối phương lại bị người ta một quyền đánh chết. Đột nhiên, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn họ đã không còn bị chính mình khống chế. Mà lúc này, Trần Tiểu Thiên lòng bàn tay nhắm vào bọn họ, tất cả mọi người đều bị vây khốn trong thiên nhân lĩnh vực, một niệm đầu là có thể giết chết tất cả mọi người. "Chủ nhân, lưu cho ta một miếng ăn." Tiểu Kiêu đột nhiên xuất hiện, tiếp đó nàng biến thân thành viễn cổ thiên xà bản thể, thân thể dài vạn trượng đập xuống mặt đất, toàn bộ hoàng thành đều chấn động. "Hững!" Thiên xà há miệng, lực hút khổng lồ trực tiếp nuốt những người này vào, bất kể là tông sư hay đại tông sư, đều bị trực tiếp ăn vào bụng. Trời ạ, đạo tận sợ đến run rẩy, thì ra nữ nhân này chính là đầu viễn cổ thiên xà kia. Mà giờ khắc này, 30 vạn hơn địch quân kia đều sợ ngây người, viễn cổ thiên xà đối với bọn họ mà nói chính là tử thần địa ngục, cho dù 300 vạn người cũng không đủ đối phương giết. Rất nhanh, viễn cổ thiên xà xông vào chiến trường, 30 vạn người này đều sắp thành món ăn trong đĩa của đối phương. "Chủ nhân, ta cũng muốn xuống dưới giúp đỡ." Đại Kiêu hưng phấn nói. "Không cần, ngươi trực tiếp đi 6 quốc 2 tông, diệt sạch bọn họ." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. "Tuân mệnh." Đại Kiêu vui vẻ và phấn, lập tức lóe thân rời đi. Đạo tận bắp chân đều run rẩy, 6 quốc 2 tông, cộng lại 100 vạn người. Cứ thế bị diệt sao? Lúc này, chiến đấu trong cung điện cơ bản kết thúc, Trần Phá Thiên trở về sau đó, tự mình tọa trấn, sĩ khí đại tăng. Dùng một ngày thời gian, bình định hỗn loạn trong hoàng thành, mà theo sự chi viện của hơn 10 vạn người biên cảnh, người của 6 quốc đều bị đánh lui. Hai ngày sau, người của 6 quốc 2 tông đột nhiên rút binh, không có chút lý do, khiến người ta nghi hoặc. Cũng vào ngày thứ 3, người của 6 quốc 2 tông lại đến, nhưng lần này bọn họ là đến cầu hòa. Trong cung điện, sứ thần 6 quốc quỳ trên đất, lớn tiếng nói: "Bái kiến Trần Hoàng, ta chờ tội đáng muốn chết, còn thỉnh Trần Hoàng có thể thả cho chúng ta một con đường sống. 6 quốc chúng ta từ nay về sau, cam nguyện nộp cống hàng năm, nương nhờ dưới đại hạ hoàng triều, chỉ cầu ban cho chúng ta một con đường sống." Toàn triều đại thần đều kinh ngạc, 6 quốc thế mà đồng thời đến cầu hòa, hơn nữa nguyện ý nương nhờ bọn họ, quả thực tựa như đang nằm mơ. Mấy vị sứ thần run rẩy, 6 quốc bọn họ hiện nay đang ở trong nguy cơ bị diệt. Có một yêu thú, không đúng, hẳn là một con đại xà, nó vô tình thôn phệ tử dân của mình, mấy ngày nay đã ăn hết mấy trăm thôn làng rồi. Nếu không đến cầu hòa, bọn họ đều sẽ biến thành một đống phân. Lúc này, hai tông cũng có người đến, mang theo vô số chân bảo đến trước điện, phù phù quỳ xuống, cầu Trần Hoàng tha cho hai tông chúng ta, về sau chúng ta sẽ lấy đại hạ làm chủ, nghe theo sai khiến. Ta chờ đã hối lỗi, thỉnh ban cho chúng ta một con đường sống. Hai vị trưởng lão khóc lóc thảm thiết nói. Lúc này, có một yêu thú đáng sợ, đang dùng hỏa diễm tiêu hủy tông môn của bọn họ, đệ tử chết thương vô số. Nếu không đến cầu xin tha thứ, bọn họ đều sẽ hóa thành cho tàn. Chương 30 đan dược ném ra mấy chục tông sư, chương 30 đan dược ném ra mấy chục tông sư toàn triều quần thần, đều ngây người như phỗng. Nếu nói 6 quốc đến cầu hòa, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng hai tông lại là thế lực siêu cấp đáng sợ, kiến lập ngàn năm, võ giả cùng tông sư vô số, còn lợi hại hơn cả đại hạ của bọn họ. Vì sao bọn họ cũng đến cầu xin tha thứ, thậm chí cam nguyện nghe theo sai khiến? Tất cả mọi người đều không nghĩ ra được là chuyện gì đã xảy ra. Trần Phá Thiên ho khan một tiếng, chỉ có hắn chính mình mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả những điều này khẳng định là nhi tử của hắn làm. Nô hoàng, lão thần cảm thấy bọn họ cầu hòa là hoãn binh chi kế, chúng ta nên trực tiếp phái binh tiêu trừ, để diệt trừ hậu hoạn. Tả tướng mở miệng. Ta cảm thấy không ổn. Hữu tướng mở miệng nói, 36 quốc xung quanh, mỗi quốc đều chiếm giữ một phương địa thế hiểm trở, khó mà công hạ lâu dài. Nếu chúng ta có 6 quốc phụ thuộc, sau này xuất binh thảo phạt cùng lúc đó, trong hậu hoa biên, Trần Tiểu Thiên đang tu luyện viên thiên ấn. Hắn mới tu luyện 2 ngày, đã đạt tới tầng thứ 2, tốc độ vô cùng nhanh. Mẫu thân ở trên nói, cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng phải hao phí mấy chục năm mới có thể tăng tiến một tầng. Hắn 2 ngày đã đạt tới tầng thứ 2, cảm giác như luyện một cái phiên thiên ấn giả. Oeng! Một đạo thiên ấn đập xuống vạn trượng sóng nước, Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, thứ này quả nhiên lợi hại. Không cần bạn kiếm phi tông, phiên thiên ấn này có thể sử dụng trong giao chiến hàng ngày. Thái tử, ngươi ăn chút trái cây đi. Lúc này, vài tên thị nữ xuất hiện, ánh mắt vẫn luôn lén lút quan sát hắn, nhưng lại không dám nhìn thẳng, chỉ có thể túi đầu lén lút nhìn trộm, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Trần Tiểu Thiên nói, phụ thân ta vẫn còn đang đàm phán điều kiện với người của 6 nước sao? Thái tử điện hạ, hoàng thượng hình như muốn 6 nước đưa công chúa tới, nghe nói công chúa 6 nước ai nấy đều mỹ mạo như tiên nữ. Hừm. Trần Tiểu Thiên nghi hoặc nói, phụ thân ta cần nhiều công chúa như vậy làm gì? Đương nhiên là để thái tử điện hạ tuyển phi rồi. Hả? Trần Tiểu Thiên ngẩn người một lát, phụ thân muốn làm gì, tìm thê tử cho hắn sao? Điều này cũng quá nóng nội rồi. Thái tử điện hạ, nghe nói công chúa 6 nước cộng lại có hơn 30 vị đấy. Sau này sinh hạ long trùng, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Các thị nữ cười khúc khích, không hề thấy mặt Trần Tiểu Thiên đã đen sì. Hắn thầm nghĩ, bản thân vất vả lắm mới thoát khỏi thai hoàng ngục tù, thoáng cái lại sắp rơi vào tuổi bị thúc giục kết hôn. Quả thực bất luận thời đại nào, truyền tông tiếp đại cũng là điều quan trọng nhất. Vài ngày sau, điều kiện của 6 nước 2 tông đều đã đàm phán xong xuôi, bọn họ mỗi năm phải nộp cống vật hàng năm, còn phải đưa tất cả công chúa cùng những nữ nhân xinh đẹp nhất trong tông tới. Nhi tử, phụ thân cũng không ép buộc ngươi, 40 mấy nữ nhân này đều là tuyệt sắc, ngươi tùy ý chọn vài người là được. Trần Phá Thiên nói. Phụ thân, nhi tử còn nhỏ, tìm nữ nhân cũng không nổi. Hơn nữa nữ tử bình thường đều là dung chi tục phấn, nhi tử cũng không vừa mắt. Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút đao của ta. Trần Phá Thiên tự nhiên là không muốn nghe những lời lấy cớ này. Thái tử đương kim tuyệt thế vô song, quan tuyệt thiên hạ, thiên chi kiêu tử như vậy, vậy mà vẫn độc thân. Nếu điều này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người khác chê cười đến rụng răng sao? Phụ thân, ta thực sự không có hứng thú gì. Trần Tiểu Thiên cười nói, nếu ngươi cảm thấy chỉ có mấy chục nữ nhân mới xứng đôi với ta, vậy năm đó vì sao ngươi không tìm cho ta một cái mẫu? Chẳng phải là ngươi không buông bỏ được mẫu thân ta sao? Trần Phá Thiên lập tức cá khẩu không nói nên lời. Sau khi thê tử của hắn rời đi, bản thân hắn quả thật không tìm nữ nhân nào khác nữa. Bây giờ phụ thân ngươi là hoàng đế rồi, không phong một hoàng hậu chẳng phải rất mất mặt sao? Nếu phụ thân ngươi có thể tìm một hoàng hậu, vậy nhi tử sẽ tìm một thái tử phi. Mặt Trần Phá Thiên đen sì, nhi tử này thật không nghe lời, rõ ràng là vì tốt cho ngươi. Đúng rồi, ta có vài viên đan dược, phụ thân ngươi tìm vài người đáng tin cậy tới đây. Đại hạ của chúng ta không thể để người khác tùy tiện bắt nạt nữa. Rất nhanh, Trần Phá Thiên tìm vài bộ hạ trung thành tới, đều là những võ giả có thực lực bình thường. Những người này căn cơ bình thường, hoàn toàn dựa vào chiến trường chém giết mới thăng cấp đến thực lực hôm nay. Nhưng từ bây giờ trở đi, bọn họ đều sẽ là tuyệt đỉnh cao thủ. Trần Tiểu Thiên lấy ra mấy chục viên đan dược chia cho bọn họ, nói: các ngươi ăn nó đi, nếu không có gì bất ngờ, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đa tạ thái tử. Những người này không hề do dự, trực tiếp nuốt đan dược. Những đan dược này không hề đơn giản, toàn bộ đều là thứ tốt có thể giúp người đột phá, bên ngoài muốn mua cũng không mua được. Oanh oanh, đan điền của tất cả mọi người đều rung chuyển, trong bụng có một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại tuôn trào. Ta đột phá rồi. Có một phó tướng lộ vẻ cuồng hỉ, lời còn chưa dứt, chân khí trong cơ thể sôi trào, lại liên tiếp đột phá mấy cấp độ, trực tiếp trở thành tông sư. Phụ thân, bên ta còn vài viên đan dược, ngươi cũng ăn đi. Trần Tiểu Thiên lấy ra đan dược, Trần Phá Thiên gật đầu, tại chỗ khoanh chân đả tọa. Sau khi dùng đan dược, Trần Phá Thiên cảm thấy đan điền nhiều năm không có cảm giác, lại bùng nổ một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Kế đó trong nháy mắt, hắn không chút ngăn cản đã đột phá đến bát phẩm võ giả. Tiếp đó là cửu phẩm, sau đó chính là tông sư. Đến tông sư, tốc độ vẫn chưa dừng lại, Trần Phá Thiên áp chế sức mạnh bạo ngược trong cơ thể, từng chút một khống chế chúng tuần hoàn khắp tứ chi bách hải. Một tiếng oanh, giới hạn tông sư bị phá vỡ. Một luồng hạo nhiên chi khí bùng nổ trong cơ thể, Trần Phá Thiên mạnh mẽ mở hai mắt, đáy mắt kinh hãi, đại tông sư. Nội tâm hắn cuộn trào sóng lớn, cứ đơn giản như vậy mà đột phá đến đại tông sư sao? Cùng lúc đó, những người khác ăn đan dược cũng đều đột phá đến giới hạn của bản thân. Hầu như tất cả mọi người đều đã đến cảnh giới tông sư, vẫn còn người đạt tới đại tông sư. Ba mươi mấy tông sư, điều này còn mạnh hơn thực lực của bất kỳ tông môn nào gấp mấy trăm lần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thái tử điện hạ, đây rốt cuộc là vật gì, lại có thể khiến chúng ta đều đột phá đến tông sư? Mọi người run giọng hỏi. Trước đây, tông sư đối với bọn họ mà nói, đó là sự tồn tại siêu phàm không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đều đột phá đến cảnh giới này, phàm phất tông sư cũng không phải là quá cao không thể chạm tới. Trần Tiểu Thiên mở lời nói, ta cho các ngươi ăn đều là đan dược cấp cao nhất, phòng trừng trong các siêu cấp đại tông môn cũng không lấy ra được. Sau đó, ta sẽ lại giúp các ngươi tìm một ít đan dược, giúp các ngươi củng cố tu vi, lần nữa để thăng. Khi ta không có mặt, các ngươi phải bảo vệ tốt phụ thân ta, cùng toàn bộ dân chúng đại hạ. Tất cả mọi người quỳ một gối xuống, giọng nói vang dội, chúng ta đời này tuyệt đối sẽ không phản bội đại hạ, chúng ta thể sống chết bảo vệ Trần Hoàng. Trần Phá Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, nói, nhi tử, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi ửng, không đi không được. Trần Tiểu Thiên nói, ta mặc kệ đám người đó có lai lịch gì, bọn họ dám đối xử với mẫu thân ta như vậy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Phụ thân ngươi yên tâm, thực lực của nhi tử ta bây giờ cũng coi như không tệ. Trên đời này có thể làm tổn thương ta đã không còn nhiều. Mấy ngày này ta sẽ bế quan một thời gian, đợi khi xuất quan, ta sẽ rời đại hạ, đi linh vực một chuyến. Muốn đi thiên vực, phải ngồi truyền tống từ linh vực qua trước. Hơn nữa hắn nhân tiện tới linh vực điểm danh một cái, lấy thanh long nguyên kiếm làm phần thưởng. Thanh kiếm này nhất định có thể làm chiến lược của hắn tăng lên gấp mấy chục lần chứ không ít. Chương 31, thu được cửu thiên đệ nhất hỏa diễm. Chương 31, thu được cửu thiên đệ nhất hỏa diễm. Trước khi chuẩn bị bế quan, Trần Tiểu Thiên đi tới mật thất, bắt đầu lần luyện đan đầu tiên trong đời hắn. Lúc này hắn đã là bát phẩm luyện đan sư, thân phận như vậy, phóng tầm mắt khắp cả đại lục đều là sự tồn tại đỉnh cao nhất. E rằng đến thiên vực nơi mẫu thân hắn đang ở, cũng có thể đạt được một thân phận trưởng lão. Trong đỉnh lô, ngọn lửa nhảy múa. Trần Tiểu Thiên ném vào một nắm dược liệu, một tiếng suy, sau khi dược liệu tan chảy, từng giọt dịch thuốc hiện ra. Lần này hắn muốn luyện là thất phẩm đan dược, những đan dược này có thể kích thích tiềm năng, cưỡng ép nâng cao thực lực của người, chỉ là sẽ có một số di chứng. Hiện giờ đại hạ tuy đã là mạnh nhất, nhưng xung quanh vẫn còn ba mươi mấy nước đang lăm le, cho nên Trần Tiểu Thiên cần tạo ra một nhóm cường giả tuyệt đỉnh. Có những cường giả này trấn giữ, trước khi hắn từ thiên vực trở về, nhất định có thể bảo đảm đại hạ an bình. Bành, ngọn lửa trong đỉnh lô cháy hừng hực, sau khi đậy nắp đỉnh lô, Trần Tiểu Thiên nhắm mắt chờ đợi. Sau một ngày, lô đan dược đầu tiên luyện tay đã hoàn thành, sau đó Trần Tiểu Thiên luyện chế thất phẩm đan dược. Hai ngày thời gian, thất phẩm đan dược hoàn thành. Tiếp theo chính là bát phẩm. Bát phẩm tương đối khó khăn, khó hơn thất phẩm đan dược không chỉ gấp 5 lần. Trần Tiểu Thiên luyện hóa tương đối cẩn thận, dù sao cũng là lần đầu tiên động thủ, kinh nghiệm không đủ, thất bại cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, có thể là thiên tư của hắn quá mức thông minh, bát phẩm đan dược lần đầu tiên luyện chế, vậy mà lại thành công. Ngay khi bát phẩm đan dược hình thành, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện thiên lôi, đạo thiên lôi này đến quá đột ngột, trực tiếp đánh nát nóc nhà. Kế đó, mấy chục đạo lôi đỉnh tiếp tục bổ về phía đỉnh lô, Trần Tiểu Thiên tiện tay một đạo kiếm khí đánh tan thiên lôi, lòng bàn tay hút một cái, bát phẩm đan dược rơi vào trong tay. Bát phẩm đan dược chỉ luyện hóa ra 3 viên. Vật này cần dược liệu quá hà khắc, trong toàn bộ quốc khố đại hạ cũng chỉ tìm được chút ít như vậy thôi. Trần Tiểu Thiên đi tới thư phòng, nói: "Phụ thân, ta đã luyện được một ít đan dược, ngươi cứ dùng một viên thử xem sao." "Được." Trần Phá Thiên tin tưởng nhi tử của bản thân, cũng không hỏi là vật gì, trực tiếp một ngụm ăn xuống. Sau khi đan dược vào cơ thể, Trần Phá Thiên lập tức cảm thấy toàn thân như lửa đốt, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu áp chế luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Dần dần, cơ thể Trần Phá Thiên lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Khí tức của hắn cũng vào lúc này bạo tăng. Nhị phẩm đại tông sư, tam phẩm, ngũ phẩm, cuối cùng dừng lại ở đại tông sư đỉnh phong. Trần Phá Thiên mạnh mẽ mở hai mắt, một tiếng trường khiếu gầm lên, cả đại điện ầm một tiếng vỡ vụn, vang vọng khắp toàn bộ cung điện. Vô số cấm vệ quân tưởng rằng có thích khách tập kích, nhao nhao chạy đến tứ giá. Sức mạnh thật cường đại. Ta đây là đại tông sư đỉnh phong sao? Trần Phá Thiên nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, vẻ mặt tràn đầy chấn động. Đúng vậy. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, nói, phụ thân ngươi bây giờ đã là đại tông sư đỉnh phong, không quá nửa năm là có thể đột phá đến siêu phàm cảnh. Nhưng đến siêu phàm cảnh, có thể sẽ không thể để thăng được nữa, dù sao cũng dựa vào đan dược, giới hạn chỉ có cao như vậy. Đủ rồi. Trần Phá Thiên kích động và phần, vốn dĩ hắn chỉ là một thất phẩm võ giả, đời này chưa từng nghĩ sẽ đạt đến tông sư. Mà bây giờ, hắn lại là một cường giả đại tông sư đỉnh phong. Cơ thờ ý lực lượng hiện tại của hắn, đủ để chấn giữ đại hạ, khiến nó ngàn năm không đổ. 30 tiểu quốc xung quanh, cũng tuyệt đối không dám xâm phạm. Phụ thân, bên ta còn 2 viên đan dược, đến lúc đó ngươi chọn 2 vị huynh đệ có thể cùng chúng ta vào sinh ra tử. Được. Trần Phá Thiên nặng nề gật đầu, cẩn thận cất đan dược đi. Có 2 viên đan dược này, lại sẽ có thêm 2 vị đại tông sư đỉnh cấp. Thực lực của đại hạ đã đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Thiên Nhi, ngươi thật sự muốn đi linh vực đó sao? Linh vực nguy hiểm trùng trùng, cao thủ như mây, khó tránh khỏi sẽ chịu tổn thương. Phụ thân không cần lo lắng Hải Nhi, Hải Nhi hiện tại cũng có chút lực lượng tự bảo vệ. Kẻ có thể làm tổn thương ta, e rằng còn chưa ra đời. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười nói, bất kể linh vực có cường đại đến mấy, hắn cũng nhất định phải đi một chuyến. Bởi vì mục tiêu thật sự của hắn là thiên vực ở tầng cấp cao hơn. 2 ngày sau, Trần Tiểu Thiên đi tới lối vào thiên lao, mấy chục tên tạp dịch lập tức quỳ xuống đón tiếp. Tiểu nhân bái kiến Thái tử điện hạ. Chúc Thái tử Thiên Tuế. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói, không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được đi vào. Sau đó, hắn một bước vào trong thiên lao, từ tầng thứ nhất thẳng đến tầng thứ 10. 10 tầng trước, hắn đều đã điểm danh qua, hơn nữa thu được phần thưởng phong phú. Mà tầng thứ 11, bởi vì lúc đó hắn vừa mới tiến vào siêu phàm cảnh, đồ vật bên trong quá đáng sợ, đánh không lại, cho nên liền không tiếp tục tiến lên. Nhưng bây giờ, hắn đã là tiên nhân cảnh. Chỉ 11 tầng, căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, một bước đi vào tầng thiên lao thứ 11 này. Vâng. Tầng thứ 11 giam giữ một đầu linh hồn thể đáng sợ, hình dáng dữ tợn, toàn bộ tầng 11 đều bị ma khí của nó tràn ngập, đại tông sư tiến vào cũng có thể lập tức bị đập chết. Ta lại tới rồi, nhưng lần này, ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, sau đó dậm chân thật mạnh, vạn ngàn kiếm khí hội tụ trên đỉnh đầu. Vút. Trong khoảnh khắc, mấy vạn đạo kiếm khí hóa thành cuồng phong bạo vũ, hung hăng va chạm vào linh hồn thể này. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết thê lương, linh hồn thể trực tiếp nổ tung biến mất. Cùng với sự biến mất của yêu vật, ma khí nơi đây cũng cuối cùng tiêu tán. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên mặc niệm trong lòng. Leng keng. Địa điểm đặc biệt điểm danh thành công. Thường một viên tiên ma châu, 500 năm linh khí. Trong lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên xuất hiện một viên châu màu đen như mực, bên trong ma khí ngập trời, ẩn ẩn tản mát ra một loại lực lượng khiến người ta run sợ. Hắn xem giới thiệu, Thiên Ma Châu, sinh ra từ hỗn độn thế giới chưa biết, tương truyền là do Ma Tôn vẫn lạc hóa thành, người sở hữu có thể kế thừa sức mạnh của Ma Tôn, nếu luyện hóa, có thể trở thành vạn ma chí tôn, thống lĩnh tiên ma nhất tộc. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vật này nhìn có vẻ rất lợi hại, chắc không được một linh hồn thể nho nhỏ lại có thể mạnh như vậy. Tuy nhiên, vật này hắn bây giờ còn chưa dùng được, có lẽ sau này có thể dùng tới. Cất Thiên Ma Châu đi, Trần Tiểu Thiên một chân bước vào tầng thứ 12. Nơi này, một mảnh tối tăm, không có chút ánh sáng nào, Trần Tiểu Thiên dựng lên một đạo ánh sáng, từng bước một đi về phía trước. Đi được mấy trăm mét, Trần Tiểu Thiên dừng bước. Quá yên tĩnh. Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, nơi đây yên tĩnh đến mức không có chút âm thanh nào, phản phất như đã đến một thế giới khác. Hơn nữa với cước lực của hắn, đã đi được mấy trăm dặm xa, vì sao vẫn chưa cảm thấy tận cùng? Thiên lao, không thể lớn đến mức này. Mặc kệ nó đi, dù sao cũng là vào điểm danh. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng. Leng keng. Điểm danh thành công. Thu được Cửu Thiên Thần Hỏa. 100 năm linh khí. Trên người Trần Tiểu Thiên đột nhiên tuôn ra một đạo ngọn lửa màu đen, đây chính là Cửu Thiên Thần Hỏa, thiên ngoại chi hỏa xếp hạng thứ nhất toàn đại lục. Hắn lập tức xem giới thiệu, Cửu Thiên thế giới, vạn hỏa chi tôn, truyền thuyết ngọn lửa này là khi khai thiên lập địa, hạt giống lửa đầu tiên được sinh ra, sở hữu sức mạnh phản hóa chư thiên. Thứ tốt nha. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, dưới sự khống chế của hắn, Cửu Thiên Thần Hỏa như tinh linh nhảy múa trên đầu ngón tay. Hắn tâm niệm vừa động, ngọn lửa này có thể biến ảo bất kỳ hình thái nào. Hắn dùng ngọn lửa này ngưng tụ vạn ngàn kiếm khí, sau đó bạo bắn ra. Không gian vô hình đằng xa trực tiếp ầm một tiếng nổ tung. Ngọn lửa này quả nhiên cường đại, e rằng cường giả tiên nhân cảnh đủ phải cũng phải bị đốt ra một cái huyết động. Ngay khi Trần Tiểu Thiên đang vui mừng vì có được bảo vật, lối vào tầng tiếp theo đột nhiên mở ra, hắn không chút do dự bước vào. Chương 32, người bảo vệ tầng 17. Chương 32, người bảo vệ tầng 17 đi tới tầng thứ 12. Trần Tiểu Thiên đánh bại một thạch nhân, thu được mắt của Mơ Lơ Sa. Mắt này có thể hóa đá vật, thậm chí ngay cả viễn cổ thiên thần cũng có thể bị phong ấn. Đi tới tầng 14, nơi đây có một con địa ngục cửu đầu quyển, đã có lực lượng siêu phàm cảnh đỉnh phong. Sau khi Trần Tiểu Thiên giết chết nó, thu được phần thưởng âm dương kính. Kính này sở hữu lực lượng không biết, Trần Tiểu Thiên nghiên cứu đường này, cũng không hiểu rõ vật này dùng thế nào. Sau đó hắn tiếp tục đi xuống. Thoáng cái đến tầng 16, nơi đây không có gì cả, nhưng sau khi điểm danh, lại được thưởng 2000 năm linh khí. Trần Tiểu Thiên lập tức lựa chọn đột phá tại nơi này. Hấp thu ngàn năm linh khí, đối với hắn mà nói chỉ cần vài canh giờ là có thể kết thúc. Trước khi tiến vào thiên lao, Trần Tiểu Thiên vẫn còn là thực lực thiên nhân cảnh tầng 1, nhưng sau khi hắn hấp thu tất cả linh khí thượng, đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 9. chỉ cách thiên tinh cảnh trong truyền thuyết một bước chân. Bế quan kết thúc, Trần Tiểu Thiên mở hai mắt, trên người hắn ẩn ẩn tỏa ra một loại ba động vô cùng khủng bố. Thiên nhân cảnh mỗi tầng đều có chỗ khác biệt, đến thiên nhân cảnh cửu phẩm, đan điền trong cơ thể rộng lớn như biển sao, chứa đựng chân khí vô cùng vô tận. Lúc này hắn cho dù ở linh vực, cũng được coi là một siêu cấp cường giả, đủ để làm tông chủ. Còn lại hai tầng cuối cùng, đi tầng 17 xem sao. Trần Tiểu Thiên ôm lòng chờ mong, một bước bước vào tầng thứ 17. Ban đầu hắn cho rằng, tầng thứ 17 này cũng sẽ có ma vật kinh khủng bị phong ấn, nhưng sau khi tiến vào, nơi đây lại là chim hót hoa thơm, có núi có nước, giống như một thế ngoại đảo nguyên khác. Trần Tiểu Thiên ngẩn người một lát, lập tức phản ứng lại, tất cả những thứ này đều chỉ là ảo ảnh. Phía trước có một hòn đảo, giữa đảo có một thảo am, Trần Tiểu Thiên đi tới trước cửa thảo am, vừa nhìn đã thấy bên trong có một lão nhân đang ngủ trưa. Lão nhân bình đạm vô kỳ, không có chút sát khí cùng năng lượng khí tức nào, nhìn rất bình thường. Nhưng nơi đây là tầng 17 thiên lao, nơi đáng sợ nhất. Vật nhìn càng bình thường, lại càng đáng sợ đến cực điểm. Tiền bối, mạng muội quấy rầy. Ngươi tới rồi. Đợi ngươi rất lâu rồi. Lão nhân này đột nhiên mở lời, hắn dường như cũng không hề lạ lùng việc Trần Tiểu Thiên xuất hiện ở đây. Tiền bối, ngươi là Trần Tiểu Thiên hỏi. Ta là ai? Ta có thể ngay cả tên của bản thân cũng không nhớ ra được nữa. Ta ở đây quá lâu rồi. Lão nhân vốn dĩ còn ở trong phòng, khi nói chuyện, đột nhiên đã xuất hiện bên ngoài cửa. Trần Tiểu Thiên trong lòng cảnh giác, hắn lại không nhìn thấy đối phương làm sao đi ra, điều này giống như một loại thuấn di thần thông. Nếu đối phương vừa rồi công kích hắn, có thể bản thân hắn đã chết rồi. Ngươi không cần căng thẳng, ta bây giờ chỉ là trạng thái tàn hồn, không làm tổn thương được ngươi. Lão nhân cầm lấy cần câu, bắt đầu điều chỉnh mỗi câu, sau đó quăng cần câu ra, tiện tay cầm lấy một ly trà ấm uống. Tiền bối, văn bối cũng vô ý mạo phạm, ta nghỉ ngơi lát rồi đi. Đi. Ngươi còn muốn xuống tầng kế tiếp? Lão nhân đung nhiên lộ ra nụ cười thần bí, ngươi muốn đi, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Trần Tiểu Thiên lộ vẻ cảnh giác, nói, tiền bối là muốn ngăn cản ta sao? Nói ngăn cản cũng được, nói ta không đồng ý cũng thế, tầng thứ 18 ngươi bây giờ không đi được. Nếu như đi được, ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Nhốt. Trần Tiểu Thiên trong lòng chấn động, lão đầu này không biết lai lịch gì, nhưng tuyệt đối không thua kém hắn. Thực lực như vậy lại bị nhốt ở đây, quả thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tiểu Hữu thấy ngươi chưa quá 20 mấy tuổi, lại đã có được thực lực như vậy. Chậc chậc, lão đầu ta ở tuổi ngươi lúc ấy, cũng chỉ vừa mới bước vào thiên cảnh mà thôi. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, lão đầu này có thể liếc mắt nhìn thấu thực lực bản thân, chắc chắn còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Tiểu Hữu, không bằng ngươi ngồi xuống, cùng lão phu uống trà câu cá. Lão phu sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Lão đầu tiện tay vung lên, trường ỷ trà bôi xuất hiện, Trần Tiểu Thiên tuy cảnh giác, nhưng cũng không sợ hãi, trực tiếp ngồi xuống. Đương nhiên, có cá cắn câu, lão đầu lập tức hưng phấn kéo cần câu lên, nhưng thứ câu được lại là một con thực nhân dao. Dao này đã là yêu thú cao đẳng, hơn nữa còn sở hữu thực lực đại tông sư. Nhưng lão giả lại ném con thực nhân dao này vào giỏ, mặc cho đối phương dãy rủa thế nào, cũng không thể thoát thân. Tối nay có thể hưởng khẩu phúc rồi. Lão giả tươi cười hớn hở. Trần Tiểu Thiên khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói, tiền bối, không biết ngươi ta chính là tàn hồn do kiếm tôn lưu lại, sau khi hắn vẫn lạc, ta liền sinh ra ở nơi này, phụ trách canh giữ ở đây. Lão giả nói một tràng, khiến Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền bối, ngươi là tàn hồn của kiếm tôn. Vị kiếm tôn tiền bối sáng lập kiếm tông. Đúng mà cũng không phải. Lão giả nói, ta tuy là tàn hồn hắn lưu lại, nhưng ý thức lại là của bản thân ta. Vì nơi đây đặc biệt, ta không thể rời đi. Nhưng bởi vì có thể nắm giữ mảnh không gian này, với lực lượng của ngươi, vẫn không thể đánh bại ta. Trần Tiểu Thiên tâm thần chấn động, lão đầu này lại là tàn hồn của kiếm tôn, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Kiếm tôn hắn tự nhiên biết, đó là siêu cấp cao thủ lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, mấy ngàn năm trước một người một kiếm, quét ngang các tông môn lớn, cũng từng độc bá một thời đại. Nhưng sau đó kiếm tôn lại đột nhiên mất tích, không rõ tung tích. Có người nói hắn đã chết, có người nói đối phương đã đi đến thế giới cao đẳng hơn. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, kiếm tôn lại tới thiên lao, hơn nữa còn vẫn lạc ở nơi này. Trần Tiểu Thiên không nhịn được hỏi, tiền bối, ngươi vừa nói bản thân phụ trách canh giữ ở đây, chẳng lẽ là canh giữ lối vào tầng thứ 18? Ngươi rất thông minh. Lão giả khẽ mỉm cười, vô số năm qua, bao nhiêu thiên chi tiêu tử, hoặc người danh chấn một bực muốn đi vào, đều chỉ có thể ôm hận chết ở nơi này. Kiếm tôn lúc còn sống, đã bước vào thiên tinh cảnh, hắn nương tựa thực lực bản thân, liền xông thẳng vào tầng thứ 18. Thế nhưng cuối cùng, vẫn bị chém giết ở đây, mà ta liền trở thành kẻ chết thay giữ cửa này. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, thiên tinh cảnh cũng đã chết, vậy bên trong tầng thứ 18 rốt cuộc là cái gì? Tiểu Hữu, nếu ngươi tu luyện thêm 100 năm, nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới đó. Đến lúc đó ngươi hãy qua đây, may ra đánh bại ta, ngươi có thể đi vào. Tiền bối, tầng thứ 18 giam giữ thứ gì? Ha ha, ngươi bây giờ biết cũng vô dụng, không bằng ra ngoài tu luyện cho tốt, đến lúc đó tự mình đi xem. Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm lão đầu, bằng lực lượng thiên nhân cảnh cửu tầng hiện tại của hắn, cộng thêm các loại bảo vật trong tay, thiên tinh cảnh đến cũng có thể so tài một phen. Nhưng lão đầu này lúc còn sống là tàn hồn của kiếm tôn, hơn nữa đối phương còn khống chế mảnh không gian này. Cộng thêm đối phương nói, những năm này có rất nhiều siêu cấp cường giả vẫn lạc, nghĩ chắc thực lực nhất định không kém thiên tinh cảnh. Bây giờ mạnh mẽ xuống vào, dường như cũng không có lợi ích gì. Tiểu Hữu, trên người ngươi có sát khí. Lão phu khuyên ngươi đừng nên xúc động, ta tuy chỉ là tàn hồn, nhưng mảnh không gian này đều có thể vì ta sử dụng. Cho dù thiên tinh cảnh đến cũng phải ôm hận tại chỗ. Ngươi hãy suy nghĩ lại. Chương 33, buông nàng ra chương 33, buông nàng ra Trần Tiểu Thiên nhắm mắt, khí thế trên người dần dần tăng lên. Hắn chưa bao giờ là người mềm yếu, cho dù đối mặt với đối thủ không thể đánh bại, cũng muốn thử một lần. không liều một phen, làm sao biết cực hạn của bản thân ở đâu? Tiểu hữu, dũng khí đáng khen. Lão giả bỗng nhiên cười lớn, cần câu cá trong tay hắn đột nhiên biến thành một thanh lợi nhận, trên người càng tuôn ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Trần Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, Cửu Thiên Thần Hỏa trong lòng bàn tay thiêu đốt, hắc sát hỏa diễm hóa thành một con hỏa long, bắt đầu vờn quanh toàn thân. Ngọn lửa này vượt xa bất kỳ loại lửa nào đương thế, cho dù đối phương là kiếm tôn bản thể còn sống, cũng phải để lại vài cái lỗ trên người. Trần Tiểu Thiên nhất cổ tác khí, vừa chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt, đột nhiên, một cỗ lực hút khổng lồ từ phía sau truyền đến. Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức từ tầng thứ 17 bay ngược ra ngoài. "Tiểu Hữu, chúng ta lần sau gặp lão giả cười lớn." "Ngươi muội?" Trần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, đùa cái gì vậy, lão đầu này lại tự mình đưa hắn ra ngoài. Rõ ràng là không muốn đánh với hắn. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Trần Tiểu Thiên trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi. Lần sau đợi hắn cứu mẫu thân trở về, chắc chắn sẽ là trên tiên tinh cảnh. Đến lúc đó, hắn nhất định đi xem tầng thứ 18 này, bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bước ra khỏi thiên lao, bên ngoài nắng ngàn dặm, Trần Tiểu Thiên vươn bay, xương cốt phát ra tiếng lách cách. "A, thái tử, ngươi không chết sao?" Mấy tên tạp dịch vội vàng chạy tới quỳ xuống, run rẩy nói, "Tiểu nhân tội đáng muốn chết, xin thái tử xá tội." Trần Tiểu Thiên nói, "Các ngươi vừa nói ta không chết, là có ý gì?" Tạp dịch kinh hãi nói, "Khải bẩm thái tử điện hạ, ngươi đã vào trong nửa năm thời gian, chúng ta phái người vào xem xét cũng không phát hiện ngươi, cho nên đợi chút, nửa năm." Trần Tiểu Thiên lộ vẻ kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác mới vào có 4 năm ngày, làm sao lại trôi qua nửa năm. Ngay sau đó, hắn lập tức phi thân rời khỏi thiên lao, trở về trong cung điện. "Phụ thân, hài nhi đã trở về." "Tiểu Thiên, ngươi cuối cùng cũng ra rồi." Trần Phá Thiên mặt đầy vui mừng, kích động nói, "Nửa năm nay ngươi rốt cuộc đi đâu rồi, quả thật khiến vi phụ lo lắng." "Phụ thân, ta thật sự đã rời đi nửa năm sao?" "Đúng vậy, tạp dịch nói ngươi đã vào trong thiên lao, ta phái người xem xét cũng không tìm thấy tung tích của ngươi. Nếu không phải hai tỷ nữ của ngươi nói ngươi không sao, ta có lẽ đã sốt ruột đến chết rồi." Trần Tiểu Thiên thầm kinh ngạc, bản thân hắn rõ ràng mới vào có mấy ngày thời gian, bên ngoài lại trôi qua nửa năm, quả thật không thể tin nổi. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, có lẽ là vấn đề xảy ra ở tầng thứ 17 đó. Lúc đó nếu hắn cùng lão đầu kia đại chiến một trận, phòng trường sau khi ra ngoài, phải 2-3 năm đã trôi qua rồi. Cũng may không có giao chiến. Sau đó, hai cha con ngồi xuống, Trần Phá Thiên bắt đầu kể cho Trần Tiểu Thiên nghe một số chuyện đã xảy ra trong nửa năm này. Nửa năm thời gian, quốc lực đại hạ tăng lên gấp mấy chục lần, 30 mấy tiểu quốc xung quanh đều đang từng bước bị tiêu diệt. Mà bọn họ có hơn 30 vị tông sư, cộng thêm 3 vị đại tông sư tòa chấn, thế lực tông môn xung quanh đều không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, Man Hoang chi địa cũng bị bọn họ đánh cho bại lui, thu phục được không ít cương thổ trở về. Giờ đây đại hạ quốc phú dân cường, phồn vinh thịnh vượng, đã bước vào một thời đại thái bình thịnh thế. Trần Tiểu Thiên nghe xong, nội tâm tự nhiên vui sướng. "Tiểu Thiên, vi phụ lại báo cho ngươi một tin tốt." Sau đó, Trần Phá Thiên kéo hắn đến trong cung điện thái tử, đẩy cửa ra, bên trong nhà lập tức xuất hiện mấy chục nữ nhân. "Bái kiến Trần Hoàng." "Bái kiến thái tử điện hạ." 30 mấy nữ nhân tề tề quỳ xuống. "Tiểu Thiên, những nữ nhân này đều là thê tử vi phụ tuyển chọn cho ngươi, ngươi chọn một người ra làm thái tử phi." Trần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, những nữ nhân này ai nấy đều có dung mạo trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Có người đình đình ngọc lập, có người kiều tiểu đáng yêu, cũng có người mập như heo, gầy như que tủi. Thiên kỳ bách quái, dáng vẻ và thân hình nào cũng có. Mà các nàng, tất cả đều là công chúa của các tiểu quốc chiến bại đưa tới. "Phụ thân, những người này ta đều muốn." Trần Tiểu Thiên nói. "Ha ha, vậy thì tốt nhất." Trần Phá Thiên cười lớn không ngừng, "Lúc ngươi rời đi, để lại cho vi phụ một hài nhi, lúc vi phụ nhàm chán, cũng có thể ở nhà trông hài tử. Ta đã bảo tổng quản chuẩn bị long dương dược cho ngươi, ngươi tùy ý dùng, cẩn thận đừng làm hỏng thân thể." Trần Tiểu Thiên mặt không biểu tình gật đầu. Đợi người đi sau, những nữ nhân này liền lập tức vây quanh, yếu ớt nói, "Thái tử điện hạ, nô gia nguyện vì ngươi thị tẩm lúc này cảnh này." Trần Tiểu Thiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như một con heo được, vì sinh heo con mà hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngay cả tự do kết hôn cũng không còn sao. Ngay khi hắn sắp mất đi hy vọng cuộc đời, một tiếng gầm thét đột nhiên từ chân trời truyền đến. Đám thị nữ này đều là người thường, nào chịu nổi âm thanh như vậy, tại chỗ liền bị chấn ngất đi. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, vội vàng phi thân rời đi. Trên cửa cung, Đại Kiều Tiểu Kiều hai người đã sớm đợi ở đây, hai người kinh hỉ, "Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nô tỳ rất nhớ ngươi." Hai người một trái một phải, ôm lấy cánh tay Trần Tiểu Thiên, còn cúi đầu, đòi sờ sờ. Trần Tiểu Thiên toát mồ hôi nói, "Chúng ta mau rời khỏi đây, không thể đợi được nữa." Nói xong, hắn tung người nhảy lên, nhanh chóng trốn khỏi hoàng thành. "Phụ thân, ta đi trước đây, để lại một ít bảo vật trong phòng của ta. Đợi ta đón mẫu thân trở về, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ." Truyền âm tiến vào tai Trần Phá Thiên, hắn tức giận đập bàn. Đứa nghịch tử này, không nói để lại cho hắn một tôn nhi liền bỏ chạy. Quả thực vô pháp vô thiên. 7 ngày sau, biên giới linh vực. Hai nữ một nam, ba đạo thân ảnh, chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Đi thêm 800 mét, liền tới lối vào linh vực. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, sau khi đến linh vực, liền có thể điểm danh nhận Long Nguyên kiếm. Thần binh công kích đầu tiên của hắn. "Chủ nhân, đói rồi." Tiểu Kiêu xoa xoa bụng. "Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn." Đại Kiêu vẻ mặt khinh thường. 7 ngày này, Tiểu Kiêu chưa từng ngừng ăn, trên đường không biết đã họa hại bao nhiêu yêu thú. Bụng đối phương dường như vĩnh viễn không thỏa mãn, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Một ngày không ăn mấy tấn thịt, luôn kêu đói. "Chủ nhân, ta đi bắt chút đồ ăn về." Tiểu Kiêu cuối cùng vẫn không nhịn được, lại lần nữa xông vào trong rừng rậm, rất nhanh các loại yêu thú phát ra âm thanh phẫn nộ. Trần Tiểu Thiên tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống chờ đợi, sắp tới linh vực rồi, cũng không cần vội vàng lúc này. Đông nhiên, từ xa truyền đến tiếng kêu gọi, ẩn ẩn dường như có người đang kêu cứu. "Chủ nhân, có một nữ nhân, trông xinh đẹp." Đại Kiêu nhắc nhở nói. "Cứu mạng a." Nữ nhân toàn thân đầy máu, lảo đảo ngã xuống dưới chân Trần Tiểu Thiên, thê lương nói, "Cứu cứu ta, ta bị người truy sát." Lúc này, mấy đạo thân ảnh bèo bèo xông tới, năm người, thân mặc thô bố ma y, tay cầm hoàn thủ đao, toàn thân tản ra khí tức võ giả tứ phẩm. Võ giả tứ phẩm, có thể ở đại hạ làm một thiên hộ hầu, nhưng ở nơi này, lại trở thành sơn tặc. "Số nữ nhân, ngươi còn chạy đi đâu? Giao ra tài vật trên người." Sơn tặc cầm đầu mặt mũi dữ tợn, một tay nắm lấy tóc nữ nhân, chắt một tiếng tắt lên. Cứu mạng nữ nhân dùng ánh mắt hai cầu nhìn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên bất vi sở động, vung nàng ra. Đại Kiêu ngữ khí băng lãnh nói: "Chương 34, thu được đỉnh cấp thần binh chương 34, thu được đỉnh cấp thần binh ôi chao, lại có kẻ không sợ chết. Tiểu nương này, dường như cũng không tệ nha." Mấy tên sơn tặc cười hèn mọn, lập tức vây đại tiểu lại, sơn tặc cầm đầu hắc hắc cười nói: "Ngươi còn không bằng nam nhân này biết điều, khí vương bắt của gia gia dọa hắn không dám nói lời nào, ngươi còn dám ra mặt, tìm chết sao? Cũng thật khéo, trên núi ta thiếu một giáp trại phu nhân, liền kéo ngươi đi a." Sơn tặc đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay của hắn bị đại kiều chém đứt, lộ ra xương trắng lởm chởm. "Ngươi, ngươi dám chặt cánh tay ta?" Ta hoanh một tiếng, tên sơn tặc đầu lĩnh này ngay lập tức bị đại kiều đánh thành bãi bùn. Người tàn nhẫn lời không nhiều. Các sơn tặc khác thấy đại ca bị giết, sững sờ một lát sau, từng tên một giữ tận xuống tới. Vài tiếng bang bang mấy tên sơn tặc này đều bị đại kiều tiện tay giết chết. Võ giả tứ phẩm, thật sự không đáng để xem. "Ân nhân tạ ơn ngươi, ta tên Tiểu Yến, ân công đại ân đại đức, tiểu nữ tử nhất định báo đáp." Tiểu Yến kích động vạn phần nói: "Ta là nữ nhi của một đội thường, ta cùng phụ thân ở phía trước gặp tập kích, các ngươi có thể giúp ta cứu phụ thân ta không?" Nói rồi, nàng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu, vi thương tột độ nói: "Cầu xin ân công xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tự nguyện làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn báo đáp. Chuyện này ta không làm chủ được, phải hỏi chủ nhân." Đại Kiêu ánh mắt nhìn Trần Tiểu Thiên, cung kính nói: "Chủ nhân, nữ nhân này dung mạo tuấn tú, chúng ta một đường còn phải buôn ba thật lâu, thiếu một thị nữ bưng trà rót nước, không bằng chúng ta giữ nàng lại." Trần Tiểu Thiên liếc mắt một cái, nói: "Nơi song thân ngươi xảy ra chuyện ở đâu?" "Ân công, ngay phía trước, khoảng 800m." Tiểu Yến sốt ruột đến rơi lệ: "Đi, đi xem sao." Trần Tiểu Thiên đứng dậy, cùng Tiểu Yến đi đến 800m bên ngoài. Nơi này có một đội thương, trên đất khắp nơi đều là hàng hóa vương bãi, mấy chục thi thể nằm trên mặt đất. "Phụ thân, phụ thân ngươi làm sao vậy?" Tiểu Yến nhào vào một thi thể, bi thương khóc giống lên. Rõ ràng là đến muộn một bước, người trong xe đội đều bị giết sạch, thi thể nằm la liệt khắp nơi. "Ân công, ta bây giờ đã vô gia cư rồi, ngươi có thể thu lưu ta không?" "Ta cái gì cũng có thể làm, ngươi bảo ta làm gì cũng nguyện ý." Tiểu Yến nghẹn ngào nói. Trần Tiểu Thiên trên dưới đánh giá đối phương một cái, hỏi: "Xe đội các ngươi dự định đi đâu?" "Nhà chúng ta làm ăn buôn bán vải vóc kiếm sống, phía trước chính là Phi Tuyết Hành, chúng ta dự định tới đó làm ăn." "Với bạn, ta cũng muốn đi, chúng ta thuận đường." Trần Tiểu Thiên đi về phía trước, Đại Kiều nghi vẫn hỏi: "Chủ nhân, nữ nhân này làm sao bây giờ?" "Mặc kệ nàng, nguyện ý đi theo thì đi theo, không theo thì thôi." Trần Tiểu Thiên cảm thấy nữ nhân này có vấn đề, không có chút tu vi nào, lại dám đi loại đường nhỏ này. Hoặc là kẻ ngốc, hoặc là có tâm tư khác. Rất nhanh, Trần Tiểu Thiên đi tới ngoài Phi Tuyết Thành, như tên gọi, hoàn cảnh nơi đây đặc biệt, quanh năm tuyết lớn nhau nhau, lạnh thấu xương. Hắn một cước bước vào trong giới linh vực, Trần Tiểu Thiên trong lòng thầm lặng điểm danh một cái. Đinh. Điểm danh thành công. Thu được vạn cổ thần binh, Long Nguyên kiếm. Phát hiện địa điểm đặc biệt, linh vực. Thu được gấp đôi linh khí ban thưởng. Cảnh giới linh hồn tăng lên đến cấp bậc cao nhất. Trần Tiểu Thiên hai mắt bùng phát tinh quang, cảnh giới linh hồn lại tăng lên đến cấp bậc cao nhất, quả nhiên không đến nhầm chỗ. Trên thế gian này trừ tu luyện chi pháp thông thường ra, còn có một loại bí pháp có thể tu luyện linh hồn, chính là tục xưng xuất hồn. Linh hồn quá mức quỷ dị, người luyện ít ỏi vô cùng, tùy tiện một bản linh hồn bí pháp đều là một kiện chí bảo. Cảnh giới linh hồn chia làm thiên địa nhân, trong đó nhân cảnh thấp nhất, thiên cảnh cao nhất. Nhưng rất nhiều người đều không biết, trên thiên cảnh còn có một thần cảnh. Mà giờ khắc này, cảnh giới linh hồn của Trần Tiểu Thiên chính là thần cảnh trong truyền thuyết này. Linh hồn thần cảnh, sở hữu năng lực thần quỷ mặc chắc, có thể tùy thời xuất hồn, không bị thời gian không gian hạn chế, tùy ý ngao du khắp nơi trên thế giới. Tương tự, linh hồn cảnh giới này đã không khác gì thân thể, lực lượng linh hồn thậm chí có thể dẫn động cửu thiên huyền lôi công kích, hủy diệt hết thể linh hồn thấp hơn cấp bậc bản thân. Linh hồn thần cảnh, bất tử bất diệt, ý chí vĩnh tồn, e rằng vị kiếm tôn kia cũng chưa đạt đến cảnh giới của ta. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh quang lóe lên, nếu hắn bây giờ vẫn còn ở Thiên Lao tầng thứ 17, bằng lực lượng linh hồn của hắn, đủ để đánh bại lao đầu kia không thành vấn đề. Nói cách khác, lực lượng linh hồn của hắn còn cường đại hơn thực lực của bản thân hắn. Ước chừng đã tương đương với cường giả thiên tinh cảnh. Cánh tay khẽ rung, Long Nguyên kiếm xuất hiện. Kiếm này chính là thần binh thượng cổ, năm đó Long Nguyên kiếm đúc thành, trời đất giáng xuống tường thụy, khiến bách tính phúc lộc ngàn năm. Hơn nữa thần binh này còn từng dùng máu tươi ngũ trảo long thần tôi luyện, cùng vũ trụ thất tinh sản sinh cộng hưởng. Lĩnh ngộ hồng hoang áo nghĩa, truy cầu vĩnh sinh chi đạo. Giới thiệu xong, Trần Tiểu Thiên tùy ý thôi động Long Nguyên kiếm, vang một tiếng, trên thân kiếm bùng nổ long khiếu, một đạo kiếm khí bắn ra, một ngọn núi cách trăm dặm trực tiếp bị san bằng. Kiếm tốt. Trần Tiểu Thiên trong lòng chấn động, có kiếm này trong tay, nếu hắn lại thi triển vạn kiếm duy nhất, e rằng thật sự có uy năng khai thiên tích địa. Đinh. Phát hiện nhiều nơi có thể điểm danh. Điểm danh tại đây, có thể nhận được phần thưởng càng phong phú. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Trần Tiểu Thiên lộ vẻ hưng phấn, một linh vực thế mà lại có nhiều nơi có thể điểm danh đến vậy. Không thể tưởng tượng nổi, nếu đi đến những địa điểm đặc biệt này, sẽ nhận được bảo bối nghịch thiên cỡ nào. Chủ nhân, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi trước không? Đại Kiêu gió hỏi. Người đi trước đi, ta tìm một nơi bế quan một chút. Trần Tiểu Thiên vừa nhận được không ít linh khí, trước tiên hấp thu đã rồi nói, nếu không đột nhiên rót vào sẽ gây ra động tĩnh lớn. Hắn vút một tiếng rời đi, sau khi đến một nơi bí mật, lập tức quanh chân ngồi xuống. Cũng chính vào lúc này, vô số linh khí tràn vào trong cơ thể, hắn lập tức thi triển thôn thiên thần công, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cùng với chân khí không ngừng tuôn vào, khí tức của hắn cũng như quả bóng, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Vốn dĩ hắn đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, lúc này khí tức lại một lần nữa đột phá gông xiềng, hướng tới cấp độ cao hơn mà đột phá. Đột nhiên, bên ngoài trời có mấy chục vì sao sáng lên, một luồng lực lượng nhu hòa từ trên trời giáng xuống, cùng với linh khí được hút vào đan điền. Đan điền cuồng bạo, đột nhiên trở nên nhu hòa, như bọn biển chân mượn, an ủi tất cả lực lượng cuồng loạn trở nên cực kỳ bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Trần Tiểu Thiên mở hai mắt, có chút tiếc nuối nói, vẫn còn kém một chút, thế mà lại không đột phá được đến tiên tinh cảnh. Vừa rồi nếu không phải linh khí đột nhiên đứt đoạn, hắn có lẽ đã trực tiếp đột phá rồi. Lúc này, hắn đã nửa bước vào thiên tinh cảnh, lực lượng trong cơ thể như hồng hoang vạn cổ đang cuộn, ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù chỉ kém một chút, nhưng tiếp theo còn có nhiều nơi hơn để điểm danh. Linh khí cũng sẽ không ngừng tuôn ra. Trước khi đi thiên vực, tranh thủ đột phá đến cảnh giới này. Bất kể các ngươi là ai, dám làm hại mẫu thân ta, nhất định sẽ khiến các ngươi đền mạng. Chương 35, chúng ta nướng con dao long này đi chương 35, chúng ta nướng con dao long này đi trở lại Phi Tuyết Thành, Trần Tiểu Thiên dạo bước trên phố. Lúc này hắn tâm trạng khá thả lỏng, có lẽ vì linh hồn đã đạt tới thần cảnh, sau khi nhìn nhận một số sự vật đã khác biệt so với ngày thường. Sau khi cảm ứng được khí tức của đại kiều, Trần Tiểu Thiên liền đi vào khách điếm. Điều khiến hắn không ngờ tới là đại kiều lại đang tranh cãi với tiểu nhị. "Đại kiều, cãi vã gì vậy?" Trần Tiểu Thiên hỏi. "Chủ nhân, ta muốn thuê vài phòng, bọn họ nói không có, chỉ có loại tốt nhất." "Ta nói được, vậy thì thuê loại tốt nhất. Sau đó ta lấy ra bạc, bọn họ nói thứ này không được, bọn họ không chấp nhận. Bọn họ chỉ nhận vàng." Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên lập tức hiểu vì sao bọn họ không nhận bạc. Bạc là tiền tệ đại hạ sử dụng, nhưng lúc này bọn họ đã đến linh vực, nơi đây tự nhiên sẽ có tiền tệ của riêng mình lưu thông. Nhưng vàng, bọn họ thật sự không có. Không lấy ra được tiền, chẳng lẽ lại ăn uống ở không? Một vị cao thủ nửa bước thiên tinh cảnh đường đường, tổng không thể dở trò vô lại chứ. Trần Tiểu Thiên tiện tay lấy ra một lọ thuốc, nói, đây là đan dược tam phẩm, có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, trả tiền phòng vài ngày được không? Tiểu nhị cầm lên người, lập tức lộ ra nụ cười, đương nhiên được, khách quan mời vào. Đại kiều bĩu môi, vừa rồi nàng còn định phá nát khách điếm này, dựa vào thực lực của nàng, tiêu diệt những con kiến này cũng không thành vấn đề. Tiểu Yến kia lâu rồi? Trần Tiểu Thiên hỏi. Bán rồi. Bán rồi. Trần Tiểu Thiên ngớ người, đại kiều nói, ta thấy chủ nhân ngươi không thích nàng ta, giữ lại trước mắt, liền bán cho một lao già giữa đường. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, bế quan chưa được bao lâu, trở về người đã không còn. Vốn dĩ còn có một số chuyện muốn hỏi đối phương. Đột nhiên, trên lầu có một đám võ giả đi xuống, những người này la ầm ĩ, bên ngoài thành xuất hiện một con rắn lớn, ăn không ít người, chúng ta đi giết nó, có thể đổi được không ít kim tệ. Đi, chúng ta cùng đi, cựu phẩm võ giả dẫn đường, nhất định có thể giết được nó. Một đám võ giả hùng hổ rời đi. Tiểu nhị, ngươi lại đây một chút, ta muốn hỏi thăm một chuyện. Trần Tiểu Thiên gọi xong, đối phương thờ ơ không đáp, thấy vậy, hắn ném ra một viên đan dược. Khách quan, ngài có cần gì không? Tiểu nhị cười híp mắt đi tới, thái độ cung kính, cầm khăn lau tới lau lui. Trần Tiểu Thiên hỏi, ta muốn đi thiên vực, ngươi biết đường đi không? Khách quan, ngươi hỏi đúng người rồi, người muốn đi thiên vực rất nhiều, nhưng không có mấy người có thể thuận lợi đi vào. Tiểu nhị nói, thiên vực cách chúng ta 108.000 dặm, người thường có chết cũng không tới kịp, cho nên cần phải ngồi trận pháp truyền tống. Phi Tuyết Thành chúng ta quá nhỏ, không có trận pháp truyền tống, cho nên ngươi phải đi Trung Châu Thành. Nhưng Trung Châu cách đây khoảng 2-3 dặm, phải đến thương hội tìm một chiếc phi hành thuyền, khoảng 1 tháng là có thể đến. Nhưng khách quan, ta phải nhắc nhở ngươi, muốn ngồi trận pháp truyền tống, điều kiện vẫn rất cao. Ngươi phải chuẩn bị 1 triệu kim tệ, 100 viên thượng phẩm linh thạch và 1 viên đan dược thất phẩm. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, kim tệ và đan dược thì dễ nói, nhưng thượng phẩm linh thạch lấy đâu ra? Linh thạch chia làm 3 loại, thượng trung hạ, phổ biến nhất là hạ phẩm, võ giả và tông sư hấp thu có thể tăng tốc độ đột phá. Trung phẩm linh thạch, siêu phàm cảnh cũng có thể sử dụng. Còn thượng phẩm linh thạch thì cực kỳ hiếm gặp, mỗi khối đều là bảo vật vô giá. Xuất hiện một viên đều có thể gây ra tranh giành đỏ mắt, khó trách không có mấy người có thể đi linh vực, cái vé vào cửa này đủ hà khắc. Chủ nhân, chúng ta trước tiên từ đây đi đến Trung Châu Thành, sau đó tập hợp đủ vé vào cửa rồi chúng ta lại đi thiên vực. Đại Kiêu nói. Trước tiên không đổi. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, Phi Tuyết Thành có vài địa điểm điểm danh đặc biệt, nhận được phần thưởng trước cũng không mượn. Sau đó hắn lại hỏi thăm được, nơi đây có 3 thế lực rất nổi tiếng. Tông môn thứ nhất gọi là Thông Thiên Các, môn hạ đệ tử hơn vạn, tuy thành lập chỉ 800 năm nhưng cường giả vô số. Thứ hai gọi là Thái Cổ Thánh Địa, thành lập hơn 3.000 năm, nhưng vì một số nguyên nhân, thánh địa này suy tàn, đệ tử chỉ có vài trăm người. Cuối cùng gọi là Thương Long Cốc, vô cùng thần bí, không ai biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, nhưng cốc chủ đồn rằng đã là tu vi siêu phàm cảnh. Hệ thống tuy không đưa ra nhắc nhở, nhưng Trần Tiểu Thiên biết nếu đi đến những nơi này được danh, nhất định có thể nhận được phần thưởng phong phú. Đột nhiên, tiếng kinh hô truyền đến, một thi thể yêu thú thân hình khổng lồ bị một tiểu cô nương kéo vào. Người trong khách điếm đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chủ nhân, ta bắt được một con dao long, chúng ta cùng nhau chia ra ăn đi. Tiểu Kiêu hưng phấn nói. Con dao long này tu luyện chưa đến 100 năm, ngay cả dao cũng không tính, cùng lắm chỉ là một con tôm lớn có râu.
Ngươi, các ngươi xong rồi.
Có võ giả kinh hô, đây là người của Thương Long Cốc, các ngươi giết đệ tử của bọn họ, sẽ bị truy sát.
Ta khinh.
Tiểu Kiêu vẻ mặt khinh thường nói, Thương Long Cốc ngươi nói ở đâu, ta lập tức đi giết nó.
Ta nói này, ngươi nói chuyện có tố chất không vậy, ngươi phải là tỷ tỷ, sao lại tự xưng ta?
Đại Kiêu không nói nên lời, trước mặt chủ nhân, đừng có lời lẽ tục tiểu như vậy, có tố chất hay không?
Sao nào, ngươi không phục à, ta là viễn cổ thiên xà, chưa từng đi học, ngươi nhìn không thuận mắt thì đừng nhìn.
Không có tố chất.
Không phục, ngươi đánh ta đi.
Ngươi đừng khiêu khích, đừng tưởng ta không dám đánh ngươi.
Đến đây, hai chúng ta luyện tập một chút, ta đã ăn no rồi.
Hai nữ lại cãi nhau mặt đỏ bừng, chuẩn bị ra tay đánh nhau một trận.
Đủ rồi.
Trần Tiểu Thiên lên tiếng, hai ngươi đều an phận một chút cho ta, đều là tỷ muội tốt, ngày nào cũng cãi nhau có thú vị không?
Còn dám cãi nhau, ta sẽ đuổi cả hai ngươi đi.
Chủ nhân ta sai rồi.
Tiểu Kiêu lập tức bộ dạng đáng thương, ôm lấy đùi nói, chủ nhân ngươi đừng đuổi ta đi, ngươi trừng phạt ta thế nào cũng được, ta nhận tội nhận phạt.
Đều là lỗi của tỷ tỷ, nàng ta cứ muốn cãi với ta, không nhường ta.
Đại Kiêu cũng phịch một tiếng quỳ xuống, tức giận nói, chủ nhân ngươi nghe xem nàng nói có phải tiếng người không, rõ ràng là nàng ta khiêu khích ta trước, đây là vu khống.
Trần Tiểu Thiên trợn mắt, hai người lập tức im lặng, vội vàng túi đầu nhận lỗi.
Chủ nhân, ta sai rồi, sau này không dám nữa.
Hai nữ vẻ mặt tủi thân.
Trần Tiểu Thiên trong lòng thở dài, hai nữ tỷ này thật sự không nghe lời, đúng là thiếu dạy dỗ.
Đột nhiên, có một nhóm võ giả đi vào, nam tử dẫn đầu mở miệng nói, thánh nữ có mời, xin các vị theo chúng ta đi một chuyến.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, thánh nữ là ai, không phải biết, ngươi bảo chúng ta đi là đi sao?
Táo bạo.
Ngươi thế mà dám mạo phạm thánh nữ của Thái Cổ Thánh Địa chúng ta, muốn chết sao?
Ngươi mới to gan.
Dám nói chuyện như vậy với chủ nhân của chúng ta.
Quỳ xuống.
Hai nữ đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời ra tay, đầu gối nam tử phịch một tiếng gãy lịa, loảng xoảng quỳ trên mặt đất.
A.
Nam tử đau đớn kêu thảm, hai nữ lại bốp bốp mấy cái tát vào mặt hắn.
Dập 1000 cái đầu lại, xin lỗi chủ nhân nhà ta.
Hai người tức giận nói.
Chương 36, Thái Sơ Thánh Pháp chương 36, Thái Sơ Thánh Pháp các ngươi to gan cho thật. Thế mà dám bắt người của Thái Cổ Thánh Địa chúng ta quỳ xuống.
Muốn chết.
Vài tên đệ tử mặt đầy xấu hổ giận dữ, lập tức rút kiếm, đồng thời đâm tới.
Đừng giết bọn họ.
Trần Tiểu Thiên nói.
Nghe vậy, Đại Kiều và Tiểu Kiều đành phải lưu thủ, tiện tay vung một cái liền đánh bay hơn 10 người này ra ngoài, không hề giết chết bọn họ.
Lúc này, nam tử đang quỳ mặt đầy gân xanh nổi lên, các ngươi sống chán rồi sao, dám làm bị thương đệ tử Thái Cổ Thánh Địa chúng ta, tuyệt đối sẽ không để các ngươi ra khỏi Phi Tuyết Thành.
Quỳ mà còn không thành thật, vậy thì ngươi nằm sấp xuống đi.
Đại Kiều một tát vỗ vào lưng đối phương, đùng một tiếng, nam tử bị đánh chìm vào trong mặt đất, sống sờ sờ bị nện chết.
Ta đã nói không cho giết người.
Trần Tiểu Thiên liếc một cái, hắn muốn giữ lại người sống để hỏi một số chuyện, thế mà lại bị đánh chết.
Chủ nhân ta sai rồi.
Đại Kiêu lập tức quỳ xuống.
Ngay lúc này, một lão giả cấp tông sư đi vào, nhìn thấy đại đệ tử bị đánh chết, khuôn mặt giàn mua lạnh băng, các ngươi sao dám giết người của Thái Cổ Thánh Địa chúng ta, hôm nay oanh.
Tiểu Kiêu một cái tát lớn vút tới, lão giả sắc mặt trực tiếp kinh hãi, đại
tông sư phịch một tiếng, lão giả bị luồng khí lãng này chấn bay ra ngoài, người nặng nề đập vào trong đống đổ nát, phun ra một ngụm máu tươi.
Dám nói chuyện như vậy với chủ nhân nhà ta, ta ăn thịt ngươi.
Tiểu Kiêu vừa định nuốt người, lão giả lập tức bay người trở lại, lập tức quỳ xuống đất nói, tiền bối xin lỗi, vừa rồi thái độ của ta không tốt, ta ở đây xin tạ tội.
Là thánh nữ nhà ta mời các vị đi Thái Cổ Thánh Địa, mong các vị nể mặt chúng ta.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, nếu đã là thánh nữ mời, vậy chúng ta đành miễn cưỡng đi một chuyến vậy.
Lo ăn ở là được.
Lão giả liên tục gật đầu, xin các vị yên tâm, Thái Cổ Thánh Địa chúng ta đất rộng người thưa, tùy tiện chỗ nào cũng có thể ngủ.
Chư vị, mời.
Lão giả vội vàng đi lên phía trước dẫn đường, thái độ vô cùng cung kính, e rằng đã bị một bạt thai của Tiểu Kiều đánh cho phục rồi.
Khoảng hơn một canh giờ, mấy người đến Thái Cổ Thánh Địa.
Nơi đây tọa lạc trên một miệng núi lửa, nhiệt độ quanh năm cực cao, bởi vì Thái Cổ Thánh Địa tu luyện hỏa hệ tâm pháp, ở nơi này có thể nâng cao tu vi. Thậm chí tất cả kiến trúc của thánh địa đều được chế tạo từ tinh thạch đặc biệt trong núi lửa, vô cùng cứng rắn.
Sau khi đi vào đại điện, lão giả giọng nói vang dội, "Thánh nữ, mấy vị ta đã mời đến rồi.
Các vị xin chờ một lát, thánh nữ lập tức sẽ đến."
Lão giả xoay người rời đi.
Trần Tiểu Thiên đánh giá nơi này, những kiến trúc này đều khắc họa lực lượng phù văn đặc biệt, cổ xưa lại thần bí, ít nhất cũng có ngàn năm.
Ngay lúc này, thánh nữ giá lâm.
"Là ngươi?"
Nhìn thấy dáng vẻ thánh nữ, Trần Tiểu Thiên nhướng mày, thánh nữ cười nói, "Không sai, chính là ta.
Thánh nữ không phải ai khác, chính là Tiểu Yến mà Trần Tiểu Thiên đã cứu bên ngoài thành.
Ta không phải đã bán ngươi sao, sao ngươi lại thành thánh nữ rồi?"
Đại Kiêu nói.
Thánh nữ nhàn nhạt nói, "Ta trước đây cố ý che giấu thân phận, bởi vì có vài người đang truy sát ta không thể không làm như vậy. Hôm nay mời các ngươi đến, là muốn nhờ các vị giúp một tay.
Nếu chuyện thành công, ta nguyện dâng lên 10 vạn kim tệ."
"Mới 10 vạn sao đủ?
Không đưa 3 năm triệu, chuyện này chúng ta không làm."
Tiểu Kiêu vẻ mặt ghét bỏ nói.
Thánh nữ xấu hổ, Thái Cổ Thánh Địa của ta tuy danh tiếng lớn, nhưng những năm này vì tông môn vận hành không tốt, tài chính có lẽ hơi eo hẹp, ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi 15 vạn kim tệ.
Đại Kiêu nói, chúng ta không cần kim tệ cũng được.
Nếu chúng ta giúp được ngươi, ngươi chỉ cần bồi chủ nhân của chúng ta ngủ một đêm là được.
Trần Tiểu Thiên phù một tiếng phun ra trà, suýt chút nữa bị sặc chết, cái lời lẽ hổ lang quỷ quái gì thế này, Đại Kiêu sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy.
Thánh nữ bình tĩnh nói, ta là thánh nữ của Thái Cổ Thánh Địa, muốn cưới ta, phải được trưởng lão của chúng ta công nhận. Trước 20 tuổi, thực lực ít nhất cũng phải là đại tông sư cảnh. Đại tiêu nói, đối với chủ nhân của chúng ta mà nói không phải chuyện khó, chủ nhân của chúng ta đã thành nữ, ngươi muốn chúng ta làm gì? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Giúp ta cứu một người ra. Thánh nữ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nàng nói, phụ thân ta mất tích hơn 20 năm, bây giờ ta mới biết, hắn có lẽ bị giam giữ trong Thông Thiên Các. Thông Thiên Các nhất định là thèm muốn thái cổ thánh pháp của thánh địa ta, cho nên mới bắt đi phụ thân ta. Ta muốn cứu người ra. Trần Tiểu Thiên nói, cứu người không có gì khó, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ba người chúng ta có thể giúp được? Bởi vì nàng ta. Thánh nữ chỉ vào đại tiểu, trước đó nàng đã từng chứng kiến thực lực của đối phương, khẳng định ở cảnh giới đại tông sư trở lên. Muốn đánh bại trưởng lão canh gác Thông Thiên Các, phải cần có 7-8 vị đại tông sư mới có thể thành công. Ngoài Trần Tiểu Thiên vài người, nàng còn mời thêm một số đại tông sư khác ra tay, khả năng thắng rất cao. Đại Kiêu nhìn theo hướng ngón tay của thánh nữ, trong lòng kinh thường, nữ nhân này thế mà lại cho rằng nàng là người có thực lực mạnh nhất. Cũng trách chủ nhân không thể hiện thực lực, nếu không thánh nữ sẽ sợ hãi đến mức trực tiếp quỳ xuống ôm đùi. Khi nào xuất phát? Trần Tiểu Thiên hỏi. Tối mai. Được, vậy chúng ta tối mai tập hợp. Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, tối nay hắn có thể ở đây điểm danh một lần, xem có thể nhận được phần thưởng gì. Đa tạ. Thánh nữ vô cùng cảm kích, có thêm một đại tông sư giúp đỡ, không nghi ngờ gì đã tăng thêm khả năng thắng của bọn họ. Ban đêm, trên hậu sơn, Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, toàn thân thả lỏng, vận chuyển đan điền, cảm ứng lực lượng tinh thần ngoài trời. Điểm danh. Hắn trong lòng thầm niệm. Đinh. Điểm danh thành công, thưởng hoàn chỉnh thái sơ thánh pháp, thưởng 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch, linh khí 100 năm. Trần Tiểu Thiên đột nhiên mở to mắt, 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Hắn lật tay một cái, một viên thượng phẩm linh thạch lớn bằng bao thuốc lá xuất hiện, dưới màn đêm, tản ra ánh sáng trắng yếu ớt. Đây chính là thượng phẩm linh thạch, bên trong ẩn chứa linh khí dồi dào. Nếu võ giả bình thường hấp thu một viên, tuyệt đối có thể đột phá 2-3 cấp độ. Không ngờ, lần đầu tiên thưởng lớn như vậy, trực tiếp cho 1 vạn viên. Xem ra vé vào cửa đã không cần lo lắng rồi. Trần Tiểu Thiên nở nụ cười, linh thạch này hắn không cần hấp thu, bởi vì mỗi lần điểm danh phần thưởng linh khí, đủ để hắn sử dụng rồi. Những linh thạch này có thể cho đại kiều các nàng sử dụng, tranh thủ để hai người đều sớm đột phá đến thiên nhân cảnh. Sau đó, hắn xem giới thiệu về Thái Sơ Thánh Pháp, Thái Sơ Chi Thủy, Hỗn Độn Chưa Hiện, tất cả bản vận đều do nguyên thủy đản sinh. Viễn cổ nhất chiến, Thái Sơ Thánh Tôn lấy cái giá sinh mệnh, trọng thương thiên ngoại ma tộc, Thái Sơ Thánh Pháp theo đó rơi vào không gian thời gian không biết, từ đó thất lạc. Trần Tiểu Thiên tỉ mỉ nghiên cứu Thái Sơ Thánh Pháp này, mới phát hiện đây là một bản pháp tướng hóa thân, tổng cộng chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất, Kim Thân Pháp Tướng, thân hình có thể tăng 100 trượng, lực lớn vô cùng, ngang trời vượt trăng, ngày đi bạn giảm. Tầng thứ hai, Bất Diệt Pháp Tướng, thân hình có thể đạt 1000 trượng, trên có thể đến vũ trụ ngoài trời, dưới có thể đến cửu vũ thâm nguyên, bất sinh bất tử. Nhìn đến tầng thứ ba, giới thiệu chỉ có một dòng chữ: Thái Sơ Pháp Tướng, hóa thân vạn vật, cùng trời đất cộng tồn, thân hóa tam tiên thế giới, có thể cùng thánh nhân luận cao thấp. Chương 37, đều bị đùa giỡn. Chương 37, đều bị đùa giỡn. Thái Sơ Thánh Pháp này ít nhiều có chút thành phần khoác lác. Trần Tiểu Thiên xem xong giới thiệu 3 tầng, nhíu môi, tiện tay ném sang một bên. Hắn biết thứ này nếu thực sự lợi hại đến vậy, thái cổ thánh địa cũng sẽ không xa suốt đến mức như hôm nay. Khi người xưa sáng tạo công pháp đều dùng những từ ngữ cực kỳ hoa lệ để khoe khoang, càng khoa trương càng có thể hiển thị sự khác biệt của mình. Thứ này chó còn chẳng thèm luyện. Sau đó, Trần Tiểu Thiên yên lặng hấp thu hết 100 năm linh khí này, thực lực của hắn lại một lần nữa vững chắc không ít. Chỉ cần điểm danh thêm vài lần, hắn nhất định có thể trở thành cường giả thiên tinh cảnh chân chính. Đến lúc đó lại đi thiên vực, liền không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thiên sáng sau đó, Trần Tiểu Thiên trở về đại điện, ngoại trừ thánh nữ ra, còn có 7-8 người ở đây. Những người này đều là cao thủ thánh nữ mời đến từ các nơi, thực lực thấp nhất cũng có tông sư đỉnh phong. Kẻ mạnh nhất thì là một cửu phẩm đại tông sư. Thánh nữ, sao lại mời một tên tiểu tử lông nông tới, để hắn đi chịu chết sao? Một bát phẩm tông sư liếc nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Trần Tiểu Thiên tuy không cố ý ẩn giấu thực lực, nhưng lực lượng bán bộ thiên tinh cảnh của hắn không phải ai cũng có thể nhìn ra. Vài tên tông sư nhỏ bé e là đều cho rằng hắn chỉ ở trình độ võ giả bình thường. Thánh nữ mở miệng nói, thêm một người, thêm một phần lực, các vị đều không phải người của thánh địa ta, nếu bị thông thiên các phát hiện cũng sẽ không nghi ngờ đến chúng ta. Xin các vị nhất định phải cẩn thận, nơi giam giữ phụ thân ta có 2 vị trưởng lão canh giữ, thực lực đều trên đại tông sư bát phẩm. Nghe lời này, một đại tông sư tên Liễu Phong ha ha cười nói, thánh nữ cứ yên tâm, ta chờ người đi lại bên ngoài, cảnh tượng nào chưa từng thấy qua, chỉ là 2 tên đại tông sư mà thôi, giết rồi là xong. Liễu Phong nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, khinh bị nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi chịu chết, đừng vì muốn khoe khoang trước mặt thánh nữ mà vô ích bỏ mạng mình. Trần Tiểu Thiên vươn vai một cái, nhàn nhạt nói, ta chỉ qua đó xem thì thôi, chưa đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không xuất thủ. Ha ha. Lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người cười lớn không ngớt, tiếng cười nhạo không dứt. Thánh nữ nói, 2 tỷ nữ của ngươi đâu, bọn họ sao không đến? Yên tâm, bọn họ sẽ không đến chơi đâu. Thánh nữ gật đầu, nàng rất xem trọng thực lực của đại tiểu, đối phương nếu không có mặt, bọn họ thắng lợi ít nhất giảm đi một nửa. Trình đốn xong xuôi, 15 người cải trang, cùng nhau đi đường tới Thông Thiên Các. Thông Thiên Các tuy xây dựng chưa đến 1000 năm, nhưng bọn họ phát triển kinh người, chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, đã thôn tính tiêu diệt hàng 100 tiểu thế lực xung quanh. Đệ tử dưới trướng lại càng có hơn 1000 người. Thương Long Cốc cùng Thái Cổ Thánh Địa cộng lại, còn không bằng 1/2 số người của Thông Thiên Các. Dưới núi, hơn 20 đệ tử mặc bạch bào, cảnh giới tuần tra tại đây. Đột nhiên, vài đạo thân ảnh không một tiếng động xuất hiện phía sau, trực tiếp cắt cổ bọn họ. Giải quyết xong những đệ tử giữ núi này, thánh nữ vài người liền nhanh chóng chạy lên núi, đệ tử gặp phải cản trở trên đường đều bị trực tiếp giải quyết. Trong chớp mắt, nhà tù đã xuất hiện trước mắt. Thánh nữ ánh mắt kích động, phụ thân ở ngay bên trong, nàng lập tức có thể cứu người ra rồi. Vâng. Một tên tông sư đánh nát cánh cửa lớn, tất cả mọi người xông vào. Trần Tiểu Thiên đứng ở cửa, nhìn quanh một lượt, cảm thấy có chút kỳ lạ. Phòng ngự canh gác ở đây có vẻ đơn giản một chút, chẳng lẽ có gian trá? Đột nhiên, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng, Trần Tiểu Thiên lập tức tiến vào, thấy một số cơ quan đã ám sát không ít tông sư. Những cơ quan này đều giấu rất tinh xảo, dù là chân khí hộ thể của tông sư, cũng không chịu nổi sự tập kích bất ngờ, lập tức chết và bị thương một nửa. Thánh nữ không quản những người này, nàng lập tức xông thẳng vào nơi sâu nhất của nhà tù, bước lên trăm tầng một thang, sau khi làm vỡ nát mấy chục cánh cửa đá, cuối cùng cũng đến được một mật thất khổng lồ. Tìm thấy rồi. Nhìn mảnh hài cốt bị giam cầm tại đây, thánh nữ nhanh chóng xuống tới, tiện tay nhặt lên một khúc xương sườn. Trên xương sườn, ẩn chứa vô thượng tâm pháp của thái cổ thánh địa bọn họ, thái cổ thánh quyết. Ngươi đến nơi này, không phải để cứu phụ thân ngươi, mà là muốn lấy đi bản tâm pháp này phải không? Trần Tiểu Thiên sau khi tiến vào, nhàn nhạt nói. Thánh nữ ánh mắt lạnh băng, ngươi nói cái gì? Phụ thân ta rõ ràng ở ngay đây, bất quá hắn đã chết rồi. Ta sẽ mang thi cốt phụ thân trở về. Trần Tiểu Thiên cười giễu cợt, nữ nhân này căn bản không phải đến cứu người, chỉ là muốn lấy đi bản tâm pháp kia mà thôi. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp, đều không thể tin tưởng. Không có thứ nào tốt đẹp cả. Lúc này, đệ tử tinh anh của Thông Thiên Các đã đến, cùng những kẻ giúp đỡ bên ngoài chém giết, ngay cả đại tông sư cũng có kẻ thân thủ dị sứ. Thánh nữ hừ lạnh, trong tay xuất hiện một lệnh bài truyền tống, nói: "Cảm tạ các ngươi đã giúp đỡ, ta đi trước một bước đây." Nàng ba một tiếng bóp nát lệnh bài. Dưới chân lập tức xuất hiện một phù văn truyền tống, thánh nữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, truyền tống đột nhiên biến mất, biểu cảm của thánh nữ trực tiếp đông cứng lại. Thánh nữ đã đến Thông Thiên Các của ta rồi, cớ gì không lên núi ngồi chơi, lại vội vàng muốn đi chứ? Giọng nói giàn mua vang lên, khoảnh khắc kế tiếp, một đen một trắng, hai vị trưởng lão Thông Thiên Các không xuất hiện. Thánh nữ trong mắt kinh hãi, hai người này vậy mà là hắc bạch hộ pháp của Thông Thiên Các, một người là đại tông sư đỉnh phong, một người lại là thực lực khủng bố của siêu phàm cảnh. Mau, giúp ta ra ngoài, ta nhất định sẽ cho ngươi 100 vạn kim tệ. Thánh nữ vội vàng tìm Trần Tiểu Thiên cầu cứu, mau gọi hai tỷ nữ của ngươi đến. Trần Tiểu Thiên chắp tay sau lưng đứng thẳng, lộ ra nụ cười, đầu óc của thánh nữ này có vẻ hơi không bình thường, vậy mà ngây thơ cho rằng hắn sẽ giúp đỡ. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Dựa vào ngươi dáng người tốt sao? Một tiếng oanh tường vách nứt toát, mấy tên đại tông sư bị thương bay ngược vào trong, Liễu Phong quát lớn, "Thánh nữ ngươi đi trước, viện binh của bọn họ đến rồi, ta điểm hộ ngươi." Thánh nữ khuôn mặt xinh đẹp băng lạnh, thân thể run rẩy. Trong số những người nàng mang đến, tất cả tông sư bình thường đều bị giết, chỉ còn lại Liễu Phong và hai đại tông sư trọng thương. Thông Thiên Các chắc chắn đã sớm biết bọn họ sẽ đến, sớm đặt bẫy phục kích. "Là ngươi bán đứng chúng ta." Thánh nữ ánh mắt âm u nhìn về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, "Ta nếu muốn giết ngươi, chỉ là chuyện trong khoảnh khắc búng tay, hà tất phải bán đứng?" "Không phải ngươi, còn ai?" Thánh nữ ánh mắt lạnh băng, nghiêm nghị nói, "Ta hảo tâm mời ngươi giúp đỡ, ngươi vậy mà bán đứng chúng ta, tiểu nhân hèn hạ. Đợi ta thuận lợi trở về, thái cổ thánh địa của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." "Tùy ngươi." Trần Tiểu Thiên nhún vai, cũng lười giải thích. Đột nhiên, Liễu Phong quát lớn một tiếng, toàn thân chân khí tuôn vào trường kiếm, nói, "Hoàng Cực, Thanh Hà, ba người chúng ta đồng thời sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, tiểm hộ thánh nữ rời đi trước." Hai đại tông sư khác gật đầu lia lịa. Sau đó ba người cùng nhau ra tay, tấn công hắc bạch hộ pháp, Hoàng Cực kiếm pháp, Thanh Hà mạn thiên, đoạt mệnh nhất kiếm. Ba đại tông sư bộc phát toàn bộ lực lượng, hắc bạch hộ pháp ánh mắt ngưng lại, hai người bề mặt cơ thể có cương khí lưu chuyển, trong khoảnh khắc, một con phong long gào thét bay đi. Một tiếng oanh công kích của năm người va chạm, sau đó bộc phát ra ba động phong bạo kinh khủng. Thánh nữ thì nhân cơ hội này, xoay người chạy ra ngoài. Khi chạy đến cửa, thánh nữ đột nhiên đánh sập cửa đá, cố ý phong bế đường lui. Trần Tiểu Thiên thản nhiên cười, nữ nhân độc ác, vậy mà muốn bọn họ ở đây đồng quy vu tận. Phụt. Hai đại tông sư Hoàng Cực và Thanh Hà đều bị một đạo kình khí xuyên thủng trái tim, thi thể tại chỗ bị phong long xé nát. Chương 38, Tân Cửu Cửu Hận cùng nhau tính. Chương 38, Tân Cửu Cửu Hận cùng nhau tính. Cùng với việc hai đại tông sư bị giết, chỉ còn lại một mình Liêu Phong vẫn đang cố gắng chống đỡ. Nhưng một mình hắn, chung quy không phải đối thủ của Hắc Bạch Hộ Pháp, một lát sau, thân thể bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Người đang giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, liền đã phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngay sau đó thân thể đông một tiếng đập vào tường, xương cốt ít nhất đứt gãy 50 khúc. Liêu Phong ho ra máu từng ngụm lớn, hắn nuốt đang được, dùng tay chống đỡ thân mình, nghiến răng nói, "Ta cùng các ngươi liều mạng." "Ngu xuẩn." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, "Các ngươi đều bị thánh nữ lừa rồi, nàng đến đây vốn không có ý định cứu người, chỉ là muốn lấy đi tâm pháp bị thất lạc của bọn họ mà thôi. Thậm chí nàng vừa mới chạy trốn lúc nãy, còn khóa cả cửa lại." "Không không thể nào. Thánh nữ không phải loại người như vậy. Nàng sẽ không hại ta đâu." Liêu Phong gầm lên. Trần Tiểu Thiên cạn lời với loại người này, đầu óc ngu xuẩn như vậy, làm sao mà tu luyện đến đại tông sư được chứ? Loại người như thánh nữ này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Ngay lúc này, một bạch hộ pháp bay người rời đi, đuổi giết thánh nữ. Hắc hộ pháp cười lạnh nhìn Trần Tiểu Thiên, từng bước đi tới, đồng đội của ngươi đều chết sạch rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi muốn chết thế nào, ta cho ngươi chọn. Mau đi. Đột nhiên, Liễu Phong liều mạng đánh ra đạo kiếm khí cuối cùng, hắn dùng sức đẩy Trần Tiểu Thiên ra, gầm lên, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi. Hai tên các ngươi, ai cũng đừng hòng đi. Hắc hộ pháp cười giận, mạnh mẽ dậm chân một cái, mặt đất chấn động, tảng đá nặng hàng trăm tấn từ trên đỉnh đầu nện xuống Liễu Phong. Chân khí của Liễu Phong đã bị rút cạn, hắn cười thảm một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá rơi xuống. Ba. Đột nhiên, tảng đá vỡ nát. Liễu Phong ánh mắt ngây dại, chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Trần Tiểu Thiên đã chắn trước mặt hắn. Ngươi muốn đi chịu chết? Hắn ngây dại nói. Trần Tiểu Thiên nói, nhìn thấy ngươi vừa rồi vì ta ngăn cản, ta liền để ngươi sống mà đi ra ngoài. Liễu Phong vội vàng kêu lên, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng vô ích chịu chết. Hắc hộ pháp cười dữ tợn, đồ ngu ngốc từ đâu tới, hắn tiện tay đánh tới. Rắc. Xương cốt đứt gãy, cánh tay vặn vẹo như que trèo, vô lực rũ xuống. Hắc hộ pháp biểu cảm cứng đờ, không thể tin được một cánh tay của mình cứ thế đứt lìa. Đánh lén, chắc chắn là mình đại ý rồi. Hắc hộ pháp lập tức nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt vặn vẹo, một tiếng gầm thét, toàn thân chân khí phát ra âm thanh nổ tung, một đạo chân khí như hồng thủy cuộn trào ngược lại, hung hăng đập xuống. Đi chết đi. Hắc hộ pháp thi triển toàn bộ công lực, nhất định phải khiến tiểu tử này tan thành tro bụi, để chút bỏ mối hận trong lòng. Xong rồi, bảo ngươi đi, lại cứ muốn vô ích chịu chết. Liêu Phong thảm đạm nói. Quá chậm. Trần Tiểu Thiên đột nhiên lắc đầu, hắn từng bước đi về phía trước, mặc cho dòng hồng thủy đáng sợ kia đánh vào thân thể, lại không cách nào làm hắn bị thương chút nào. Một tiếng oanh khi Trần Tiểu Thiên bước ra bước thứ ba, bàn tay hắn giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu Hắc hộ pháp. A. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, đầu của Hắc hộ pháp bị đánh lún vào trong lồng ngực. Đùng. Thi thể của đối phương nặng nề đập xuống dưới chân. Liêu Phong ánh mắt ngây dại, hắn không nhìn lầm chứ, một đại tông sư đỉnh phong, cứ thế bị một trưởng giết chết rồi sao? Đầu bị đánh lún vào trong thân thể sao? Đứng ngây ra đó làm gì, còn đi không nữa? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Liêu Phong hít vào một hơi khí lạnh, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, xin tiền bối tha mạng, trước đây có nhiều đắc tội, xin tiền bối đừng trách. Thân thể hắn run rẩy, trước đó ở thánh địa, hắn còn châm chọc đối phương là tìm chết. Không ngờ thực lực của người ta hoàn toàn ở trên mình, bị đánh mặt thẳng hại. Vút. Đột nhiên, Bạch hộ pháp quay trở lại đây, hắn cho rằng hai người còn lại đã bị giải quyết rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể của Hắc hộ pháp, lập tức mặt người. Bị giết rồi sao? Bạch hộ pháp nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phong, đối phương bất quá đại tông sư bát phẩm mà thôi, không thể nào giết được Hắc hộ pháp. Giây tiếp theo, hắn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, là ngươi giết hắn? Trần Tiểu Thiên không phủ nhận. Thì ra ngươi giả heo ăn thịt hổ. Bạch hộ pháp lạnh lẽo nói, bước ra một bước, khí tức siêu phàm cảnh bùng nổ dữ dội, một đạo xung kích ba lấy trung tâm nhanh chóng quyết tán, Liêu Phong cùng với nhà tù này trực tiếp bị chấn bay xa trăm mét. Chỉ riêng một đạo xung kích ba đã suýt chút nữa giết chết một đại tông sư. Siêu phàm cảnh khủng bố đến mức này. Bạch hộ pháp hai mắt độc ác nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, tiểu tử này sao nhìn có chút quen mắt vậy? Đột nhiên, Bạch hộ pháp giọng nói sắc nhỏ nói, là ngươi. Ngày đó trong xà tông, là ngươi hủy hoại hai cánh tay của ta. Ngày đó ta đã nói rồi, về sau nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn bay người lên, hai lòng bàn tay khép lại cùng nhau, lập tức, mặt đất dưới chân Trần Tiểu Thiên đều đang chấn động. Giây tiếp theo, mặt đất bay lên một tảng đá khổng lồ, mang Trần Tiểu Thiên lên giữa không trung. Bạch hộ pháp mắt muốn nứt toát, bí pháp ở đâu, giao ra đây cho ta, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, bí pháp ngay trên người ta, có bản lĩnh thì tới mà lấy. Bạch hộ pháp cười dữ tợn, đã biết bí điển ở trên người, vậy thì hắn không có gì phải kiêng dè, giết chết rồi cướp đi là được. Phong nhận chỉ. Bạch hộ pháp ra tay liền là đại sát chiêu, chỉ ấn kinh khủng quấn lên phong bạo, xé rách vô số nham thạch, hung hăng va chạm vào thân Trần Tiểu Thiên. Chết chắc rồi. Bạch hộ pháp trong lòng cười lạnh, đột nhiên, thân ảnh Trần Tiểu Thiên từ từ tiêu tán, đánh chúng vậy mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong lòng run lên, Bạch hộ pháp mạnh mẽ ngẩng đầu, Trần Tiểu Thiên bàn tay đánh xuống mặt hắn. A. Bạch hộ pháp gào thét một tiếng, quỷ vương trảo ấn xé ra, lập tức âm u từng trận, hàn khí đột ngột hạ xuống. Đùng. Rắc. Hai người lòng bàn tay va chạm, một cánh tay của Bạch hộ pháp trực tiếp bị đánh nát ấy, Trần Tiểu Thiên nắm lấy cánh tay, cứng rắn xé đứt cánh tay. Bạch hộ pháp gầm lên một tiếng, thi triển độc đáo khôi phục chi pháp, cánh tay bị đứt lại nhanh chóng mọc ra một cái. Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, năng lực tái sinh này không tệ, có chút thú vị. Tí tách loảng xoảng, trên người Bạch hộ pháp dâng lên tiếng sấm sét, có điện quang vây quanh bề mặt của lấy. Đây là ngươi ép ta, ngươi có thể chết dưới chiêu thức mới lĩnh nộ của ta, là vinh hạnh ba đời của ngươi. Bạch hộ pháp oán độc tột cùng nói, cánh tay vung lên, thiên lôi đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu. Lôi kiếm đến. Một tiếng oanh một thanh lôi kiếm thần binh từ trên trời giáng xuống, khi nắm vào trong tay, lập tức tiếng sấm kinh động vang vọng mấy trăm dặm. Lực lượng lôi đỉnh vô tận dâng trào trên người hắn, mấy con lôi long gầm thét trên tầng mây, mây đen giăng kín, cuốn phong mưa bão ập tới. Giờ khắc này, thực lực của Bạch hộ pháp tăng lên đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ, hắn tay cầm lôi kiếm thần binh, tựa như thần linh giáng thế từ trên trời xuống vậy. Cao cao tại thượng, ánh mắt thờ ơ chúng sinh, cũng có chút thú vị. Trần Tiểu Thiên ha ha cười một tiếng, lòng bàn tay lật một cái, Long Nguyên kiếm xuất hiện, bình tĩnh nói, ta vẫn luôn cố ý dùng một phần mười lực lượng để đánh với ngươi, chính là muốn tăng thêm một ít kinh nghiệm chiến đấu. Nếu ngươi đã cầm kiếm, vậy ta dùng binh khí, cũng coi là hợp lý chứ. Kiếm này, ta sẽ chém bay đầu của ngươi, phân định thắng bại. Chương 39, một người độc kháng bạn yêu chương 39, một người độc kháng bạn yêu người tìm chết. Bạch hộ pháp mặt mũi bặm mẻo, hắn chưa từng thấy người nào cuồng vọng, không biết sống chết như vậy. Dưới chiêu thức lôi thần phụ thân của hắn, nhất định sẽ khiến kẻ đó tan xương nát thịt, linh hồn bị diệt. Kèm theo một tiếng kêu chói tai, trên người Bạch hộ pháp dâng lên một luồng lôi điện ngập trời, cùng với một tiếng trường thiếu, mấy ngàn vạn đạo lôi quang bắn bật đi. Lúc này, Liêu Phong vừa mới từ dưới khe núi bò lên, đột nhiên liền bị một luồng lôi điện làm tê dại thân thể. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy một lực lượng lôi thần đáng sợ, cuốn động mây đen cuồng bạo, bộc phát ra thần uy vô cùng kinh khủng. Liêu Phong phịch một tiếng ngã khuỵu trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, chết chắc rồi, sớm biết như vậy, ta còn không bằng thổ lộ với thánh nữ, ta chết không nhắm mắt mà. Nhìn Bạch Hộ Pháp đã giết đến điên cuồng kia, Trần Tiểu Thiên thần sắc bình tĩnh, ngựa khí thờ ơ, kiếm này, vì phụ thân của ta. Hắn giơ tay, rồi hạ xuống. Phụt. Trong thâm viên kiếm bộc phát ra một đạo kiếm khí, nhẹ nhàng liền xé rách lôi thần hộ giáp của đối phương, hung hăng xuyên thủng lồng ngực. Bạch Hộ Pháp hai mắt trợn trừng, tràn đầy khó tin. Kiếm này, vì tử dân của đại hạ đã chết. Trần Tiểu Thiên giơ tay, hạ xuống, kiếm khí phụt một tiếng xuyên thủng trái tim đối phương. Bạch Hộ Pháp va một tiếng phun ra máu tươi, kinh hãi bật phần, không thể nào, điều này không thể nào, ta đã là siêu phàm cảnh, ngươi không thể nào giết được ta. Hắn tuy chịu phải vết thương chí mạng, nhưng vì nguyên nhân siêu phàm cảnh, vẫn có thể dây dụa thêm một lát. Kiếm cuối cùng này, để khai quang cho binh khí của ta. Trước lấy máu ngươi tế kiếm. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói xong, Long Nguyên kiếm chấn động, truyền ra tiếng long ngâm kinh thế. Xoẹt. Kiếm khí bộc phát ánh sáng trắng chói mắt, bao phủ mấy trăm dặm núi rừng. Bạch Hộ Pháp, đừng giết ta, ta nhận thua, ta nhận thua. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì cũng cho ngươi. Muộn rồi. Trần Tiểu Thiên vung kiếm xuống tới, một tiếng phụt đầu Bạch Hộ Pháp rơi xuống đất. Cái đầu bay ra xa trăm mét trong không trung, vừa vặn rơi xuống dưới chân Liêu Phong. Liêu Phong sợ tới mức tê liệt tại chỗ, Bạch Hộ Pháp chết không nhắm mắt, hai mắt trợn trừng, đối diện với hắn. Xem xong chưa? Trần Tiểu Thiên đi đến trước mặt, mở miệng nói. Liêu Phong thân mình run rẩy một cái, run giọng nói, tiền bối, ngươi giết Bạch Hộ Pháp, Thông Thiên Các sẽ không buông tha ngươi đâu, ta quen một chỗ an toàn, có thể dẫn ngươi đi. Trần Tiểu Thiên cười nói, Thông Thiên Các nếu dám lại đến tìm ta gây phiền phức, từ nay về sau, bọn chúng sẽ không còn. Nói xong, hắn bay người xuống núi. Liêu Phong đại thiếu, tiền bối lời ta, ta nguyện trị tiền bối, làm trâu làm ngựa cũng được. Trần Tiểu Thiên sau khi cắt đuôi Liêu Phong, vẫn chưa quên mục đích cuối cùng của mình lần này. Hắn đi tới phạm vi cốt lõi của Thông Thiên Các, thuận tay liền điểm danh một cái. Đinh, ban thưởng hoàn chỉnh Thông Thiên Lục Bí Pháp, ban thưởng 100 năm linh khí, đạt được lực lượng bảo thạch, có thể khảm nạm vào thân Long Nguyên kiếm. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lực lượng bảo thạch là lần đầu tiên hắn đạt được, lại còn có thể gia tăng lực lượng cho Long Nguyên kiếm. Hắn trực tiếp xem xét giới thiệu, lực lượng bảo thạch khởi nguồn từ thể nội viễn cổ cự thần, từ cổ chí kim đại biểu cho hủy diệt, là vật bất tưởng, nếu cùng binh khí thích hợp khảm nạm kết hợp, có thể có được lực lượng hủy diệt chư thiên. Thuộc tính ẩn đặc biệt, mỗi lần công kích phụ thêm bạo tạc, có thể gây ra sát thương gấp bội cho viễn cổ cự thần. Trần Tiểu Thiên không khỏi lộ ra nụ cười, chắc không được lại gọi là Thất Tinh Long Nguyên kiếm, nguyên lai những khe lõm trên này là dùng để đặt bảo thạch. Nói cách khác, ngoài lực lượng bảo thạch này ra, còn có 6 viên bảo thạch khác nhau gia tăng lực lượng sao? Khi chưa có bất kỳ gia tăng nào, Long Nguyên kiếm đã là thần binh đỉnh cấp. Nếu lại cộng thêm những thứ này, vậy chẳng phải sẽ mạnh đến tận trời sao? Sau khi bảo thạch được khảm nạm, lực lượng màu đỏ dung nhập vào trong Long Nguyên kiếm, đầu rồng chấn giữ trên chuôi kiếm cũng bị một mảng hồng quang bao phủ. Trần Tiểu Thiên tùy ý vung kiếm, cảm nhận được lực lượng công kích gấp bội. Hắn cắm kiếm vào khe đá, tiếp tục xem xét giới thiệu về Thông Thiên Lục. Thông Thiên Lục, bí điển do Thông Thiên giáo chủ sáng tạo, truyền thuyết kể rằng mở cuốn sách này ra, có thể mở khóa thông thiên môn, mượn lực lượng của thánh nhân vì mình sử dụng. Không tệ, không tệ, lần này quả là thu hoạch lớn, những thứ ban thưởng càng ngày càng cường đại. Trần Tiểu Thiên rất hài lòng với lần điểm danh này, những bảo vật này tùy tiện lấy một thứ ra ngoài, sẽ khiến toàn bộ người trong linh vực phải đỏ mắt. Nhiều thứ như vậy đều ở trên người hắn, tặc tặc, tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bằng không nhất định sẽ bị toàn bộ người trên đại lục truy sát. Thế nhưng ngay lúc này, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, hư không đằng xa bị xé rách, một cái thú chảo từ trên trời giáng xuống. Yêu khí ngập trời của tới, lại có yêu thú tập kích hắn. Một con yêu thú đầu dê thân mèo xuất hiện, nó hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, nước dãi chảy ròng ròng xuống đất. Trước đó nó đã quan sát nhân loại này rất lâu rồi, linh khí lưu chuyển trên người đối phương khiến nó thèm chảy nước dãi. Nếu ăn tươi nuốt sống nhân loại này, nhất định có thể khiến thực lực của mình lại lần nữa đột phá. Vì vậy, nhân lúc nhân loại này thất thần, nó đột nhiên phát động công kích. Thế nhưng, vẻ mặt Trần Tiểu Thiên không hề kinh ngạc, phảng phất như đã sớm đoán trước được. Mắt thấy móng nuốt tập kích tới, Long Nguyên kiếm bên cạnh tự động bay lên, một tiếng phốc suy liền đâm xuyên thú chảo. Yêu thú gầm thét một tiếng, một cái móng nuốt khác lại lần nữa vỗ xuống, lần này lại càng dùng hết toàn lực, không gian phảng phất như sắp sụp đổ. Đây là một con đại yêu tu luyện ngàn năm, tồn tại cấp bá chủ của mảnh địa giới này. Thực lực của nó sớm đã đạt tới siêu phàm cảnh ngũ trọng, ngay cả người của Thông Thiên Các cũng kiêng kỵ nó ba phần. Tập kích ta ư? Trần Tiểu Thiên thản nhiên cười, hổ khu chấn động, vô số kiếm khí rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện, dọc trời che đất đâm vào thú chảo của con đại yêu này. Thú chảo bị đâm đến huyết nhục mơ hồ, nó gầm thét một tiếng, từ bỏ tập kích, thân hình nhanh chóng tối lui. Tìm chết. Đại yêu mở miệng nói tiếng người, kèm theo một tiếng trường thiếu, rất nhiều đồng bạn đều bị nó triệu hoán tới. Lúc này, ít nhất hơn 20 con đại yêu đã bao vây Trần Tiểu Thiên. Những yêu thú này thực lực kinh khủng, từng con đều có lực lượng siêu phàm cảnh, chúng hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập tham lam, đều muốn nuốt Trần Tiểu Thiên vào trong bụng. Đến hay lắm, vừa vặn giết các ngươi, để tiểu kiều tích trữ chút khẩu lương. Trần Tiểu Thiên tay cầm Long Nguyên kiếm, trực tiếp đạp không mà đi, những con đại yêu này phun ra liệt diễm, phong nhận, băng xương, toàn bộ đều phát động công kích. Hoa! Một con đại yêu kêu thảm, đầu nó trực tiếp lìa khỏi thân, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Oanh long long, cuồng phong được khởi, đất rung núi chuyển, hơn 20 con đại yêu đồng thời ra tay, thanh thế đáng sợ vô cùng hãi nhân. Mỗi con đều có thực lực siêu phàm cảnh, đội hình như vậy, phòng trường đủ để quét ngang bất kỳ tông môn nào trong vòng vạn dặm. Từng đạo thần thông không thể ngăn cản đánh tới, Trần Tiểu Thiên toàn bộ đều lần lượt dễ dàng hóa giải. Nếu đổi thành người khác ở đây, đối mặt với công kích như vậy, phòng trường thiên nhân cảnh cũng phải tê dại ra đầu. Đồng thời, yêu thú dẫn đầu phát ra tiếng gầm khẽ, nó lại lần nữa triệu hoán yêu thú khác đến chi viện. Lập tức, thiên địa đều đang chấn động. Trong núi rừng, rậm rạp chẳng chịt, hàng ngàn hàng vạn yêu thú xuống tới. Mỗi con yêu thú đều có thực lực ngang hàng với tông sư cảnh, dòng dã vạn con xuất hiện tại nơi đây. E rằng đã gọi hết đám tiểu đệ trong toàn bộ yêu thú giới tới rồi. Đại yêu dẫn đầu cười lạnh, xem ngươi một mình có thể giết được bao nhiêu. Chương 40 ta thật sự là yêu nhị đại, chương 40 ta thật sự là yêu nhị đại oanh long long. Trần Tiểu Thiên một kiếm chém ra mấy trăm mét kiếm khí, đem mấy trăm con yêu thú chém thành hai nửa. Thế nhưng số lượng yêu thú này quả thực quá nhiều, chết một mảng, mảng phía sau lập tức liền bổ sung vào chỗ trống. Ta xem ngươi có thể giết được bao lâu, để ngươi giết cho đã. Mệt chết ngươi. Đại yêu dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nó trực tiếp nằm trên đỉnh núi, uống máu của một loại động vật nào đó, cười híp mắt nhìn trận chiến phía dưới. Tương đạo thần thông đáng sợ đánh tới, Trần Tiểu Thiên nghiêng người né tránh, thế nhưng hắn đối mặt là công kích dập trời che đất. Thân thể rất nhanh liền trúng mấy đòn. Chẳng qua hắn có Huyền Vũ thần giáp hộ thể, cho dù đứng yên tại chỗ không động, để những yêu thú này đánh mấy ngày mấy đêm, cũng không thể thương tổn được một sợi lông tóc. Đột nhiên, một cỗ sóng nước ngập trời đổ xuống, Trần Tiểu Thiên tùy tay nặn ra một đạo phiên thiên ấn, một tiếng bành thủ ấn màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem mấy ngàn con yêu thú đập thành bùn nát. Bành bành, lại là mấy đạo phiên thiên ấn giáng xuống, lực lượng đáng sợ chấn động núi rừng, trong nháy mắt lại có một mảng yêu thú hóa thành huyết vụ. Kháo! Đại yêu dẫn đầu sắc mặt tâm trầm, đánh đổ chén máu, nhân loại này sao lại kháng đòn như vậy, chân khí là không thể hao hết sao? Đã gần đủ rồi chứ? Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên bay lên ngàn mét giữa không trung, hắn nhìn yêu thú rậm rạp chẳng chịt dưới chân, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn muốn làm gì? Mấy con đại yêu chết dí nhìn chằm chằm nhân loại trên đỉnh đầu. Vạn kiếm tự sinh. Trần Tiểu Thiên nói một cách lãnh đạm, lập tức, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí ngưng tụ thành hình, rậm rạp chẳng chịt che trời lấp đất. Dòng dã có mấy chục vạn thanh. A, đây là cái gì? Mấy con đại yêu bắt đầu kinh hãi bất an, dưới sự bao phủ của kiếm khí này, chúng liều mạng phát ra công kích mạnh nhất. Đi. Trần Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, mấy chục vạn thanh kiếm khí hóa thành một đạo long quyền phong, gào thét bay về phía núi rừng dưới chân. Phốc phốc. Kiếm khí như đi vào đất không người, vô số yêu thú đều bị xuyên thủng thân thể, đâm xuyên đầu lâu, hoặc chém đứt tay chân. Từng đạo kiếm khí giao nhau chém liệt, bất kể là yêu thú cấp tông sư hay là cấp đại tông sư, toàn bộ đều bị vô tình thu hoạch mất đầu. Kiếm khí mênh mông triệt để nghiền nát toàn bộ tộc quần, vô số yêu thú có linh trí đều kinh sợ chạy trốn. Vài hơi thở trôi qua, vạn con yêu thú kia đều bị chém giết hầu như không còn, tại chỗ chỉ còn lại vô số tàn chi đoạn hải. Máu tươi chảy ra hóa thành một dòng sông máu chảy vào thác nước, máu nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mùi máu tanh nồng đậm, khiến người ta buồn nôn. Mà nó, thất toán rồi, nhân loại này không thể chọc vào. Nhanh chạy đi. Đại yêu dẫn đầu quát lên một tiếng giận dữ, nó mạnh mẽ bật nhảy lên, chuẩn bị bỏ chạy. Xoẹt. Long Nguyên kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào chân nó. Người đi đâu? Trần Tiểu Thiên từ trên trời giáng xuống, một chân đứng trên chuôi kiếm, ánh mắt một mảnh lãnh đạo. Đại yêu phát ra tiếng kêu chói tai, ngươi biết ta là ai không? Mau cút ngay, bằng không ăn thịt ngươi. Trần Tiểu Thiên một cái tát quật ngã đối phương mấy vòng, đại yêu lập tức lộ ra răng nanh, giận dữ nói: "Ta chính là nhi tử của yêu tổ, ngươi dám giết ta thử xem, yêu tộc của ta nhất định sẽ không buông tha ngươi." "Ha ha, vậy ta liền thử xem, yêu tộc của ngươi là làm sao không buông tha ta." Trần Tiểu Thiên giơ tay, Long Nguyên kiếm bay lên, kiếm khí nuốt nhả bay đi, trực tiếp lấy đầu đối phương. Mau dừng tay. Đại yêu đột nhiên kinh hô, tiếp đó thân thể nó chấn động, biến thành bộ dáng một hải tử nam. Phịch. Đối phương quỳ trên mặt đất, run giọng nói: "Ta thừa nhận, ngự khí của ta vừa rồi có thể hơi cứng rắn một chút, ta sai rồi, ngàn vạn lần đừng giết ta." "Thì ra là con đực. Xin lỗi, ta chỉ cần con cái." Trần Tiểu Thiên còn chuẩn bị giết nó, đối phương kinh hãi la lớn: "Ta thật sự là nhi tử của yêu tổ, ngươi hiệp trí ta, ta có thể để phụ thân ta cho ngươi vô số bảo bối. Ta thậm chí có thể đem toàn bộ yêu tộc tặng cho ngươi cũng được." Long Nguyên kiếm dừng lại trên mi tâm, chỉ kém nửa cm là có thể xuyên thủng đầu lâu. Đối phương sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân mình đều đang phát run. "Ngươi nếu thật sự là nhi tử của yêu tổ, làm sao lại ở đây chiếm núi Sư Vương?" Trần Tiểu Thiên hỏi. "Ta tên Yêu Diệt, ta thật sự là nhi tử của yêu tổ." Yêu Diệt vội vàng giải thích, 500 năm trước, khi phụ thân ta bế quan, bị tộc nhân tập kích hãm hại, chiếm lĩnh vị trí yêu giới chi chủ. Ta thân là hậu nhân của yêu tổ, bọn chúng liền bắt đầu truy sát ta, ta bất đắc dĩ mới trốn đến thế giới loài người. Ta phát hiện, chỉ cần sau này ta trở về yêu giới, ta nhất định báo đáp thân không giết của ngươi. Ngươi nghĩ xem, kết giao một yêu tổ tương lai, có phải là lợi ích vô cùng sao? Yêu Diệt xoa xoa khuôn mặt, vẻ mặt ủy khuất lấy lòng. Trần Tiểu Thiên nói, lý do này vẫn chưa đủ, giết ngươi, lấy yêu đàn của ngươi. Đừng mà. Yêu Diệt sợ hãi toát mồ hôi lạnh, lập tức ôm lấy đùi, trước đó ta quả thực thái độ không tốt, ta đây không phải nhận sai với ngươi sao, ngươi dung mạo tuấn tú như vậy, nhất định không phải là người hiếu sát. Ta dùng danh nghĩa tiên tổ phát thệ, đợi ta trở về yêu giới, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Trần Tiểu Thiên nói, thật sự muốn ta tha cho ngươi, cũng không phải là không thể, ngươi thần phục ta, làm tiểu đệ của ta. Được, không có bất kỳ vấn đề gì. Yêu Diệt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, khuất nhục nhất thời không tính là gì, đợi nó sau này trở lại yêu giới, nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Đột nhiên, khế ước bí thuật đánh vào thân thể, Yêu Diệt thân mình run rẩy một cái, kinh hãi nói, ngươi sao lại biết bí pháp yêu tổ của ta, ngươi từ đâu trộm được? Nó vốn nghĩ là, vì để sống sót trước tiên đáp ứng đối phương, đến lúc đó lại thừa cơ bỏ trốn. Vạn bạn không nghĩ tới, nhân loại này lại biết khế ước thuật. Vậy nó cả đời chẳng phải sẽ làm sủng vật tùy ý sai khiến của đối phương sao? Ngươi nếu không muốn nghe ta sai bảo, vậy liền giết ngươi, lấy yêu đan. Trần Tiểu Thiên mở miệng, Yêu Diệt lập tức vỗ ngực, mời đại ca yên tâm, sau này ta chính là tiểu đệ trung thành nhất của ngươi, bảo ta làm gì ta liền làm đấy. Co được giãn được, mới là đại trợ phu. Yêu Diệt trong lòng thầm nghĩ, đợi sau này có cơ hội, nhất định có thể giết chủ. Trần Tiểu Thiên liếc mắt một cái, tâm tư của Yêu Diệt này, hắn đã sớm nhìn ra rồi. Nhưng chỉ cần hắn không muốn, đối phương cả đời này đều đừng nghĩ trốn thoát. Mấy canh giờ sau, Trần Tiểu Thiên rời khỏi mảnh núi rừng này, trở lại trong Phi Tuyết Thành. Hắn triệu hoán Đại Kiều Tiểu Kiều. Không lâu sau, hai nữ tử xuất hiện, kích động nói, chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở về rồi. Kìa, sao đây lại còn có một tiểu đệ, hắn là ai vậy? Tiểu Kiều vớt ve hai cái sừng dê trên đầu Yêu Diệt, thật đáng yêu. Cút đi, ngươi mới là tiểu đệ. Yêu Diệt không phục, nó biết Trần Tiểu Thiên còn có hai tỷ nữ, trong lòng nghĩ mình nhất định là tài liệu làm đại ca. Sao có thể làm tiểu đệ được? Ê, ngươi mẹ nó, còn dám không lớn không nhỏ với lão tử. Tiểu Kiều một cái tát quật Yêu Diệt vào trong đất. Ngươi dám đánh ta? Yêu Diệt làm sao có thể nhẫn nhịn được cơn tức này, lập tức bộc phát khí tức, liền muốn giết đối phương. Hống! Thiên xà chi khí đột nhiên bộc phát, xà đồng băng lanh âm hàn nhìn chằm chằm Yêu Diệt. Yêu Diệt trực tiếp bị dọa ngây người, lập tức bị uy áp đến từ huyết mạch này trấn nhiếp. Ngươi ngươi! Chương 41 tiểu đệ biết sai rồi, chương 41 tiểu đệ biết sai rồi, ngươi ngươi lại là viễn cổ thiên xà. Yêu Diệt cảm ứng được sát khí tiểu kiểu phong thích, lập tức biến sắc. Hắn tuy là hậu duệ của Thao Thiết, huyết mạch trong cơ thể cũng thuộc loại cao cấp trong yêu thú giới, nhưng trước viễn cổ thiên xà, hiển nhiên không đáng nhắc tới. Phải biết viễn cổ thiên xà vào thời thượng cổ chính là tồn tại ngang hàng với tứ đại thánh thú, trừ phi hắn tiến hóa thành Thao Thiết, nếu không áp chế huyết mạch đẳng cấp có thể làm hắn sống mà nghẹt thở đến chết. Ta sai rồi, đại tỷ ta sai rồi. Yêu Diệt lập tức nhận thua ngay tức khắc, cười bồi nói, ta không biết đại tỷ ngươi lại có thân phận đáng sợ như vậy, viên cổ thiên xà trong yêu giới của ta đều là tồn tại chủ cuối. Tiểu đệ ta hôm nay diện kiến đại tỷ thần uy, lập tức kinh vi thiên nhân, suýt nữa dọa kẻ ra quần, hổ đầu cũng không khỏi cúi thấp. Sau này tiểu đệ ta nhất định lấy đại tỷ làm chủ. Hắn lập tức đấm vai xoa bóp, bộ dạng định nói. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Yêu Diệt, Tiểu Kiều trong lòng kinh bị, nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời lão tử, chuẩn bị nhiều đồ ăn cho lão tử, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này ở bên ngoài, ngươi cứ báo đại danh của ta, kẻ nào dám khi dễ ngươi, ta trực tiếp ăn thịt hắn. Yêu Diệt trong lòng cũng hỉ, quá tốt rồi, nhận viễn cổ thiên xà làm đại tỷ, sau này nếu hắn trở về yêu giới báo thủ, liền tương đương có thêm một cao thủ hàng đầu. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội báo thủ rồi. Này, ta mới là đại tỷ, ngươi có phải không coi ta ra gì không? Đại Kiều bất mãn mở miệng. Yêu Diệt liếc nàng một cái, đáp ý nói, ngươi tính là cái thá gì, đại tỷ thần dũng cái thế, còn là viễn cổ thiên xà, ngươi tính là gì? Ta thấy ngươi như vậy, chỉ xứng làm lao tam thôi. Sau này ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta, ta bảo ngươi đi đông, ngươi không thể đi tây, hiểu chưa? Lời vừa dứt, lập tức một tiếng giống dài, Đại Kiều biến thân bản thể, liệt diễm hùng sư một ngụm thổ tức, đốt đỏ cả một bầu trời trên đỉnh đầu. Nàng nuốt vạn yêu đan xong, kích hoạt huyết mạch viễn cổ trong cơ thể, hầu như đã có khí tức của thánh thú kỳ lân. Dưới uy áp khủng bố, Yêu Diệt sắc mặt lập tức tái nhợt, a một tiếng kêu thảm, thân hình không khỏi khôi phục bản thể, phù một tiếng quỳ xuống. Thánh, thánh thú, cái quỷ gì thế này sao lại là thánh thú? Đây chính là cao đẳng hơn cả tổ tiên của ta. Trong yêu giới, đó chính là tồn tại trí cao vô thượng. Yêu Diệt sợ hãi thét chói tai, thân thể run rẩy nói, ta sai rồi, ta thừa nhận thái độ vừa rồi của ta có chút vấn đề, là do ta nhất thời mắt chó mù, đại tỷ ngươi tha cho ta đi. Dưới uy áp đáng sợ của thánh thú, Yêu Diệt phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Đại Kiều khôi phục hình người xong, nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi cảm thấy, ai mới có thể làm đại tỷ này? Ngươi, đương nhiên là ngươi có thể làm đại tỷ rồi. Yêu Diệt sắc mặt tái nhợt, nuốt nước bọt nói, đại tỷ ngươi chính là thánh thú tương lai, tồn tại mạnh nhất thế giới này, ngươi không làm đại tỷ, ai làm đại tỷ? Tiểu tử, ngươi vừa nói với ta đều là lời sang bậy sao? Ta không có tư cách làm đại tỷ. Tiểu Kiều nổi giận nói, đôi mắt rắn quỷ dị âm u, phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống Yêu Diệt. Yêu Diệt mặt nhỏ tái nhợt, hai bên hắn đều không thể đắc tội, một viễn cổ thiên xà, một thánh thú tương lai. Đắc tội bên nào, hắn đều phải chết. Đại ca, ngươi đến đây, ta sai rồi. Yêu Diệt đuổi thân nhìn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, được rồi, đến trước đến sau, cứ theo thứ tự mà sắp xếp. Sau này tiểu yêu chính là tiểu đệ của hai ngươi, không có việc gì thì để hắn chạy vặt, bắt yêu thú gì đó, đừng dọa người ta nữa. Đại Kiều và Tiểu Kiều đều đã sống được ngàn tuổi, Yêu Diệt mới sống được vài trăm tuổi, trong yêu giới xem như một hài tử nhỏ vừa trưởng thành. Lúc này, nội tâm Yêu Diệt vô cùng phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần giả vờ thần phục là không có việc gì, ai ngờ người nam nhân này lại đáng sợ đến thế. Lại dám thu nhận hai tồn tại đáng sợ như vậy làm tỷ nữ. Nghĩ lại, thân phận nhi tử của yêu tổ như hắn, hình như cũng không còn như vậy nữa. Yêu Diệt trong lòng thở dài, thế đạo bất công, đường đường yêu giới nhị đại, lại luân lạc đến mức làm tiểu đệ cho người khác. Bất ức, chua xót, khiến yêu rơi lệ. Chủ nhân, thánh nữ đã đưa người đến nơi nào, sao không thấy nàng? Đại Kiều hỏi. Trước đó hai người có việc bị chậm trễ, nên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Tiểu Thiên nói, thánh nữ đã lừa gạt tất cả mọi người, nàng không phải đi cứu người, mà là đi lấy về thái cổ thánh điển của bổn môn. Trừ ta và một người tên Liễu Phong ra, những người còn lại đều đã chết. Nàng đáng chết. Đại Kiều đầy mặt hàn khí, nói, biết ngay nữ nhân này không phải thứ tốt, dám lừa dối chủ nhân, ta đi diệt nàng. Ta cũng gia nhập, tiểu đệ mới đến, phải cho ta một cơ hội thể hiện. Yêu Diệt chủ động mở miệng, hắn muốn chứng minh năng lực của mình cũng không tệ, nếu không bị đá ra khỏi đội ngũ này, làm sao trở về yêu giới báo thù? Trong lòng hắn đã thầm nghĩ rõ ràng, nếu đại tỷ nhị tỷ nhu như vậy, đương nhiên phải định bỡ hai người, đến lúc đó tùy hắn cùng giết trở về báo thù rửa hận. Trần Tiểu Thiên nói, chuyện báo thù không gấp gáp nhất thời, mục đích của chúng ta là phải gấp rút đến thiên vực, cho nên cần phải đi truyền tống trận, bây giờ vé trong tay còn chưa đủ. Bây giờ lại thêm một tiểu yêu, ta gọi ngươi là tiểu yêu, không có ý kiến chứ? Đại ca gọi ta gì cũng được, tiểu diệt ta cũng không có ý kiến. Yêu Diệt thầm nghĩ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bất ức gì cũng phải nhẫn nhịn trước đã. Trần Tiểu Thiên tiếp tục nói, một người 100 vạn kim tệ, phải chuẩn bị 400 vạn, chúng ta bây giờ thần vô phân văn. Vẫn là kiếm tiền trước là quan trọng, các ngươi thấy sao? Tiểu Kiêu thẻ lưỡi rắn, âm trầm nói, chủ nhân, người nói đi đâu kiếm tiền, giết người phóng hỏa, ta đều có thể. Chủ nhân, chúng ta lại không phải cường đạo, đừng nghe nàng. Đại Kiêu nói. Trần Tiểu Thiên nhìn Yêu Diệt, nói, tiểu yêu, ngươi thấy làm thế nào kiếm tiền nhanh nhất? Yêu Diệt đôi mắt đen lấy đảo một vòng, sau đó nói, ta ở trong sơn lâm làm bá chủ mấy năm nay, vô tình nhìn thấy một vài khoáng mạch sản xuất vàng. Chúng ta cứ trực tiếp đi cướp mỏ vàng đi, vỏn vẹn 400 vạn căn bản rất đơn giản. Tam đệ nói đúng, chúng ta trực tiếp đi cướp mỏ vàng, kẻ nào dám ngăn cản, ta liền ăn thịt kẻ đó. Tiểu Kiêu giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Chủ nhân, ta đã nghe ngóng được, mỏ vàng gần đây nhất ở hướng Nam Thành, đó là mỏ khoáng của Thương Long Cốc. Đại Kiêu nói, mặc kệ là của ai, trực tiếp cướp thôi. Tiểu Kiêu nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ liền xuất phát, có được vàng liền đi giết nữ nhân chó má thánh nữ kia. Trần Tiểu Thiên thở ra một hơi, hiện tại đây xem như là phương thức kiếm vàng nhanh nhất rồi, cũng không còn cách nào khác. Đi. Bốn người lập tức rời khỏi Phi Tuyết Thành, dùng tốc độ nhanh nhất đã đến hướng Nam Thành, trong một mỏ vàng. Chỗ mỏ vàng này thuộc về Thương Long Cốc quản lý, mỗi ngày đều có 3-4 ngàn nô dịch khai thác mỏ ở đây. Người phụ trách canh gác chỉ có hơn 20 đệ tử Thương Long Cốc, người mạnh nhất cũng không quá 2 tên tông sư tam phẩm. Chương 42 cướp một tòa mỏ vàng. Chương 42 cướp một tòa mỏ vàng. Hơn 20 võ giả bình thường cộng thêm 2 tông sư lại có thể khiến 3-4 ngàn nô dịch sợ hãi, không dám phản kháng. Quả thực không thể tin nổi. Trần Tiểu Thiên nhìn rõ thủ vệ xong, không khỏi chép miệng nói. Yêu Diệt vẻ mặt kinh bị nói, đại ca ngươi có chỗ không biết, những nô dịch này đều là người bình thường bị bắt đến, ngay cả lực lượng nhất phẩm võ giả cũng không có. Tổ tiên của bọn họ đều làm nông, nghèo hơn 3 đời không chỉ, cho bọn hắn một miếng cơm ăn liền cam tâm tình nguyện làm việc. Để bọn hắn phản kháng, đó không phải là muốn mạng hắn sao? Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nếu những nô dịch này vận mệnh thê thảm, vậy ta hôm nay liền đến giải cứu bọn hắn. Vâng. Đại Kiêu dẫn đầu ra tay, một đạo chân khí nổ nát xe mỏ vàng, quát lớn, tất cả mọi người cút hết cho ta, mỏ vàng này là của chúng ta rồi. Kẻ nào cả gan? 2 tên tông sư đồng thời bạo xông ra, ánh mắt băng hàn, thật lớn mật, không biết nơi này là địa bàn của Thương Long Cốc sao, lập tức cút đi. Đại Kiêu nhàn nhạt nói, ta mặc kệ ngươi cái cốc gì, Tử Nhân Cốc cũng giống vậy, mỏ vàng này bây giờ thuộc về chúng ta rồi. Tìm chết. 2 tên tông sư không muốn nói thêm lời thừa, ra tay liền là 2 đạo kiếm khí đáng sợ. Đại Kiêu bước về phía trước một bước, 2 đạo kiếm khí bị nàng nắm trong lòng bàn tay, tiện tay dùng sức bắn bay trở lại. Phốc xích. Được 2 tên tông sư bị xuyên thủng, thi thể ầm một tiếng đập xuống đất. A. Thấy tông sư bị giết, đệ tử Thương Long Cốc còn lại gầm lên một tiếng giận dữ, nhao nhao vung kiếm xông tới, Đại Kiêu tiện tay chặt đứt cánh tay bọn hắn. Nàng vốn không định giết những người này, chỉ muốn cướp đi mỏ vàng. Đột nhiên, một cỗ lực hút khủng bố xuất hiện, những đệ tử Thương Long Cốc này bị Tiểu Kiêu một ngụm nuốt chửng. Thật tốt. Tiểu Kiêu vô vô cái bụng nhỏ của mình, coi như ăn được nửa no. Nhị tỷ võ công cao thâm, xuất thần nhập hóa, những tiểu tạp chủng này có thể bị ngươi ăn đi, là phúc khí 3 đời của bọn hắn. Yêu Diệt không ngừng lính hót, nhảy dựng lên vỗ tay, đâu có một tia dáng vẻ của nhi tử yêu tổ. Đồ lính hót. Đại Kiêu hừ lạnh, trong lòng không vui. Lúc này, Trần Tiểu Tiên đi đến trước mặt nô dịch, thản nhiên nói, từ bây giờ, các ngươi đã tự do rồi, cầm lấy hoàng kim, các ngươi có thể đi rồi. Tất cả nô dịch đều lộ vẻ mặt mờ mịt, lại không có một người nào động đậy. Ngươi dựa vào cái gì mà làm chuyện, ai cho phép ngươi cứu chúng ta? Ngươi giết người của Thương Long Cốc, chúng ta đều sẽ bị các ngươi hại chết. Một nô dịch giận dữ gầm lên. Ngươi chính là cố ý muốn hại chết chúng ta tuyệt đối sẽ không đi, người của Thương Long Cốc trở về sau, nhất định sẽ giết các ngươi. Một vài nô dịch phẫn hận nguyên rủa, hình như Trần Tiểu Thiên bọn hắn không phải đến phóng thích tự do cho bọn hắn, mà là đến đòi mạng. Cạn lời với những người này. Trần Tiểu Thiên lời tranh cãi với những người này, hắn là đến cướp hoàng kim, không phải đến làm cứu thế chủ. Sau đó, mấy người xông vào bên trong khoáng mạch, sâu 3 mét, thực sự đã phát hiện ra hoàng kim. Vâng, mấy người đánh nát khối vàng, hợp lực thu vào trong chữ vật giới, mấy cái hang mỏ đều bị bọn hắn lục soát sạch sẽ xong, liền chuẩn bị rời đi. Khi mấy người bước ra khỏi hang mỏ, phát hiện các nô dịch đều cầm binh khí, vẻ mặt hung ác thủ ở bên ngoài. Để bằng lại, nô dịch dẫn đầu quát lớn. Các ngươi điên rồi sao? Chúng ta hảo tâm phóng thích tự do cho các ngươi, lại đối xử với chúng ta như vậy. Đại Kiêu bạo quát. Nô dịch nghiến răng nghiến lợi nói, ai thèm các ngươi làm vậy, lập tức để bằng lại, nếu không người của Thương Long Cốc trở về sẽ giết chúng ta. Hôm nay các ngươi không bỏ vàng xuống, đừng hòng rời khỏi đây. Một đám nô dịch không có tu vi, cầm quốc liềm vây quanh bọn hắn, cảnh tượng này, Trần Tiểu Thiên cảm thấy rất buồn cười. Suy suy, đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trong khoáng mạch, là viện binh của Thương Long Cốc đã đến. Kẻ nào dám cướp vàng của ta Thương Long Cốc? Người dẫn đầu là hộ pháp trưởng lão, ánh mắt băng hàn quét qua Trần Tiểu Thiên mấy người, nô dịch chủ kích động nói, đại nhân, những người này muốn tức vàng, đều bị chúng ta ngăn lại rồi.
Đại nhân, mau mau giết bọn hắn, chúng ta cũng dễ làm việc suy lạc, đầu của nô dịch chủ này bị chém bay, hộ pháp trưởng lão hừ lạnh nói, Thương Long cốc chúng ta làm việc, cần các ngươi những nô dịch này nói bừa sao? Hắn quét qua Trần Tiểu Thiên mấy người, lạnh lùng nói, bất kể các ngươi là ai, dám cướp đồ của Thương Long cốc ta, đều để lại đầu đi. Âm một tiếng, khí tức bát phẩm đại tông sư bạo phát, hộ pháp trưởng lão này lập tức xông về phía Trần Tiểu Thiên, trường kiếm vung động, tạo thành một đạo khí lãng, bao bọc tất cả mấy người vào trong. Bành! Kiếm lãng đột nhiên liền bị chấn tan, hộ pháp trưởng lão còn chưa nhìn rõ động tác, tiết hầu của hắn đã bị cắt chặt. Rát một tiếng, cổ của hộ pháp trưởng lão bị vặn gãy. Tiểu Kiêu giống dài một tiếng, cái bụng khổng lồ căng ra, há miệng rộng như chậu máu, tất cả đệ tử Thương Long cốc toàn bộ bị một ngụm nuốt chửng. An no căng. Yêu Diệt vội vàng đưa lên lời lĩnh hót, nhị tỷ thần thông quảng đại, vạn phu mặc địch, dọa cho đám vương bắt đản này tè ra quần. Ha ha. Bụt. Đại Kiêu vỗ bay Yêu Diệt, nói, ít nói nhảm thôi, mau giải quyết những nô dịch này, lập tức đi thôi.
Thôi bỏ đi. Trần Tiểu Thiên nói, những nô dịch này đều là người bình thường, giết bọn hắn không có ý nghĩa, chúng ta mang vàng rời khỏi đây là được.
Các ngươi không thể đi. Mấy nô dịch chắn đường đi, giận dữ nói, các ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ, Thương Long cốc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các ngươi những tu luyện giả giả nhân giả nghĩa này, căn bản không hề cân nhắc đến sống chết của chúng ta những người bình thường này, các ngươi dựa vào cái gì mà thay chúng ta làm chủ.
Một đám nô dịch vây lên, hai mắt tràn đầy oán hận, căn bản không cho bọn hắn rời đi.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, còn dám ngăn cản, các ngươi đều phải chết.
Những nô dịch này lập tức cầm quốc, tất cả đều không sợ chết xông lên, hô to, chúng ta có ăn có uống, ở đây sống rất tốt, không cần các ngươi những ác ma này làm chuyện. Các ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi với chúng ta.
Phóng túng, dám bất kính với chủ nhân nhà ta.
Đại Kiều và Tiểu Kiều hai người đồng thời bạo quát, hai người nhanh chóng giơ tay, một đạo hỏa diễm và một đạo phong nhận, lập tức chém giết một nửa số nô dịch này.
Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, hắn muốn không muốn trêu chọc những nô dịch này, nhưng những người này lại hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của mình.
Thật sự cho rằng hắn là cứu thế chủ thượng đế, nhất định phải chịu đựng sự tức giận của các ngươi sao?
Ngay lúc những nô dịch này sắp bị giết sạch, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, lập tức Phó tông chủ Thương Long cốc dẫn theo mấy chục vị trưởng lão, trăm tên đệ tử xuất hiện ở đây.
Phó tông chủ lạnh nhạt nói, không biết là cao thủ tông môn nào, đến Thương Long cốc ta cũng không thông báo một tiếng, khiến ta chờ đợi chậm trễ, quá thất lễ.
Ít nói nhảm đi, chúng ta chính là đến tước vàng, ngươi muốn ngăn cản chúng ta, liền giết ngươi.
Yêu Diệt một mình tiến lên ngăn cản, đây chính là cơ hội tốt để hắn thể hiện, không thể mất mặt trước mặt đại ca.
Khoảnh khắc tiếp theo, Yêu Diệt toàn thân tuôn ra yêu lực ngập trời, Phó tông chủ cười ha hả nói, thì ra là con đại yêu trong sơn lâm kia, không ngờ ngươi cũng sẽ đối với vàng của nhân loại cảm thấy hứng thú.
Lời vừa dứt, trên người hắn cũng tuôn ra một cỗ khí tức cường hãn, lại có thể cùng lực lượng của Yêu Diệt phân cao thấp,
thậm chí còn mạnh hơn một chút.
Yêu Diệt là thực lực siêu phàm cảnh ngũ tầng, Phó tông chủ này e rằng không yếu hơn siêu phàm cảnh lục tầng.
Chương 43 tiểu yêu lần đầu ra tay, chương 43 tiểu yêu lần đầu ra tay nào.
Yêu Diệt phát ra một tiếng giống dài quái dị, toàn thân năng lượng đột nhiên hội tụ vào cánh tay, dưới chân lập tức sinh ra một đoàn xương mù dày đặc, người bành một tiếng trực tiếp bắn bay qua.
Nhanh quá.
Phó tông chủ ánh mắt ngưng lại, con đại yêu này hắn quen biết, ở mảnh sơn lâm kia làm bá chủ hơn trăm năm, thống lĩnh quần yêu, người bình thường đều không dám trêu chọc. Từ trước đến nay, Thương Long cốc cùng đối phương đều là nước sông không phạm nước giếng. Hắn không hiểu, yêu vật cấp bậc này, tại sao lại muốn cùng nhân loại ở chung, còn đến cướp những thứ vàng vô dụng này.
Tâm niệm vừa dứt, trong tay Phó tông chủ xuất hiện một thanh chiến đao, trên đao tuôn ra một cỗ chân khí bá đạo, nhằm thẳng phía trước quét ngang mà đi.
Yêu Diệt nghe răng cười một tiếng, thân thể hắn đột nhiên nổ tung giữa không trung, một đoàn yêu khí quỷ dị, trong nháy mắt liền bao bọc các đệ tử Thương Long cốc vào trong.
A! Khoảnh khắc tiếp theo, trong yêu khí, đệ tử Thương Long cốc phát ra tiếng kêu thảm, yêu khí ăn mòn chân khí của bọn hắn xong, nhục thân không thể chống đỡ một hơi thở, liền trực tiếp từ trong ra ngoài mục nát.
Tổ tiên của Yêu Diệt là Thao Thiết là một trong tứ đại hung thú, thủ đoạn mà hắn sử dụng quỷ dị hung tàn, dùng độc chỉ là một loại đơn giản nhất.
Đột nhiên, mấy chục hơi thở sau, Yêu Diệt bay ngược ra ngoài, trên người hắn lưu lại mấy chục vết kiếm khí cắt qua.
"Tiểu đệ, ngươi được không đó, đừng để lão tử coi thường ngươi."
Tiểu Kiêu vẻ mặt khinh bị nói.
Yêu Diệt nghiến răng nói, "Nhị tỷ ngươi yên tâm đi, mẹ kiếp, ta chính là đường đường yêu giới nhị đại, cha ta là yêu tổ, nếu ngay cả một nhân loại cũng đánh không lại, ta chi bằng nhảy sông tự sát."
Ngay lập tức, Yêu Diệt lần nữa xông vào trong sương mù dày đặc.
Âm một tiếng, lát sau, Phó tông chủ bị chấn bay ra ngoài, ngực hắn lưu lại một vết bỏng lớn bằng nắm tay, nếu không phải có một tầng hộ giáp, hắn đã ra chóc thịt nát.
Phó tông chủ nhàn nhạt nói, không hổ là đại yêu, siêu phàm cảnh ngũ tầng, có thể cùng ta siêu phàm cảnh thất tầng đánh không phân thắng bại.
Nhưng mà, ngươi tuy là yêu, nhưng bí điển Thương Long cốc ta tu luyện, lại vừa vặn khắc chế ngươi.
Lời vừa dứt, trên người Phó tông chủ tuôn ra một cỗ kim quang nhàn nhạt, khi kim quang xuất hiện, một đầu giao long tản tượng đột nhiên xông thẳng lên trời.
Hống!
Giao long giống dài, đỉnh đầu trong nháy mắt mây đen che trời, lúc điện xẹt sấm rền, tia sét thô như thùng nước đổ xuống, yêu khí lập tức bị đánh tan.
Mẹ kiếp, lại là giao long, Thương Long cốc tu luyện thứ quái gì?
Yêu Diệt cảm nhận được uy áp đến từ huyết mạch, nội tâm cực độ khó chịu, khi dễ hắn không thức tỉnh huyết mạch phải không?
Tiểu đệ hình như không phải đối thủ của hắn.
Đại Kiêu nói,
5 năm ăn thua đi.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, tuy Phó tông chủ thực lực mạnh hơn hắn một bậc, nhưng tiểu yêu dù sao cũng là hậu duệ Thao Thiết, thêm vào yêu thú chi khu, đánh hòa không phải vấn đề.
Lời còn chưa dứt, yêu khí toàn thân Yêu Diệt lần nữa xông thẳng lên trời, hắn một quyền đấm vào ngực mình, lấy việc thiêu đốt thọ nguyên làm cái giá, bắt đầu điên cuồng tăng cường lực lượng của mình. suy suy, một cỗ ba động khủng bố khuyết tán ra ngoài, tóc yêu diệt biến thành màu tím, mắt hắn cũng bắn ra hai đạo hắc quang, lạnh lẽo nói, tiếp yêu diệt trừ thiên của ta. Oanh một tiếng, yêu khí khủng bố cuốn lên cùng phòng, trong nháy mắt, một con minh hà đến từ viễn cổ sôi trào xuất hiện. Trong minh hà xuất hiện một chiếc quan tài phun ra yêu khí đáng sợ nhất, vạn yêu tàn hồn gào thét, phó tông chủ sắc mặt khó coi, kẻ điên, vậy mà lại sử dụng chiêu này, hắn quát lớn một tiếng, toàn thân chân khí quấn vào hai cánh tay, long khí nhảy nhót trên kẽ ngón tay, phụt phụt bắn thẳng vào trong minh hà. Thế nhưng, công kích của hắn giống như gãi ngứa, quan tài không hề bị ảnh hưởng. Yêu diệt cười dữ tợn, hắn phi thân nhảy lên trên quan tài, tức thì, minh hà cuồng bạo vắt ngang chư thiên vạn giới, với một loại lực lượng trấn áp vạn thế mà giáng xuống. Phó tông chủ sắc mặt kinh biến, giao long quấn quanh người hắn phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, một đuốt vỗ tới. Nhưng lực lượng của nó vẫn quá yếu ớt, dù sao cũng chỉ là giao long chưa tiến hóa thành công, đối mặt với minh hà quỷ dị này, nó căn bản không thể chống đỡ. Minh hà hung hăng va chạm lên thân thể giao long, ba một tiếng, giao long chi khí trực tiếp nổ tung. Phó tông chủ phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này, toàn thân chân khí của hắn đều bị hút khô, minh hà chi lực càng thêm cường đại, vạn yêu tàn hồn khủng bố muốn nuốt chửng hắn. "Tiểu Hữu, dừng tay." Phó tông chủ đội vàng quát lớn một tiếng, "Chúng ta điểm đến là dừng, không cần thiết phải liều mạng ngươi chết ta sống, có điều kiện gì chúng ta có thể bàn bạc." "Hãy chết đi." Yêu diệt căn bản không có ý định dừng tay, hai mắt hung bạo dữ tợn, hai tay thôi động minh hà chi lực lao xuống. Phó tông chủ đồng tử co rút lại, toàn bộ thế giới dường như trong khoảnh khắc này ngưng đọng. Sau đó, thân thể yêu diệt quỷ dị định trụ giữa không trung, tất cả lực lượng khủng bố đều bị lĩnh vực vây khốn, dường như mọi thứ đều dừng lại. "Dừng tay đi." Trần Tiểu Thiên đạm nhiên mở miệng, ngay sau đó liền hóa giải yêu lực trên người yêu diệt, búng ngón tay một cái, liền đánh tan minh hà vắt ngang chân trời. Đại Kiều hai người nhìn nhau một cái, đầy vẻ chấn kinh, thực lực của chủ nhân đã cường hãn đến mức này sao? Vậy mà không tiếng động, liền đóng băng hai người giữa không trung. Đây chẳng lẽ chính là thiên nhân lĩnh vực đáng sợ? Phụt. Theo Trần Tiểu Thiên ra tay, trận chiến đấu của hai người cuối cùng cũng bị ép dừng lại, yêu diệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp mệt lả trên mặt đất. "Đại ca, ngươi làm gì vậy? Cớ sao lại ngăn cản chúng ta? Ta suýt nữa đã giết hắn." Yêu diệt thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh nói. Phó tông chủ vô cùng sợ hãi, vừa rồi hắn suýt nữa đã chết, nhưng thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích. Thế này mới giữ được tính mạng. Hắn nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, ánh mắt kinh ngạc, người này trên người không có chút chân khí ba động nào, nhưng khí độ bất phàm, trên người ẩn ẩn có một luồng khí tức thần bí mà hắn không thể nhìn thấu. Huống chi, những người này hình như cũng lấy hắn làm đầu. Tức thì, trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Phó tông chủ Thương Long Cốc, Thương Tiếu, bái kiến tiền bối Thương Tiếu lập tức đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, ô quyền, khách khí cúi người hô. Trần Tiểu Thiên đạm nhiên nói, ngươi làm sao biết ta là tiền bối? Tiền bối có thể thu phục đại yêu, lại có hai vị thị nữ đỉnh cấp ở bên cạnh, tiền bối vừa rồi dùng khẳng định là thiên nhân lĩnh vực. Trong lĩnh vực, thực lực thấp hơn tiền bối đều không thể nhúc đích. Vạn bối chút nhãn lực này vẫn có. Thương Tiếu cung kính vô cùng nói, thiên nhân cảnh ở đâu cũng là siêu cấp cường giả, cho dù trong toàn bộ lĩnh vực, cũng không phải một phó tông chủ tông môn như hắn có thể sánh bằng. Trần Tiểu Thiên mở miệng, những vàng này chúng ta sẽ mang đi, sau này các ngươi nếu có phiền phức gì, ta có thể giúp các ngươi một tay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đinh, nhiệm vụ ẩn giấu được kích hoạt. Giúp đỡ Thương Long Cốc, có thể nhận được một viên Long Chi Tâm. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể nhận thưởng tòa thần tháp. Trần Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, không ngờ lại kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu, hơn nữa phần thưởng còn vô cùng phong phú. Tiền bối xin dừng bước. Thương Tiếu đột nhiên đi tới, khách khí nói, vãn bối có một thỉnh cầu không phải phép, không biết tiền bối có thể đến Thương Long Cốc của vãn bối nghỉ ngơi chốc lát không? Yêu diệt lầm bầm mắng, ai thèm đến cái nơi rách nát của ngươi, chẳng có gì cả, nghèo rất mồm hơi, còn tệ hơn yêu giới của ta. Thương Tiếu nói, ta nguyện ý lấy Long Tức Tiểu ra chiêu đãi mấy vị. Nghe vậy, yêu diệt tức thì đổi giọng, nói, đại ca, chúng ta cứ đi xem thử đi, người ta đã mời rồi có phải không? Chương 44 ngươi có muốn thê tử không? Chương 44 ngươi có muốn thê tử không? Ngươi tiểu tử này, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn nữ nhân đó. Là nhìn chúng Long Tức Tiểu của người ta rồi phải không? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Yêu diệt cũng không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận nói, Long Tức Tiểu quả là vật tốt, uống một ngụm, say cả trăm năm, cái này ở yêu tộc của ta cũng là bảo bối tốt. Nghe vậy, Thương Tiếu lộ ra ý cười, mời chư vị yên tâm, Long Tức Tiểu đủ dùng. Vậy chúng ta không khách khí nữa. Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, Thương Tiếu càng thêm vui vẻ, đội vàng dẫn đường phía trước. Thương Long Cốc tọa lạc bên trong thung lũng vách đá, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, trong ba đại tông môn, bọn họ gần như là thần bí nhất. Người ngoài rất ít có cơ hội tiến vào bên trong Thương Long Cốc. Trần Tiểu Thiên theo Thương Tiếu tiến vào bên trong pháp trận, một trận quang mang lộng lẫy chiếu sáng qua đi, một thung lũng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Xoẹt xoẹt. Mấy nữ đệ tử xuất hiện, nói: "Phó tông chủ, tại sao lại dẫn người ngoài vào trong cốc?" Thương Tiếu mở miệng nói: "Mấy vị này không phải người bình thường, là khách quý do ta mời đến. Đi lấy Long Tức Tiểu đến, ta muốn chiêu đãi thật tốt mấy vị quý khách. Tiền bối, mời theo ta đến Long Điện nghỉ ngơi." Thương Tiếu phi thân đến một cung điện khổng lồ, nơi đây đang có mấy chục đệ tử tu luyện, nuốt thổ khí trời đất, hấp thu linh khí mênh mông. Thỉnh thoảng còn có tiếng rồng ngâm truyền ra, chỉ là tiếng rồng ngâm này tương đối khàn khàn, cách Long Khiếu chân chính còn kém xa và dặm. Nghe đồn trong Thương Long Cốc từng có một con rồng chân chính. Đại Tiêu đạm nhiên nói, con rồng này tuổi thọ vô tận, nhưng không rõ nguyên nhân gì mà chết đi, các ngươi liền dựa vào thi thể của nó luyện hóa long huyết cùng nhục thân, sống sót ngàn năm. Thương Tiếu lộ ra vẻ khác lạ, không ngờ một người ngoài lại còn biết bí văn của Thương Long Cốc bọn họ. Quả thật là vậy. Thương Tiếu không phủ nhận, nói, Rất lâu trước đây, trận viễn cổ chi chiến kia đã gây ra thương vong cực lớn, bất luận thần tộc hay long tộc đều chết chóc gần hết. Con rồng này thân mang trọng thương, rơi xuống trong thung lũng này không thể rời đi. Tổ tiên của chúng ta sau khi phát hiện nó, liền nghĩ đủ mọi cách để trị liệu cho nó. Sau này con rồng kia vẫn là vẫn lạc, lúc sắp chết, truyền thụ thương long bí pháp cho tổ tiên chúng ta khiến hậu nhân có thể tu luyện long thân, có một ngày phi thăng thành chân long. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, thì ra đây chính là lai lịch của thương long gốc. Lúc này, thị nữ mang long tức tiểu đến, yêu diệt hai mắt sáng rỡ, nhịn không được hít mạnh một hơi xuống. Rượu này ẩn chứa linh lực hùng hậu, uống một ngụm, tương đương với nuốt mấy ngàn viên linh thạch trung phẩm. Trần Tiểu Thiên nói. Thương Tiếu cười nói, đây là chúng ta dùng thủ đoạn độc đáo mà luyện chế thành, chỉ một chén nhỏ như vậy, cần đến 500 năm thời gian lên men. Thứ này đặt trong linh vực, một chén liền có thể bán mấy chục vạn kim tệ. Nói đến đây, Thương Tiếu đột nhiên thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, kể từ khi tông chủ chúng ta mất tích, bí pháp luyện chế liền thất truyền. Long nữ trong cốc của ta cũng vì một số nguyên nhân, cho đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, bây giờ chỉ còn lại một mình phó tông chủ ta gánh vác. Trần Tiểu Thiên cười thầm, loanh quanh một vòng, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm. Thương tông chủ, không bằng có gì cứ nói thẳng. Trần Tiểu Thiên nói. Thương Tiếu trước tiên hướng về phía mấy người bọn hắn ôm quyền, sau đó nói, lần này ta quả thật có một việc muốn làm phiền chư vị giúp đỡ. Trăm năm trước, cốc chủ chúng ta sau khi đi long mộ, mất tích cho đến nay. Long nữ chúng ta lúc ở bên ngoài lịch luyện, bị người khác trọng thương, cho đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Sâu trong long mộ có một long nguyên, chỉ có nó mới có thể cứu tỉnh long nữ chúng ta. Trần Tiểu Thiên hỏi, vậy ngươi vì sao không đi? Đó là long mộ cổ xưa, bên trong có cấm chế, trời sinh khắc chế đệ tử thương long cốc chúng ta. Ta nếu đi vào, một thân tu vi bị suy yếu đến chỉ còn võ giả bình thường. Nhưng người ngoài đi vào không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, cho nên ta muốn mời chư vị giúp cái việc này. Có thể nhìn ra, Thương Thiếu là thật lòng muốn thỉnh cầu bọn hắn đi vào. Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, bên trong nguy hiểm trùng trùng, chúng ta lấy được long nguyên, có chỗ tốt gì? Thương Thiếu xấu hổ nói, thương long cốc của ta chẳng có bảo bối gì, mỏ vàng duy nhất cũng đã bị các ngươi vét sạch rồi, quả thật không lấy ra được thứ gì tốt cả. Nhưng mà Thương Thiếu hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, cảm xúc kích động lên, long nữ chúng ta thiên tư thông tuệ, là thiên tài ngàn năm khó gặp, 7 tuổi đã là võ giả bát phẩm, 15 tuổi càng là bước vào tông sư. Bây giờ long nữ chúng ta đã 19 tuổi, nhưng tu vi đã sớm bước vào đại tông sư ngũ phẩm. Nếu có thể ăn long nguyên tỉnh lại, thực lực ít nhất có thể đạt đến siêu phàm cảnh. Tiền bối, nếu ngươi không chê, long nữ chúng ta có thể gả cho ngươi làm thế tử, như thế nào? Trần Tiểu Thiên biểu cảm lớn người, hắn còn chưa nói gì, đại kiều tiểu kiều đồng thanh nói, long nữ các ngươi lớn lên có đẹp không, vóc dáng thế nào? Tốt tốt tốt, tuyệt đối tốt. Thương Thiếu liên tục gật đầu, sau đó hắn liền lấy họa tượng long nữ ra. Đại kiều hai người xem xong, hai mắt sáng rỡ, nói, chủ nhân, long nữ này thật sự không tệ, xinh đẹp như tiên, vóc dáng nóng bỏng, không thua kém nhị tiểu chúng ta. Cưới nàng làm chủ mẫu, chúng ta đều tán thành. Cút cút cút. Trần Tiểu Thiên không vui nói, các ngươi coi ta là người thế nào, ta giống như ham mê sắc đẹp sao? Đại kiều hai người ném ánh mắt khinh bỉ, ngươi nếu không ham mê sắc đẹp, cớ sao lại thu nàng ta làm thị nữ? Chẳng phải vì thú vị sao? Đại ca, hay là chuyện này giao cho ta? Yêu Diệt mắt không chớp nhìn chằm chằm họa tượng, nói, việc nhỏ này ta đi chạy vật là được, ta bằng lòng làm. Thương Tiếu cười gượng gạo, nói, e rằng một mình ngươi đi không được, ngươi chỉ có thực lực siêu phàm cảnh, cách thiên cảnh quá xa. Trong long mộ, chôn giấu tổ tiên các đời của chúng ta, ngày tháng tích lũy, e rằng đã sớm xuất hiện vong hồn bất tử. Thêm vào địa thế đặc biệt, ngươi đi vào sau e rằng thập tử nhất sinh. Trừ bị tiền bối này, ba người các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Yêu Diệt tức giận muốn đánh người, đây rõ ràng chính là coi thường hắn cái nhi tử của yêu tổ này. Đột nhiên, Thương Tiếu trực tiếp quỳ xuống đất, run giọng nói, tiền bối, ta đại diện cho tất cả đệ tử Thương Long Cốc, cầu xin tiền bối có thể giúp đỡ chúng ta. Long nữ là hy vọng cuối cùng của Thương Long Cốc chúng ta rồi, còn xin tiền bối ra tay giúp đỡ, Thương Long Cốc ta cảm kích ngươi cả đời. Trần Tiểu Thiên đạm nhiên nói, muốn ta giúp ngươi cũng được, sau khi lấy được Long Nguyên, tất cả vàng trong cốc của ngươi đều thuộc về chúng ta. Tốt. Thương Tiếu gật đầu lia lịa, suýt nữa lệ nóng tràn mi. Yêu Diệt nói, đại ca, ta cùng ngươi đi, ta khẳng định có thể giúp được. Được. Trần Tiểu Thiên đồng ý, hắn để đại kiều tiểu kiều ở lại, chính mình mang Yêu Diệt đi vào. Rất nhanh, Thương Tiếu mang hai người đến long mộ cửa vào, nói, bên trong là một không gian độc lập, vô cùng rộng lớn, cẩn thận đừng để lạc lối bên trong. Ta sẽ canh giữ ở đây chờ các ngươi đi ra. Lão nhân gia yên tâm đi, bản lĩnh của đại ca ta không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Cứ chờ xem đi. Yêu Diệt toàn thân phóng thích yêu khí, nhếch miệng cười, đại ca, tiểu đệ ta đi trước mở đường cho ngươi, cứ chờ xem đi. Hắn một bước vượt qua xoáy nước ở lối vào. Chương 45 tu luyện trong long mộ, chương 45 tu luyện trong long mộ, hai người cùng nhau tiến vào bên trong long mộ, khoảnh khắc hai chân chạm đất, Yêu Diệt loạng choạng ngã xuống đất. Hắn thầm mắng một tiếng, tưởng rằng mình dẫm phải vũng nước. Nhưng hắn túi đầu nhìn, phát hiện mình dẫm hụt vào một nấm mộ. Còn có thể nhìn thấy xương cốt trắng nếu dưới chân. Xui xẻo. Yêu Diệt lập tức rút chân ra, tùy tiện dẫm bẹp nấm mộ này, lầm bầm mắng, cái chỗ quỷ quái gì thế này, mộ nhà ai lại chôn ở lối vào, dẫm chết ngươi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, tôn trọng người đã khuất một chút, cẩn thận chiêu mời bán hồn đến. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta là nhi tử của yêu tổ, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy qua. Yêu Diệt đầy vẻ không quan tâm. Đột nhiên, tiếng gầm rú quỷ dị vang lên, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu có mấy đạo hồn phách màu đen bay lượn, hiển nhiên là một số oán niệm còn sót lại của sinh vật nào đó. Những oán niệm này thực lực không tệ, cơ bản đều có cảnh giới trên tông sư. Yêu Diệt đầy vẻ khinh thường, hắn hóa thân thành yêu khí ngập trời, nói, đại ca, tiểu đệ ta đi trước mở đường cho ngươi, cứ chờ xem đi. Xoẹt. Hắn đánh nát mấy đạo oán niệm này xong, với tốc độ cực nhanh vào. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, yêu diệt tuy là yêu nhị đại, đáng tiếc tâm trí vẫn chưa trưởng thành lắm, cách làm việc cứ như hài tử. Cái nơi chôn cất người chết này, mấy ngàn năm trôi qua, không biết sẽ sinh ra thứ quỷ gì. Hơn nữa hắn sau khi tiến vào, liền mơ hồ cảm nhận được sâu bên trong có khí tức khiến hắn cũng bất an. Đã vậy nơi đây đặc biệt như thế, sao không điểm danh một lần? Trần Tiểu Thiên trong lòng thầm niệm, điểm danh. Đinh. Điểm danh thành công. Phát hiện địa điểm đặc biệt, Long Mộ. Thường một viên phệ hồn châu, thường một cây thâm viên chi mâu. Trần Tiểu Thiên bắt đầu xem giới thiệu phệ hồn châu, vật bị hoán chết sẽ sinh ra hoán niệm cực lớn, gây hại thế giới, châu này đối với tàn hồn sinh ra tổn thương cực lớn, lại có thể hấp thu hủy diệt. Nếu lựa chọn hủy diệt châu này, có thể chấn nổ thiên tinh. Tiếp đó, tiếp tục xem giới thiệu thâm viên chi mâu, mâu này do thâm viên chi chủ đầu góc chế tạo, có được lực lượng xé nát đại địa, người sử dụng mâu này có thể chống lại sự ăn mòn của vực sâu. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, hai thứ này cũng coi như không tệ, phệ hồn châu có thể sử dụng ở Long Mộ này. Còn về thâm viên chi mâu này thì tặng cho tiểu yêu vậy. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng nổ kịch liệt, khí tức của tiểu yêu lập tức giảm đi quá nửa, Trần Tiểu Thiên thu lại hai thứ đồ, lập tức phi thân đuổi đến. Sau một lát, Trần Tiểu Thiên đi đến trên không một hố máu, hắn nhìn thấy yêu diệt bị một oán linh hung hăng giẫm đạp, ngực nát bấy thành một hố máu, điên cuồng phun máu tươi. Đây là một con oán linh, lúc sinh tiền là một con giao long chân chính, cho dù đã chết vô số năm tháng, nó vẫn còn sót lại ký ức lúc sinh thời. Điều quan trọng nhất là thực lực của đối phương ở bán bộ thiên nhân cảnh. Yêu diệt bất quá là siêu phàm cảnh ngũ tầng, thi triển toàn bộ lực lượng, có thể đánh nhau sắp xỉ với siêu phàm cảnh thất bát tầng. Nhưng đối mặt với bán bộ thiên nhân cảnh này, hắn hoàn toàn là phần bị nghiền nát. Đại ca, cứu tiểu đệ yêu diệt thống khổ đến gì, toàn thân xương cốt bị giẫm gãy hơn 10 cây, gân mạch vỡ vụn, suýt nữa đã chết. Trần Tiểu Thiên đạm nhiên nói, bảo ngươi đừng chạy loạn, nơi này không phải nơi tốt đẹp gì. Tiểu đệ biết lỗi rồi, không ngờ thân phận yêu nhị đại của ta ở đây căn bản không hữu dụng. Yêu diệt mặt mày ủ rũ nói. Trần Tiểu Thiên nhìn con dao long oán linh kia, thứ này không thuộc về sinh linh, cũng không thuộc về tử linh, ở giữa hai loại này. Gầm. Con dao long này phát ra tiếng gầm rú, một luồng oán khí màu đen hội tụ thành quỷ đầu lâu, hung hăng nhào đến hắn. Đại ca cẩn thận, nó vô cùng lợi hại. Yêu diệt hô. Trần Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, vang một tiếng, thân thể dao long đột nhiên bị đóng băng giữa không trung. Còn chưa chờ đối phương giãy giụa, giây tiếp theo, không gian bật mèo, xé nát thân thể dao long thành phân vụn. Cuối cùng bành một tiếng trực tiếp hồn phi phách tán. Yêu diệt ngây như phỗng, không dám tin con dao long đã hành hạ hắn đến chết, cứ thế bị tiêu diệt rồi sao? Tiểu yêu, sau khi nó chết có linh khí tản ra, ngươi nếu hấp thu, có thể tăng cường thực lực. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, yêu diệt lập tức hít sâu một hơi, quả nhiên là cảm nhận được linh khí dồi dào. Đại ca, thay ta hộ pháp. Yêu diệt lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh khí nồng đậm này. Trần Tiểu Thiên một tay tóm lấy, tàn hồn dao long rơi vào trong tay, hắn lấy vệ hồn châu ra, sau khi châu tự bùng phát một đoàn quang mang, tàn hồn bị hút vào bên trong. Sau khi hấp thu tàn hồn, phệ hồn châu truyền ra ba động kỳ lạ, Trần Tiểu Thiên cảm nhận được, nếu hấp thu đủ nhiều tàn hồn, phệ hồn châu này nhất định có thể tiến hóa. Sau đó, hắn cầm phệ hồn châu, bắt đầu điên cuồng càn quét tàn hồn xung quanh. Những tàn hồn này ngàn năm vạn năm trôi qua, có cái còn giữ lại linh trí lúc sinh tiền, có cái thì mơ mơ hồ hồ. Nhưng không ngoại lệ, lúc bọn chúng nhìn thấy Trần Tiểu Thiên cái người xuống này, đều điên cuồng xung tới. Trần Tiểu Thiên phóng thích chân khí, vạn ngàn kiếm khí xé nát những tàn hồn này thành phấn vụn, sau từng trận kêu thảm thiết, bị phệ hồn châu hấp thu. Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, một khắc nào đó, trên người yêu diệt bùng phát ba động cường hãn. Gầm một tiếng, yêu diệt xông thẳng lên trời, một luồng yêu khí tràn ngập quanh thân hắn, làn khói xám xịt này đều bị thổi tan. Thật mạnh, ta vậy mà đột phá rồi. Siêu phàm cảnh thất tầng. Liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, yêu diệt kích động đến toàn thân run rẩy. Đại ca, ngươi nhìn thấy không, ta đột phá rồi, ta ơ, người đâu rồi? Yêu diệt mở mắt ra, phát hiện bốn phía trống rỗng, đừng nói Trần Tiểu Thiên, ngay cả một oán linh cũng không nhìn thấy. Sau đó, yêu diệt lập tức đi về phía trước, vượt qua mấy ngọn núi sau đó, cuối cùng ở trung tâm một lòng trảo, nhìn thấy Trần Tiểu Thiên. Giờ khắc này, Trần Tiểu Thiên đang giao chiến với một long hồn thiên nhân cảnh, long hồn này thật sự không đơn giản, khi còn sống đã có huyết mạch chân long được kích hoạt một nửa. Sau khi chết, nó đã sinh ra ý thức mới, hơn nữa còn hấp thu hàng vạn tàn hồn, lực lượng càng thêm khủng bố. Ầm ầm. Giao chiến cấp bậc thiên nhân cảnh, mỗi một lần ba động đều có thể dẫn tới công kích hủy diệt khủng bố nhất. Yêu diệt căn bản không có năng lực tiếp cận, tùy tiện thổi ra một đoàn phong bạo cũng có thể chấn bay hắn mấy trăm mét. Quá cường đại. Nhìn khí tức đáng sợ kia, yêu diệt thiết hầu khẽ động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tiểu Thiên xuất thủ, đặc biệt là còn cùng một tàn hồn tiên cảnh đánh qua đánh lại. Hắn lập tức cảm thấy, đột phá vừa rồi của bản thân cũng chẳng là gì. Siêu phàm cảnh trước mặt đối phương, tính là cái thá gì chứ? Ầm. Đột nhiên, một thanh tiên kiếm từ hư không vô tận bay tới, kim quang chói mắt, bao trùm toàn bộ bên trong long mộ. Theo sau một tiếng động cực lớn, long hồn kêu thảm một tiếng, bị một kiếm xuyên thủng thân thể, tại chỗ hình hồn câu diện. Trần Tiểu Thiên ném thệ hồn châu ra, long hồn vỡ nát kia bị hút vào trong, thệ hồn chủ bạch quang, ba động bên trong càng thêm cường đại. Đại ca, người đã giết nó sao? Yêu diệt lắp bắp nói, một oán linh cấp bậc tiên cảnh, cứ như vậy chết ở trước mắt hắn. Nội tâm bị chấn động. Người ra đó làm gì, hấp thu linh khí, nhanh chóng đột phá đi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Được, được. Yêu diệt lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiếp tục hấp thu linh khí nơi đây. Mấy ngày sau, theo một tiếng bạo tạc kịch liệt, yêu diệt lại lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới siêu phàm cảnh bát phẩm. Trần Tiểu Thiên tiếp tục đi đường về phía trước, một đường đánh chết không biết bao nhiêu oán linh, sau khi toàn bộ đều bị thệ hồn châu hấp thu, quang mang của vật này càng ngày càng sáng. Nửa tháng sau, mấy bạn oán linh chết trong tay Trần Tiểu Thiên, tàn hồn toàn bộ long mộ bị hắn giết hơn phân nửa. Mà yêu diệt đi theo phía sau hắn hấp thu, cuối cùng cũng đột phá tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Cách thiên nhân cảnh chỉ còn một bước mà thôi. Mà lúc này, Trần Tiểu Thiên sau nửa tháng chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng trưởng cực nhanh. Đương nhiên, hắn mỗi ngày cũng không quên điểm danh tại đây. Lục tục đã ban cho hắn không biết bao nhiêu bảo bối. Nhưng Trần Tiểu Thiên cũng phát hiện một vấn đề. Đó là mỗi lần hắn điểm danh xong, linh khí tặng kèm đều vô cùng hiếm hoi. Cơ bản đều là linh khí trăm năm, rất ít có 500 năm, thậm chí 1000 năm. Hắn cảm thấy có một loại khả năng, đó chính là trong phạm vi nhất định, địa điểm điểm danh liên tục lặp lại, cho nên linh khí ban tặng rất hiếm hoi. Nếu như hắn có thể tới thiên vực, có lẽ sẽ ban thưởng nhiều linh khí hơn. Chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, long mộ này còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của hai người. Trần Tiểu Thiên vẫn luôn đi về phía trước, không thay đổi phương vị, hai người mỗi ngày đi vài trăm dặm, một tháng cũng chưa tới được điểm cuối. Ít nhất còn rộng hơn mười mấy lần so với cương thổ đại hạ. Thế giới xám xịt, tĩnh mịch vô thanh, bị khí tức tử vong bao phủ. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu khủng bố, cũng khiến người ta sợn tóc gáy, da đầu nứt toát. Ầm. Sự chết chóc tĩnh mịch này không biết kéo dài bao lâu, một khắc nào đó, một tiếng long ngâm trầm thấp đột nhiên vang lên. Trần Tiểu Thiên một kiếm chém nát một tàn hồn sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy vạn dặm bên ngoài, một chỗ tế đàn đang trôi nổi trên hư không. Mà ở giữa tế đàn, hiển nhiên có một đầu chân long đang gào thét. Chương 46, đại ca hắn không phải người. Chương 46, đại ca hắn không phải người. Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Ta cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ, thậm chí khiến ta có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Yêu Diệt chấn kinh nói, đó hẳn là một đầu địa long. Trần Tiểu Thiên khẽ hít mắt, giữa tế đàn có khóa một đầu chân long không sai, nhưng nhìn dáng vẻ khi còn sống đẳng cấp hẳn là không cao. Cùng lắm, cũng chỉ là một giao long vừa tiến hóa thành địa long, trong long tộc thuộc loại địa vị thấp nhất. Nhưng cho dù chỉ là địa vị thấp nhất, cũng có thể khiến Yêu Diệt cảm nhận được áp lực, dù sao hắn còn chưa tiến hóa thành thao thiết. Đối mặt với yêu thú cấp cao, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi bẩm sinh. Gầm. Đầu địa long kia lại phát ra một tiếng gào thét khủng bố, nó dường như bị vây khốn ở giữa tế đàn, bất luận dãy rủa thế nào cũng không thể thoát ly. Toàn thân nó lôi điện cuốn quanh, không ngừng bổ xuống phong ấn, nhưng vẫn vô ích. Trần Tiểu Thiên đi tới chân tế đàn, đầu địa long kia rất nhanh đã phát hiện ra bọn họ, miệng phun long tức về phía hai người. Yêu Diệt sợ hãi la lớn, thứ này còn sống sao, nó có phải là chưa chết không? Hai người nhanh chóng tránh khỏi long tức, Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, nó đã chết từ lâu rồi, hiện tại chỉ là trạng thái tàn hồn, đoán chừng còn lưu giữ một ít ký ức khi còn sống. Trong khi nói chuyện, hai bước của địa long đặt lên phong ấn thạch trụ, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người. Trần Tiểu Thiên vội vàng điều động chân khí, nhanh chóng đánh bay Yêu Diệt ra ngoài. Ngay khi Yêu Diệt bay ra ngoài, một đạo lôi điện màu đen đột nhiên bổ xuống từ đỉnh đầu, vị trí kia lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trăm mét. Lôi điện thật đáng sợ, Yêu Diệt nuốt nước bọt, vừa rồi nếu không phải bị đại ca đẩy ra, hắn đoán chừng đã thành một đống cho tàn. Lúc này, Trần Tiểu Thiên bay người đến trung tâm tế đàn, nơi đây có một đạo phong ấn phủ, năng lượng của phù văn đến từ một viên long nguyên lớn bằng bàn tay. Viên long nguyên này không ngừng truyền lực lượng vào trong phong ấn, khiến phong ấn không hề suy yếu, đầu địa long này cũng không có cách nào trốn thoát. Nhưng nếu hắn lấy đi long nguyên, đầu địa long này liền có thể thoát khỏi phong ấn, thậm chí rời khỏi long mộ này. Đại ca, thứ này không thể thả ra, quá đáng sợ. Long nguyên này của chúng ta cũng đừng lấy nữa. Yêu Diệt cẩn thận từng ly từng tí nói, thật sự thả thứ này ra ngoài, ai có thể đánh thắng nó? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, chỉ là một đầu địa long thiên nhân cảnh tam trọng mà thôi, ta một tay có thể ấn đầu nó, đánh vào trong hố sâu khiến nó không thể nhúc đích. Trước mặt hắn bán bộ thiên tinh cảnh, cho dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong tới, cũng phải ngoan ngoãn bị hắn đánh một trận. Một đầu địa long, hắn còn chưa để vào mắt. Yêu Diệt mặt đầy căng thẳng, hắn căn bản không biết đại ca có bao nhiêu lợi hại, nhưng khẳng định cũng là thiên cảnh. Đầu địa long này hấp thu hàng vạn tàn hồn, thực lực đã sớm đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, hay là ngươi lại suy nghĩ một chút? Yêu Diệt nhịn không được nói. Đường đường là yêu nhị đại, nhi tử của yêu giới chi chủ, vậy mà lại tham sống sợ chết, thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Trần Tiểu Thiên hắc hắc cười một tiếng, tiện tay liền lấy long nguyên này xuống. Ngay khi long nguyên bị lấy đi, phong ấn phụ chịu không nổi công kích của địa long, năng lượng trong nháy mắt đã hao tổn hết. Một tiếng nổ ầm trời, 16 cây phong ấn trụ lập tức nổ tung. Sau khi mất đi phong ấn, địa long phát ra tiếng gào thét kinh thiên, thân thể nặng mấy vạn tấn trực tiếp đập xuống trước mặt hai người. Trước mặt quái vật khổng lồ địa long này, hai người bọn họ liền nhỏ bé như con kiến trên mặt đất. Thân thể Yêu Diệt không ngừng run rẩy, hắn không phải sợ hãi, mà là đến từ áp chế trong huyết mạch, khiến hắn không thể khống chế mà thôi. Ngươi cầm long nguyên đi ra ngoài trước đi. Trần Tiểu Thiên ném long nguyên qua, Yêu Diệt run rẩy nói, đại ca, cùng nhau ra ngoài đi, bên ngoài có giúp đỡ. Chỉ là một đầu địa long mà thôi, không đến mức đó. Trần Tiểu Thiên bay người lên trời, cùng hai mắt địa long nhìn thẳng vào nhau, mở miệng nói, nếu ngươi lựa chọn tự bạo, ta còn có thể khiến ngươi bất chịu một chút đau khổ. Nhân loại địa long vậy mà lại nói tiếng người, khiến Yêu Diệt sợ hãi không nhẹ, vội vàng cắm đầu chạy ra ngoài. Chết đi. Địa long đột nhiên một đuốt vô về phía Yêu Diệt, nó tuyệt đối sẽ không để nhân loại mang long nguyên đi, đây là đồ vật của nó. Long chảo mang theo lực lượng bài sơn đảo hải đánh xuống, thân hình Yêu Diệt khựng lại, hắn trong nháy mắt liền không thể động đậy. Bị vây cuốn trong thiên nhân lĩnh vực, Yêu Diệt không có chút nào năng lực phản kháng, trơ mắt nhìn long chảo đánh xuống. Bụt. Trần Tiểu Tiên lóe người chắn trước mặt, đạm nhiên nói, trước mặt ta, đừng có mà khoe long uy của ngươi. Lời vừa dứt, toàn thân hắn bạo phát một đoàn kim quang, trong nháy mắt, một đầu cự long vàng nóng dài mấy ngàn trượng xuất hiện. Long ngâm vang lên, chấn động toàn bộ long mộ, vô số tàn hồn đều sợ hãi phủ phục trên mặt đất, nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn khiến bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu. Yêu Diệt nhìn ngây người, lắp bắp nói, thật thật là chân long, đây thật sự là long. Hóa ra đại ca căn bản không phải người. Gầm. Long chảo của Trần Tiểu Thiên vỗ xuống, địa long không hề có sức phản kháng, bị đánh bay xa mấy chục và mét. Ngay sau đó, hắn một chiêu thần long vẫy đuôi, âm bạo cực lớn truyền khắp hư không, địa long vừa mới bò dậy, đuôi đã vô lên đầu nó. Một tiếng tách vang lên, đầu địa long trong nháy mắt nổ tung, nhưng bởi vì nó là tàn hồn thể, cho nên đầu lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên một đầu xông vào trong mây xanh, trong nháy mắt điện giật sấm vang, một mảnh tử quang bao phủ chân trời. Ầm ầm chân trời bắt đầu chấn động, long ngâm kinh thế, tiếp đó một đạo lôi điện bắt ngang bầu trời, hung hăng bổ xuống thân thể địa long. Một tiếng kêu thảm thiết, địa long bị bổ đến cho bụi bay tán loạn, nhưng chỉ sau vài hơi thở, lại khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Nhưng lôi điện vô cùng vô tận, địa long vừa mới khôi phục xong, lại bị lôi điện bổ nát. Lần thứ hai vừa ngưng tụ, lôi điện tiếp tục xé nát thân thể nó. Bất luận khôi phục bao nhiêu lần, địa long đều sẽ bị lôi điện đánh nát, kết cục cuối cùng chính là triệt để tiêu tán trên thế gian này. Yêu Diệt một hơi xông tới cửa ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tử quang trên đỉnh đầu, tiết hầu khẽ động, đại ca quá lợi hại, vậy mà khủng bố đến trình độ này, ẩn giấu quá sâu rồi. Không được, ta phải đem tình huống nơi này nói cho đại tỷ bọn họ. Niệm đầu vừa dứt, Yêu Diệt một đầu xông ra ngoài, vừa từ cửa ra hiện thân, mọi người thương long cốc lập tức vây quanh. Đệ đệ, chủ nhân đâu rồi? Đại Kiêu mở miệng hỏi. Đại ca hắn mau nói, chủ nhân rốt cuộc thế nào? Đại Kiêu hai người lập tức quát lớn. Yêu Diệt run rẩy nói, đại ca hắn không phải người. Cái gì? Tất cả mọi người đều lộ ra dáng vẻ quái dị, Thương Tiếu vội vàng nói, tiểu huynh đệ, lời ngươi nói là có ý gì? Long Nguyên đã lấy được chưa? Đại ca hắn không phải người. Yêu Diệt ngồi bệt xuống đất, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy, lông tóc lập tức dựng đứng lên. Chắc. Đại Kiêu một bạt thai tắt lên mặt hắn, chất vấn, chủ nhân sao không ra cùng ngươi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạt thai này đánh tỉnh Yêu Diệt, hắn vội vàng giải thích, đại ca không sao, hắn khỏe lắm, ở bên trong đang bạo tấu một đầu địa long đó. Đầu địa long kia bị đánh kêu la thảm thiết, quỳ xuống cầu xin trước mặt đại ca nói muốn cho chúng ta ăn thịt long. Thương Tiếu lập tức nói, địa long ngươi nói, khẳng định là đầu mà tổ tiên Thương Long Cốc chúng ta đã gặp, long mộ này cũng là vì nó mà xây dựng. Hắn không nên ở lại bên trong, đầu địa long kia tuy đã chết nhiều năm, nhưng sau khi hấp thu vô số tàn hồn, thực lực e rằng càng thêm khủng bố. Nghe vậy, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nói, vậy khi nó còn sống là cảnh giới gì, đã đạt tới thiên tinh cảnh sao? Cái đó thì không. Thương Tiếu nói, địa long tiền bối khi còn sống chỉ có thực lực tiên nhân cảnh đỉnh phong, trong long tộc, địa vị cũng không đặc biệt cao. Nghe lời này, Đại Kiều hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là như vậy, thì các nàng không có gì đáng lo lắng rồi. Thực lực của chủ nhân chắc hẳn đã sớm tiến vào tầng thứ khủng bố hơn kia, các nàng không cần lo lắng. Xảy ra chuyện rồi. Đột nhiên, đệ tử Thương Long Cốc toàn thân đẫm máu xuất hiện, run rẩy nói, "Phó tông chủ, Thái Cổ Thánh Địa đột nhiên công kích chúng ta, hơn nữa đã giết tới trước cửa đại điện." Thương Tiếu sắc mặt khó coi, Thái Cổ Thánh Địa làm sao lại công kích vào lúc này, chẳng lẽ là tin tức Long Nguyên bị tiết lộ? Long Nguyên chính là bảo vật đỉnh cấp, kẻ nào nếu như thôn phục, thực lực tăng vọt, thậm chí còn có thể sản sinh ra long huyết chi lực. "Tiểu Hữu, có thể đem Long Nguyên cho ta không? Ta mang đi cứu thánh nữ tỉnh lại." Thương Tiếu lo lắng nói. Yêu Diệt muốn tham lam Long Nguyên, tự mình ăn bảo, nhưng nghĩ tới năng lực của đại ca, nếu bản thân không giao ra, đoán chừng sau khi ra ngoài sẽ bị hắn giết. Hắn luôn bản không nỡ giao ra Long Nguyên, Thương Tiếu mặt đầy vẻ vui mừng, có Long Nguyên này, Long Nữ liền có thể tỉnh lại. Ầm ầm. Nơi đây đột nhiên chấn động, ngay sau đó tiếng nói của thánh nữ vang vọng Thương Long Cốc, "Giao ra Long Nguyên, nếu không Thái Cổ Thánh Địa chúng ta, hôm nay liền san bằng nơi đây." Là ả thánh nữ chó má kia. Nàng đã lừa gạt chủ nhân. Giết nàng. Đại Kiều hai người quát lạnh, đồng thời xông qua. Chương 47, cầu ngươi cứu lấy Long tộc chúng ta. Chương 47, cầu ngươi cứu lấy Long tộc chúng ta. Thái Cổ Thánh Nữ, ngươi cả gan tự tiện xông vào Thương Long Cốc ta, muốn chết sao? Thương Thiếu Phó Tông Chủ dẫn theo mấy trăm đệ tử cùng người của Thái Cổ Thánh Địa đồ ải. Thánh Nữ đạm mạc mở miệng, hôm trước ta nằm mơ thấy Thương Long Cốc các ngươi có một Long Nguyên, chính là thứ này triệu hoán ta tới. Nếu đã như vậy, Long Nguyên chắc chắn là có duyên với ta, các ngươi hà cớ gì không giao nó ra, để tránh vô tội tử thương. Thương Thiếu hai mắt lóe lên khí lạnh lẽo, đúng là một lý do quang minh chính đại, quả thực khiến người ta cười rụng răng. Thánh nữ, Thương Long Cốc ta và Thái Cổ Thánh Địa các ngươi, từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nếu không, hôm nay chính là nơi táng thân của các ngươi. Uy hiếp của Thương Tiếu hiển nhiên không có tác dụng gì, thánh nữ cả gan xông vào, chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ. Vút vút, mấy đạo khí tức cường hãn xuất hiện, toàn bộ đều là đại tông sư ngũ phẩm trở lên, trong đó thậm chí còn có một tên siêu phàm cảnh. Khí tức trên người đối phương không hề yếu hơn Thương Tiếu chút nào. Thương Phó Tông Chủ, giao ra Long Nguyên, nếu không chúng ta nhất định sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Lão giả đứng đầu đạm nhiên mở miệng, hắn chính là cường giả siêu phàm cảnh kia. Thương Thiếu vừa nhìn đã nhận ra người này là ai, lạnh lẽo nói, phản đồ thiện nhân, vậy mà là ngươi, ngươi còn chưa chết. Thiện nhân cười một tiếng, nói, ta làm sao lại chết được chứ, rời khỏi Thương Long Cốc, ta sống rất tốt, hiện giờ thực lực càng vượt qua ngươi. Năm đó ngươi cùng ta tranh giành vị trí phó tông chủ, dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại ta, tông chủ nghe theo lời gièm pha để ngươi làm phó tông chủ. Ta lưu vong bên ngoài mấy chục năm, chính là bởi vì ngươi đúng không, đại ca tốt của ta. Câu cuối cùng của thiện nhân đã mang theo sát ý oán độc, hai người bọn họ vốn là huynh đệ ruột thịt, chỉ vì mấy chục năm trước cạnh tranh vị trí phó tông chủ, đối phương dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại hắn, ép hắn từ Thương Long cốc phản ly, bị người truy sát mấy chục năm. Nếu không phải bản thân may mắn có được một vài cơ duyên, hiện giờ e rằng mộ phần cổ đã cao 3 mét rồi. Thánh nữ bỗng nhiên tiến lên mấy bước, lực lượng quần quật trong cơ thể trào ra, nàng hôm nay chính là vì Long Nguyên mà tới, nếu Thương Long cốc không nguyện ý giao ra, vậy thì không có gì phải nói nữa. Chân khí trong cơ thể vừa muốn phá thể mà ra, đột nhiên, hai tiếng quát lạnh vang lên, "À thánh nữ chó má kia, ngươi cả gan lừa gạt chủ nhân chúng ta, nạp mạng đi." Đại Kiêu cùng Tiểu Kiều, hai người đồng thời đập xuống đất, sát khí khủng bố quần quật tuôn ra, khí tức siêu phàm cảnh khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. "Hai người các ngươi sao lại ở đây?" Thánh nữ sắc mặt lập tức khó coi, nàng không ngờ sẽ gặp phải hai người này, nói cách khác, Trần Tiểu Thiên kia cũng ở đây sao? "Thánh nữ, ngươi quen hai nữ tử này sao?" Thiện nhân mở miệng. "Ừm." Thánh nữ sắc mặt có chút không tự nhiên, nói, "Hai người bọn nàng đều là siêu phàm cảnh, khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả ngươi và ta vài phần. Hơn nữa, các nàng còn có một chủ nhân. Nam nhân kia ta tuy không biết là cảnh giới gì, nhưng hẳn là không yếu hơn chúng ta. Ta vốn tưởng hắn chết trong tay Thông Thiên Các, không ngờ lại may mắn sống sót." Nghe lời này, Thiện nhân lập tức cười lạnh, "Bất kể bọn họ cảnh giới gì, chỉ cần còn ở trong siêu phàm cảnh, lão phu đều không sợ. Hai nữ nhân này giao cho ngươi, ta tới đối phó Thương Thiếu." Lời vừa dứt, Thiện nhân một bước ngang qua trăm trượng, khí thế cuồng bạo như cuồng phong sông lên mây xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thương Thiếu, "Đại ca tốt của ta, ân oán của chúng ta, hôm nay liền cùng nhau giải quyết đi." Xoẹt, hắn phất tay áo, một thanh lợi kiếm lóe lên địa quang, ngay sau đó lôi quang dày đặc bao trùm toàn bộ cánh tay, ẩn ước có tiếng long ngâm trầm thấp. "Ngươi quả nhiên đã trộm học Thương Long Quyết." Ánh mắt Thương Thiếu một mảnh bình tĩnh, "Thương Long Quyết chỉ có trưởng lão cùng tông chủ mới có thể tu luyện, năm đó chính vì Thiện nhân trộm học bị phát hiện, mới không được làm phó tông chủ. Hắn thân là đại ca ruột thịt, năm đó cũng đã cầu xin tông chủ, nhưng quy củ chính là quy củ, tông chủ đành phải trục xuất Thiện nhân khỏi Thương Long gốc." Soạn. Thiện nhân một kiếm chém xuống, Thương Thiếu quát lớn, "Tất cả mọi người bảo vệ tốt lối vào cung điện, toàn lực tiêu diệt kẻ địch." Cùng lúc đó, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai người cũng trong nháy mắt ra tay đối với thánh nữ. Thánh nữ giận dữ cười, "Ta đã học được Thái Cổ Thánh Điện, lực lượng tăng vọt mấy chục lần, ta căn bản không sợ hai người các ngươi." Lập tức, trên người nàng bạo phát khí tức siêu phàm cảnh bát phẩm, vậy mà thực lực cùng hai nữ không hề kém cạnh. Ngay khi bên ngoài đang đánh đến long trời lở đất, bên trong long mộ, Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi, trước mặt hắn, địa long bị vô tận lôi đình đánh sát lần này đến lần khác. Lúc ban đầu, địa long oán hận tới cực điểm, không ngừng gào thét, ý đồ đối kháng với lôi đình. Nhưng nó cùng Trần Tiểu Thiên chênh lệch lực lượng quá lớn, cộng thêm áp chế trong huyết mạch, địa long hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lôi quang quanh nát tàn hồn của nó, sau khi đạt tới 999 lần, tiếng rên rỉ của địa long đã ngừng lại rất nhiều. Chờ sau khi lần cuối cùng bị đánh nát, địa long liền không còn phát ra chút nào tiếng kêu thảm thiết, oán khí tích tụ trên bề mặt thân thể nó cũng cuối cùng dần dần hóa thành màu trong suốt. Chờ đến khi toàn bộ lệ khí trên người biến mất, địa long lại lần nữa mở ra hai mắt, chỉ là lần này trong mắt đã không còn sự phẫn nộ. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, tùy tiện buông tay, lôi kiếp trên trời cao sau khi chấn động, liền biến mất không thấy tăm hơi. "Khôi phục ký ức rồi sao?" Trần Tiểu Thiên mở miệng. Địa long há miệng phát ra một tiếng long hiếu, toàn thân bộc phát thanh quang, trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ một trung niên nam tử. "Bái kiến Long Thần đại nhân." Nam tử phụ thân trên đất, tràn đầy kính trọng. "Ta không phải Long Thần." Trần Tiểu Thiên nói. "Ngươi chính là Long Thần. Ngươi là ứng long tối cao đẳng tôn quý trong long tộc của ta, trừ Long Thần đại nhân ra, không ai có thể tiến hóa thành nó." "Thôi được, vậy ta cũng không giải thích." Trần Tiểu Thiên mở miệng, "Ngươi hiện tại đã là dáng vẻ tàn hồn, nhưng ta dùng lôi đỉnh đánh nát oán niệm vạn năm của ngươi, ký ức hẳn đã khôi phục hết rồi. Ngươi hiện tại muốn đi nơi nào, tùy tiện đi." Nguyên nhân Trần Tiểu Thiên không muốn giết nó, có lẽ vì hắn đã tu luyện Long Thần bí điển, sâu trong nội tâm, e rằng đã coi địa long là đồng loại của hắn. Nếu không, hắn trước đó liền có thể một kiếm chém giết. "Long Thần đại nhân xin dừng bước." Nam tử cảm xúc kích động, run giọng nói, "Vạn năm trước long tộc của ta bị phản bội, toàn bộ long tộc tử dân đều bị phong ấn trong Cửu Vũ Thâm Nguyên. Ta bởi vì đẳng cấp quá thấp, may mắn trốn thoát ra ngoài, nhưng cũng thân phụ trọng thương, không may tại đây vẫn lạc. Tuy vạn năm trôi qua, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được, long tộc của ta vẫn đang chịu đựng khổ sở địa ngục trong Cửu Vũ Thâm Nguyên. Long Thần đại nhân, cầu ngươi cứu giúp long tộc của chúng ta đi." Hắn bi thống muốn tuyệt quỷ trên mặt đất, khổ sở văn mải. Chương 48 đột phá. Cảnh giới cường đại. Chương 48 đột phá. Cảnh giới cường đại để ta xuất thủ cứu long tộc sao? Trần Tiểu Thiên nhướng mày, hắn bản thân không phải người long tộc, chỉ vì tu luyện Long Thần bí điển, cho nên mới có thể biến thân thành ứng long. Hắn đối với long tộc không có tình cảm gì, cũng không quen thuộc bọn họ. Long tộc trong mắt hắn cũng giống như người ngoài. Vô duyên vô cớ, xuất thủ đi cứu một ngoại tộc sao? Bản thân dường như không có nhiều thời gian như vậy. Có thời gian đó, có thể đã sớm đi thiên vực, cứu mẫu thân ra ngoài rồi. "Long Thần đại nhân, cầu xin ngươi giúp chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt long tộc của chúng ta." Nam tử lần nữa phụ thân trên mặt đất, thanh âm khàn khàn, lần nữa văn lại, "Long tộc của chúng ta vạn năm qua chưa từng làm việc xấu, chỉ là tin sâu lời yêu ngôn của thiên tộc, mới khiến long tộc của chúng ta gặp đại nạn. Long Thần đại nhân, ngươi là vạn long chí tôn duy nhất trên thế gian này, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt tộc nhân của ta. Hơn nữa thiên tộc hèn hạ vô sỉ, bọn họ giết tộc nhân của ta, lấy đi long nguyên, ngay cả hài tử cũng không tha. Sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ cũng sẽ tìm đến Long Thần đại nhân ngươi." "Long Thần đại nhân, cầu ngươi xuất thủ." Trần Tiểu Thiên dùng tay xoa cằm, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên nhúng tay vào mớ hỗn độn này hay không. Cứu vớt long tộc, nghe có vẻ cao cả, nhưng dường như không có lợi ích gì cho bản thân, thậm chí còn phải đắc tội cái thiên tộc gì đó. Phụ.
Đột nhiên, đối phương lần nữa dùng sức giật đầu, khổ sở khẩn cầu, Long Thần đại nhân, ta tại nơi này hấp thu vạn năm linh khí, đều đã thu thập lại. Nếu Long Thần đại nhân nguyện ý cứu vớt Long tộc, ta nguyện tự bạo đan điền, để Long Thần đại nhân hấp thu toàn bộ. Trần Tiểu Thiên nói, ngươi thật sự nguyện ý đem linh khí đều tặng cho ta sao? Chỉ cần Long Thần đại nhân xuất thủ cứu vớt Long tộc, ta cam tâm tình nguyện. Được, vậy ta thể, ngày khác có thời gian, nhất định sẽ đi cứu Long tộc ra ngoài. Trần Tiểu Thiên nói xong, nam tử lộ vẻ vui mừng, hắn kích động rơi lệ, đa tạ Long Thần đại nhân, ta đại biểu cho tất cả Long tộc cảm ơn ngươi. Lời vừa dứt, hắn bay vút lên trời, đan điền trong cơ thể đột nhở ỉ hển một đoàn quang mang. Vẫn xin Long Thần đại nhân, đừng quên ước định của chúng ta anh. Sau khi đan điền tự bạo, một luồng linh khí khủng bố khuyết tán khắp toàn bộ Long phần, lực lượng linh khí nồng đậm như vậy, Trần Tiểu Thiên còn chưa từng thấy qua. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu những linh khí này. Lúc này hắn đã là bán bộ thiên tinh cảnh, nếu có thể hấp thu toàn bộ linh khí nơi đây, bước vào thiên tinh cảnh căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Đan điền vận chuyển, tốc độ của thôn thiên thần công khiến tốc độ càng nhanh hơn, linh khí vô cùng vô tận trên đỉnh đầu tạo thành một đoàn phong bạo, toàn bộ đều bị xé rách kéo vào. Một vài đoán linh xung quanh còn muốn cướp đi những linh khí này, toàn bộ đều bị đạo phong bạo này kéo vào, thậm chí còn bị hấp thu cùng một lúc. Lực lượng của thôn thiên thần công không chỉ đơn giản là hấp thu linh khí, nó thậm chí có thể nuốt hóa vật, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng bản thân cần, sau đó toàn bộ hấp thu. Đoán linh tham lam còn chưa kịp cướp đi linh khí, ngược lại đều bị đan điền của Trần Tiểu Thiên hấp thu hết. Trong linh lực lẫn vào vô số tàn hồn và khí, linh khí trong đan điền của Trần Tiểu Thiên bắt đầu có chút biến dị, không còn tinh khiết như vậy. Mấy canh giờ trôi qua, linh khí nơi đây vẫn chưa được hấp thu xong. Dù sao cũng là thứ tích trữ vạn năm, cho dù có sự gia trì của thôn thiên thần công, trong chốc lát cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Trần Tiểu Thiên không hề sốt ruột, hắn thời gian có rất nhiều, từ từ là được. Thoáng chốc, 3 ngày 3 đêm trôi qua, hoặc là 7 ngày 7 đêm, bởi vì ở trong Long Phần, căn bản không có khái niệm về thời gian. Nhưng sau mấy ngày luyện hóa, hắn đã hấp thu hơn một nửa linh khí nơi đây, theo sự chuyển hóa kết thúc, cảnh giới của hắn cuối cùng cũng có chút lỏng lẻo. Rắc, đan điền trong cơ thể dường như sắp bị nổ tung, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trần Tiểu Thiên nhanh chóng dùng thôn thiên thần công chấn áp, nhưng đan điền của hắn vẫn không ngừng tăng lớn. Lúc này, hắn toàn thân da thịt đều rỉ ra máu tươi đỏ, dưới huyền vũ thần giáp, huyết nhục trên ngực đột nhiên nứt ra, lộ ra xương cốt trắng nếu. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắc vân tụ tập, tiếng sấm trầm thấp nổ tung, thân thể của Trần Tiểu Thiên bắt đầu xé rách không kiểm soát được. Đầu tiên là da bên ngoài của hắn lật tung ra, tiếp theo huyết nhục bên trong bị điện quang xé rách thành một phấn, cuối cùng là xương cốt, lốp bốp dưới tiếng lôi quang gầm thét, toàn bộ hóa thành một phấn. Một tiếng nổ vang, Trần Tiểu Thiên bị một đạo lôi quang chém thành một phấn, hoàn toàn biến mất. Hôm nay, ta lột bỏ phàm thể nhục thai, dùng sức mạnh tinh thần trọng tố nhục thân. Từ nay về sau, ta liền là thiên tinh. Một tiếng va chạm lớn, hai đạo lôi quang va chạm vào nhau, hắc vân xé rách, một chùm vạn trượng quang mang từ ngoài trời đến, chiếu sáng toàn bộ Long Phận. Chùm sáng này trọng tố ra thân thể hoàn chỉnh, mỗi một khúc xương trên người Trần Tiểu Thiên, mỗi một sợi tóc, thậm chí mỗi một phần thân thể mà mắt thường có thể nhìn thấy, đều bộc phát ra sinh cơ càng thêm cứng hãn. Từ khi tinh quang kết thúc, Trần Tiểu Thiên mở hai mắt, hắn một cước đập ra, trong chớp mắt đã đến vạn mét bên ngoài. Hắn một quyền đánh ra, ngọn núi cao ngàn mét, trong nháy mắt dưới một quyền này liền sụp đổ tan rã. Đây chính là thiên tinh cảnh sao, siêu phàm nhập tinh, thậm chí không phải nhục thể phàm thai. Trần Tiểu Thiên trong mắt lộ ra dị sắc, lực lượng lúc này của hắn so với trước đó càng thêm cứng hãn. Thông thiên nhãn của hắn càng mở rộng đến phạm vi mấy chục cây số bên ngoài, tất cả cây cỏ đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đột nhiên, tầm mắt của hắn xuyên qua Long Phần, nhìn thấy đại tiểu mấy người đang chém giết với mấy người, mà trong đó có thánh nữ của Thái Cổ Thánh Địa. Nàng sao lại đến rồi? Trần Tiểu Thiên từ trên cao hạ xuống, một bước vượt đến vị trí lối ra, nhàn nhạt nói, xem ra nữ nhân này là đến cướp Long Nguyên, vừa hay ta vừa mới nhập tiên tinh cảnh, liền lấy ngươi ra luyện tay đi. Chương 49 thời khắc nguy cấp chém giết trước cửa đại điện vẫn đang tiếp tục, lần này Thái Cổ Thánh Địa có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn mời viện trợ bên ngoài. Thương Long Cốc tuy không yếu, nhưng vì thương tiếu mấy người bị người khác kéo lại, các đệ tử bình thường bên dưới căn bản không phải đối thủ của thánh địa. Đại Kiều và Tiểu Kiều hai người đang giao chiến với thánh nữ, hơn nữa đánh rất kịch liệt. Thánh nữ vốn không phải đối thủ của hai người, nhưng bởi vì nàng tu luyện Thái Cổ Thánh Điện, thực lực ngược lại bạo trướng. Thêm vào đó đối phương còn có hai siêu phàm cảnh trợ thủ, hai nữ trong chốc lát ngược lại bị kéo lại. Đột nhiên, lại có mấy đạo khí tức hung hãn xuất hiện, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy 4 đạo thân ảnh lơ lửng trên trời, trên người phóng thích ra khí tức khổng lồ, khiến tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. 4 siêu phàm cảnh. Sắc mặt của Thương Thiếu trở nên vô cùng nghiêm trọng, vào thời điểm bình thường, bất kỳ một siêu phàm cảnh nào đều sẽ không dễ dàng lộ diện, mà lần này thánh nữ vậy mà lại mời đến nhiều như vậy. Thái Cổ Thánh Địa vì để đạt được Long Nguyên, thật sự đã dốc hết vô liếng. Thánh nữ, chúng ta tiêu giao tứ tiên, không đến một chứ? Nam tử dẫn đầu cười lớn một tiếng, 3 đạo khủng bố quét ngang ra, lập tức chấn bay mấy chục đệ tử Thương Long Cốc. Thánh nữ đánh ra một đạo công kích mãnh liệt sau, nhanh chóng lùi lại phía sau, nhàn nhạt nói, 4 vị đến vừa đúng lúc, không có các người, trận chiến hôm nay, ai thắng ai thua còn chưa biết chừng. Tiêu Giao Tứ Tiên ha ha cười nói, thánh nữ không cần khách khí như vậy, chỉ cần ngươi đừng quên ước định của chúng ta là được. Yên tâm, Thái Cổ Thánh Địa của ta chưa từng thất hứa. Thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo quét qua đại kiều hai người, nói, hai người bọn họ vô cùng khó đối phó, 4 người các ngươi liên thủ kéo bọn họ lại, ta đi tìm Long Nguyên. Lời vừa dứt, Tiêu Giao Tứ Tiên đồng thời tiến lên mấy bước, thanh âm bình tĩnh vang lên, bất quá chỉ là 2 nữ nhân bình thường mà thôi, trong khoảnh khắc giơ tay liền có thể chém giết. Khí phách thật lớn. Tiểu Kiêu Sa đồng u ám, sau khi tiến lên mấy chục mét,
lạnh lùng nói, vừa mới đánh một trận, lao tử bụng nói rồi, hôm nay liền lấy các ngươi ra khai bị đi.
Hống.
Sau một tiếng trường thiếu, trong nháy mắt biến thân thành viễn cổ thiên xà bản thể, lập tức thân thể mấy ngàn trượng bắt ngang nửa thương long cốc, đầu lâu khổng lồ che trời che đất, khí tức cuồng bạo sát lục khiến vô số người đều run rẩy.
Đây là viễn cổ thiên xà.
Đồng tử của Tiêu Giao Tứ Tiên co rụt lại, lông tóc hơi dựng đứng, nói, thánh nữ, ngươi sao không nói sớm, nàng vậy mà là một đầu viễn cổ thiên xà, thứ này không phải đã biến mất mấy ngàn năm rồi sao? Ta làm sao biết được? Sắc mặt thánh nữ trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ biết hai nữ nhân này rất lợi hại, nhưng không rõ rốt cuộc là thứ gì. Căn bản không ngờ tới, bản thể vậy mà là một đầu viễn cổ thiên xà. Đối mặt với quái vật khổng lồ khủng bố này, nàng biết trừ phi năm người liên thủ, nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Lúc này, Thương Thiếu và Thiện Nhân sau khi đối hoành, cũng mỗi người lùi lại, hai người đồng thời ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy đầu lâu thiên xà lớn như núi kia, cả hai người đều cảm thấy da đầu tê dại. Thiên xà, nàng vậy mà là yêu thú đẳng cấp này, đáng sợ. Ánh mắt Thiện Nhân vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết yêu thú vốn đã lợi hại hơn nhân loại một chút, huống chi là thứ hung tàn như vậy. Tương truyền từ rất lâu trước đây, một đầu viễn cổ thiên xà liền có thể tiêu diệt mấy triệu nhân loại, bao gồm bất kỳ cường giả cung cấp nào. Nói cách khác, nếu không có hơn 10 vị siêu phàm cảnh, hầu như không thể chế phục được một đầu viễn cổ thiên xà.
Ha ha, tuy có chút khó đối phó, nhưng cũng không phải không có biện pháp.
Thánh nữ, thiên xà để chúng ta Tiêu Giao Tứ Tiên kéo lại, ngươi đi tìm Long Nguyên.
Được, làm phiền tiền bối rồi.
Thánh nữ bay người rời đi.
Muốn đi sao?
Tiểu Kiêu tự nhiên không có ý định thả đi một ai. Nó lập tức phun ra phong bạo khổng lồ, trong nháy mắt liền chấn bay thánh nữ ra ngoài. Tiếp đó, thân thể thiên xà ngàn trượng quận quanh một ngọn núi tuyết, sau khi ha to miệng vết buồn, lực hút khủng bố nuốt chừng mấy trăm người vào trong bụng. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, người mà thánh nữ mang đến, hơn một nửa đều bị ăn mất.
Phóng túng.
Tiêu Giao Tứ Tiên gầm lên, bốn đạo thân ảnh đồng thời bạo xông đến bên cạnh đầu lâu, sau đó mấy đạo chân khí hung ác nện lên đỉnh đầu nó. Bốn người đều có thực lực siêu phàm cảnh bát phẩm trở lên, bốn người liên thủ, siêu phàm cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ, thậm chí bán bộ thiên nhân cảnh cũng có thể chịu thiệt. Tiểu Kiêu và Tiêu Giao Tứ Tiên giao chiến kịch liệt, lực phá hoại kinh người, hơn nửa thương long cốc đều bị thân rắn nghiền nát thành một phấn, Thương Tiếu nhìn mà lòng đau đớn không thôi. Ngay lúc hắn mất tập trung, Thiện Nhân đột nhiên một trường vỗ lên vai hắn, chân khí ba đạo xông vào trong cơ thể, xé rách gan của hắn. Phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Thương Hùng thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào trong phế tích. Chờ đến khi hắn bò dậy, đã thân phụ trọng thương, mất đi hơn nửa sức chiến đấu.
Thương Tiếu, trước mặt ta, ngươi còn dám mất tập trung, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
Thiện Nhân một tiếng gầm lên, xen lẫn khí tức hùng hậu, từ trên trời giáng xuống, nặng nề một cước đạp về phía đầu hắn.
Bành!
Đột nhiên, Thiện Nhân bị chấn bay ra ngoài, trên mắt cá chân lửa cháy, lập tức truyền ra mùi khét, hắn vội vàng phun ra băng viêm dập tắt liệt hỏa.
Ai?
Thiện Nhân ánh mắt âm lãnh ngẩng đầu lên, đại kiều đạp không mà đến, nhàn nhạt nói, để ta đến gặp ngươi lão gia hỏa này.
Ngươi tìm chết, một nữ lưu trí bối, cũng dám ngăn cả ta.
Thiện Nhân hung hăng nói, sau đó một đạo xích sắt đen kịt từ ống tay áo bay ra, đại kiều đột nhiên phun ra liệt hỏa hừng hực, cùng Thiện Nhân quấn đấu với nhau.
Thánh địa trưởng lão, lập tức đi tìm Long Nguyên, kẻ cản đường giết.
Thánh nữ gầm lên.
Đã nhận.
Hơn 10 vị thánh địa trưởng lão lập tức vòng qua phạm vi chiến trường, đi đến khu vực cư trú phía sau Thương Long Cốc. Mà lúc này, Yêu Diệt đã mang theo Long Nguyên, tìm thấy nơi Long Nữ ở trước khi chiến đấu bắt đầu, Thương Tiếu lén lút giao Long Nguyên cho hắn, để hắn mang đến cho Long Nữ dùng. Yêu Diệt đi vào trong nhà, liền thấy một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành nằm trên giường băng, nàng toàn thân nóng bỏng, không ngừng làm tan chảy băng khối, hơi nước tan chảy phát ra tiếng xì xì.
Chậc chậc, tiểu mỹ nữ, ca ca đến cứu ngươi đây.
Yêu Diệt cẩn thận đánh giá Long Nữ, quả thật là thiên sinh lệ chất, sở sở động nhân. Đáng tiếc ngươi là nữ nhân của đại ca, ngươi phải gả cho đại ca, ta không thể chạm vào ngươi.
Đầu tử,
tiểu đệ đến giúp ngươi. Yêu Diệt không quên mục đích mình đến, hắn lấy ra Long Nguyên cho đối phương dùng. Oanh một tiếng, cửa lớn lập tức bị chấn nát, thánh địa trưởng lão truy sát đến đây, lạnh lùng nói, giao ra Long Nguyên, thà cho ngươi không chết. Yêu Diệt không có thời gian để ý mấy người này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Long Nữ, đối phương sau khi dùng Long Nguyên, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Sau đó, hắn một đạo chân khí hùng hậu dốc vào, thân thể Long Nữ đột nhiên sản sinh lực hút khổng lồ, vậy mà bắt đầu hút chân khí của hắn vào. Yêu Diệt muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, trên người đối phương tản mát ra một luồng long uy, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bị hút khô. Khoảnh khắc chân khí bị hút khô, bề mặt thân thể long nữ phủ lên một lớp long lân hộ giáp nhạt, tản mát ra quang trạch lạnh lẽo.
Động thủ, cướp đi Long Nguyên, không thể để nàng hấp thu hết.
Thánh địa trưởng lão giận dữ gầm lên, hơn 10 người cùng nhau động thủ, chân khí đánh tới. Thần sắc Yêu Diệt biến đổi, hắn chân khí bị hút khô, căn bản không thể chống đỡ những công kích này.
Đột nhiên,
một đạo khí băng xương đánh tới, chấn bay toàn bộ hơn 10 tên thánh địa trưởng lão. Long nữ mạnh mẽ mở hai mắt. Chương 50 cung nên chủ nhân trở về, chương 50 cung nên chủ nhân trở về, nhìn thấy long nữ tỉnh lại, Yêu Diệt cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi nếu còn không tỉnh, ta nhất định lột sạch quần áo của ngươi. Không nói một tiếng hút khô chân khí của ta, ngươi được lắm. Long nữ hai mắt lạnh băng, nàng giơ tay vẫy một cái, một luồng hàn khí băng lạnh triệt để dâng trào ra, thánh địa trưởng lão bên ngoài cửa cùng nhau xuất thủ, va chạm với hàn khí của long nữ. Một tiếng mảnh, hơn 10 tên thánh địa trưởng lão lần nữa bị chấn bay ra ngoài, hơn nữa còn nói ra máu tươi, hiển nhiên bọn họ không phải đối thủ của long nữ.
Rút.
Mấy người trong mắt kinh hãi, sau khi nhìn nhau một cái, vội vàng muốn chạy trốn. Long nữ tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy trốn, tùy tiện bung tay một cái, khí tức băng lạnh ngừng tụ mấy chục đạo binh khí, ngón tay liên tục điểm, vút một tiếng bạo xạ ra ngoài. Phụt phụt. Hơn 10 vị thánh địa trưởng lão, trái tim trực tiếp bị đâm xuyên. Long nữ nói, đa tạ xuất thủ tương cứu, ta trước đi ra ngoài cứu viện. Nàng nhanh chóng xông phá mái nhà đuổi tới, yêu diệt nghe rằng, tiểu nương tử này không nghĩa khí, chỉ một câu cảm ơn là xong sao. Trong nháy mắt, long nữ đến trước cửa đại điện, nàng quét mắt một cái, lập tức xông đến trước mặt Thương Thiếu, nói, Thương Thúc, ngươi không sao chứ? Long nữ, ngươi tỉnh rồi sao? Thương Thiếu lộ vẻ vui mừng, tốt quá rồi, ngươi hôn mê nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Long nữ bình tĩnh nói, ta không chỉ tỉnh lại, thực lực còn tăng cường rất nhiều, nơi này giao cho ta rồi. Lời vừa dứt, nàng bay người xông vào đám người đang giao chiến, toàn thân khí tức lập tức bạo phát, trong chớp mắt, không gian này băng thiên tuyết địa, vô số băng nhận che trời lấp đất bạo xạ ra ngoài. Vô số thánh địa trưởng lão không kịp phản ứng, liền bị những băng thích này kích sát, cho dù là đại tông sư đỉnh cấp, đều bị một chiêu miểu sát. Cảm ứng được luồng khí tức hung hãn này, Tiêu Giao tứ tiên đều không khỏi quay đầu lại, kinh ngạc nói, đây là siêu phàm cảnh đỉnh phong, là ai? Khi bọn họ nhìn rõ người động thủ là ai sau, giận dữ nói, vậy mà là long nữ kia, nàng tỉnh lại rồi, liền chứng minh long nguyên đã bị hấp thu. Thánh nữ, chúng ta đến muộn rồi. Không muộn. Thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo nói, giết nàng, còn có thể từ trong bụng lấy ra long nguyên. Lời vừa dứt, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm lên của băng, một cái tránh thân liền đến trước mặt long nữ, không có bất kỳ lời nói thừa thai nào, trực tiếp một đạo chân khí hung ác đánh xuống. Một tiếng mảnh, hai người đối banh một trường sau, thánh nữ bị chấn lui trăm bước, sắc mặt lạnh lẽo, siêu phàm cảnh đỉnh phong, xem ra long nguyên khiến thực lực của ngươi tăng trưởng không ít. Long nữ lạnh nhạt nói, thái cổ thánh địa xâm phạm thương long cốc của ta, các ngươi đều ở lại đi. Chỉ bằng ngươi sao? Thánh nữ cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ mặc cho các ngươi chém giết sao? Ở lại đi. Long nữ không muốn nói nhảm với đối phương, bay người lên, lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Thực lực của thánh nữ tuy tăng lên không ít, nhưng nàng dù sao cũng có khoảng cách rất lớn với siêu phàm cảnh đỉnh phong. Sau khi giao thủ trăm chiêu, cuối cùng vẫn không địch lại long nữ, bị một trường chấn bay ra ngoài. Lúc này, Tiêu Giao tứ tiên cũng bị viễn cổ thiên xà đánh cho liên tục bại lui. Bốn người tuy lợi hại, nhưng muốn đối phó một đầu viễn cổ hung thú như vậy, vẫn vô cùng chật vật. Các trưởng lao thánh địa khác, lúc này cũng bị người của Thương Long Cốc đánh cho rối loạn tay chân, càng nhiều đệ tử Thương Long Cốc chạy tới chi viện, rõ ràng muốn vây giết người của thánh địa ở nơi này. Thánh nữ nhìn thấy cảnh này xong, trong lòng phẫn hận, vốn dĩ nàng mời những cao thủ này đã đủ rồi, đều do hai nữ nhân này cản trở. Nếu không phải đại tiểu, tiểu kiều có mặt, phân tán Tiêu Giao tứ tiên, nàng hiện tại đã sớm diệt Thương Long Cốc, lấy đi Long Nguyên rồi. Thánh nữ, mau chóng thay đổi kế hoạch, bằng không chúng ta đều phải vẫn lạc ở đây. Một vị trưởng lão lớn tiếng quát. Tiêu Giao tứ tiên cũng không kìm được liếc nhìn sang, bọn họ đều muốn biết thánh nữ có kế hoạch nào khác không, nếu không có, bốn người bọn họ có thể sẽ rời đi, không nhúng tay vào chuyện rắc rối này. Sắc mặt thánh nữ ban đầu rất khó coi, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, chậm rãi nói, vốn dĩ ta không muốn làm vậy, dù sao mời vị kia xuất thủ cũng tốn không ít cái giá, nhưng hiện tại ta không thể không diệt Thương Long Cốc của ngươi, lấy đi Long Nguyên. Nghe lời nàng nói, mấy người Thương Tiếu lờ mờ cảm thấy bất an. Khoảnh khắc tiếp theo, thánh nữ đột nhiên bóp nát một khối ngọc bài, ngựa khí trở nên cung kính, bách cốt lao tiền bối, vẫn là xin lão tiền bối ra tay đi. Âm thanh vừa dứt, phiến không gian này dường như bị đông cứng lại, sắc mặt vô số người vẫn giữ nguyên vẻ mặt của giây trước. Khoảnh khắc này, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả mọi người nội tâm vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện bản thân đã không thể động đậy. Ngay khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt một khắc, một thông đạo không gian từ phía sau thánh nữ xuất hiện, sau đó một chiếc tiệu hoa cứ thế quỷ dị hiện ra. Trong tiệu hoa, truyền ra một giọng nói lạnh lùng, thánh nữ mời ta xuất thủ, vậy thái cổ thánh điện kia có thể phải cho ta mượn nghiên cứu 3 ngày. Tự nhiên, thánh nữ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong tiệu hoa bước ra một lão nhân tóc bạc, hắn thân khoác thanh bảo, trong tay cầm một quyển trượng xương khô, sự xuất hiện của hắn mới khiến phiến không gian này khôi phục lại sự ồn ào. Thân thể lại có thể động rồi. Rất nhiều người hân hoan như phát điên, nhưng càng nhiều người thì lại chìm xuống đáy cốc. Thiên nhân lĩnh vực, hắn là thiên cảnh cường giả. Bách cốt lao nhân, hắn không phải đã chết mấy trăm năm rồi sao, sao lại còn sống? Thiện nhân ánh mắt lóe lên, cường giả đẳng cấp này đã bước vào thiên cảnh, hoàn toàn không phải hạng người như bọn họ có thể tưởng tượng. Lại là ngươi lão già này, ngươi vẫn còn sống. Tiêu Giao tứ tiên cũng nhíu mày, trong lòng kiên kỵ vô cùng, trước đây bốn người bọn họ từng có xung đột với đối phương, hiện tại đối phương đã là thiên cảnh, có thể nói muốn giết bọn họ cũng không tốn chút sức lực nào. Ta mặc kệ ngươi là ai, giao mạng ra đây. Long nữ gầm lên một tiếng, một luồng hàn băng chi khí bạo xạ ra ngoài, bách cốt lao nhân quyền trượng khẽ rầm nhẹ, một tiếng ầm vang, vô số hàn băng chi khí toàn bộ vỡ vụn giữa không trung. Một tiếng xe gió sắc nhọn, long nữ còn chưa nhìn rõ thứ gì, lồng ngực nàng đột nhiên đau nhói, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi, đầu cắm thẳng vào trong bùn đất. Khu. Long nữ ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Một đòn, nàng siêu phàm cảnh đỉnh phong này đã bị trọng thương, thiên cảnh thật đáng sợ đến thế. Lao giả, ngươi đang ức hiếp người sao? Đột nhiên, đại kiều và tiểu kiều hai người xông tới phía trước, bách cốt lao nhân ánh mắt lãnh đạm, cười nhẹ nói, một đầu viễn cổ thiên xà, một đầu hậu duệ thánh thú, bắt đến cho lão phu khiếm tiểu, thật không tệ. Tìm chết. Hai nữ ánh mắt tràn ngập hung ác, hai người đồng thời xuất thủ, lập tức thiên hôn địa ám, từng đạo năng lượng đáng sợ xé rách hư không. Hai đạo công kích này, cho dù là bán bộ thiên nhân cảnh đối mặt, cũng phải ôm hận tại chỗ. Tuy nhiên, bách cốt lao nhân chỉ là nhấc quyền trợ lên, dưới vô số ánh mắt chấn động theo dõi, hai đạo lực lượng khủng bố kia cứ thế tiêu tán giữa không trung. Hơn nữa, thiên nhân lĩnh vực quyết tán ra ngoài với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã giam hai nữ vào trong đó. Hai nữ toàn thân lún sâu vào vũng bùn, dùng hết sức lực dãy rủa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi thiên nhân linh vực này. Ầm. Bạch cốt lao nhân một trường đánh bay hai nữ ra ngoài, tuy không bị thương, nhưng cũng gián tiếp chứng minh hai nàng và thiên nhân cảnh vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Thương Tiếu run rẩy toàn thân, ngay cả hai nàng cũng không phải đối thủ, thương long tốc của bọn họ chẳng phải sẽ diệt vong sao? Thánh nữ khẽ môi nết lên một nụ cười, nói: "Bạch cốt tiền bối, xin hãy ra tay giết chết bọn họ." Tự nhiên, Bạch cốt lao nhân trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đại kiều hai người, thản nhiên nói: "Hai ngươi thần phục ta tha cho mạng của các ngươi." Hai nữ ánh mắt hung ác, lại lần nữa xuất thủ, nhưng lại bị thiên nhân lĩnh vực giam cầm. Nếu đã không chịu thần phục, vậy thì đi chết đi. Sát cơ trong mắt Bạch cốt lao nhân bạo tăng, quyền trượng ngưng tụ hắc mang, nhanh chóng oanh kích về phía trán hai người. Ngay khi hắc mang sắp đánh trúng hai người, đột nhiên một đạo hỏa diễm bị dị xuất hiện, nhanh chóng làm tan chảy hắc mang, phát ra tiếng xì xì. Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của lão phu? Bạch cốt lao nhân sắc mặt âm trầm ngẩng đầu. Ha ha, lão giả, tỷ nữ của ta cũng là ngươi có thể làm tổn thương sao? Nghe được giọng nói thản nhiên này, đại kiều hai người hân hoan như phát điên, lớn tiếng nói: Chủ nhân, là ngươi sao? Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người, cho dù là quay lưng lại, hai nữ cũng buộc phát vẻ mặt vui mừng, đội vàng quỳ xuống, cung nên chủ nhân trở về. Kẻ đến là ai? Nhìn đạo thân ảnh trước mắt này, Bạch cốt lao nhân ngự khí âm trầm. Chương 51 cho ngươi biết cái gì gọi là nghiền ép. Chương 51 cho ngươi biết cái gì gọi là nghiền ép. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Người này là ai? Trong lòng mọi người đều có dấu chấm hỏi. Thương Tiếu thân thể chấn động mạnh, hai mắt lộ vẻ mừng rỡ, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ta cứ nghĩ rằng cứ nghĩ ta chết rồi sao? Trần Tiểu Thiên cười nhạt. Thương Tiếu lộ vẻ lúng túng, hắn đúng là từng có ý nghĩ như vậy, nhưng giờ đây hắn hối hận vì có cái suy nghĩ đó. Ngươi là ai, dám xen vào việc của người khác? Bạch cốt lao nhân hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, mắt híp lại, trên người này không hề có chân khí ba động, nhưng lại tùy tiện đỡ được một kích kia của hắn. Công kích của thiên cảnh, không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Tiểu tử trước mắt này, nói không chừng cũng sở hữu thực lực không kém gì hắn. Nếu người này chỉ là đi ngang qua, vậy còn có thể dùng danh tiếng của mình để dọa người ta bỏ đi. Nếu là trợ thủ của Thương Long Cốc, Bạch cốt lao nhân trong mắt buộc phát sắc cơ, vậy hắn không ngại hôm nay sẽ giết một thiên cảnh. Trần Tiểu Thiên liếc mắt, lại nhìn xong tiểu hai người một cái, hai nàng nếu không phải gặp phải thiên nhân cảnh, bị nhốt trong lĩnh vực, người bình thường căn bản không phải đối thủ của các nàng. Lao giả, thị nữ của ta, cũng là ai cũng có thể làm bị thương sao? Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt mở miệng, Bạch cốt lao nhân cười lạnh, lão phu đã làm bị thương rồi, vậy thì thế nào? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, 20 mấy tuổi, có thể tu luyện đến hôm nay cũng không dễ dàng. Ta chính là Bạch cốt lao nhân, 300 năm trước đã thành danh, từ một mình san bằng 23 môn phái, từ đó danh tiếng vang khắp thiên hạ. Ngươi nếu nể lão phu chút mặt mũi này, lão phu chưa đợi hắn nói xong, Trần Tiểu Thiên bước tới ba bước, giọng nói lạnh lùng, lao cẩu, ngươi tính là thứ gì, bắt ta phải nể mặt ngươi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Bạch cốt lao nhân lạnh lẽo, thánh nữ đột nhiên kêu lên, Bạch cốt tiền bối, người này tuy không đơn giản, nhưng tiền bối giết hắn căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Tiền bối, làm phiền người nhanh chóng ra tay giết chết người này, ta đi đoạt Long Nguyên. Sau khi thánh nữ lạnh lùng quát, một lần nữa xông đến trước mặt Long nữ vừa mới bị Bạch cốt đánh bị thương, chỉ có thể phát huy chưa đến một nửa lực lượng. Đột nhiên, Thương Tiếu chặn ở phía trước, vừa định phát động công kích, một tiếng cười lạnh vang lên, "Thương Tiếu, đối thủ của ngươi là ta. Thiện nhân, ngươi cho ta tránh ra." Thương Tiếu phẫn nộ công kích, hai người lại nhanh chóng chiến đấu. "Đem Long Nguyên tới đây." Thánh nữ mặt đầy hung ác, vươn tay chộp lấy Long nữ, đột nhiên, hai đạo kình khí đánh tới, như hai con rắn điện bật lên cánh tay nàng, chân khí trong cơ thể tuôn trào ra, đánh tan công kích này. Nàng hai mắt giận dữ nhìn xong tiểu hai người, nếu hôm nay không phải hai nữ nhân này xen vào việc của người khác, Long Nguyên đã sớm là của nàng rồi. "Hôm nay có chủ nhân của ta ở đây, ngươi đừng hòng can dỡ." Hai nàng lạnh lùng nói. "Bạch cốt tiền bối, còn không mau ra tay giết hắn." Thánh nữ bạo quát. Bạch cốt lao nhân hừ lạnh, quyền trượng trong tay giơ lên, một đạo hắc mang quỷ dị bắn về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên một bước bước ra, mang theo tiếng sấm nhàn nhạt, thân hình quỷ dị biến mất tại chỗ. Đồng tử Bạch cốt lao nhân co rụt lại, tốc độ thật nhanh, đây là thuấn di sao? Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một tiếng chát vang lên, một bạt thai đã giáng xuống mặt hắn. "Ngươi dám tát lão phu?" Bạch cốt lao nhân oán độc gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn vào quyền trượng, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. "Vạn quỷ thí thần!" Bạch cốt lao nhân ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, toàn bộ Thương Long Cốc trong nháy mắt bị oán quỷ bao phủ, sát khí đáng sợ khiến vô số trưởng lão cấp tông sư hai mắt đỏ ngầu, mất đi lý trí, bắt đầu công kích chính người của mình. Thậm chí người của siêu phàm cảnh đều bị những tiếng kêu quỷ dị này ảnh hưởng đến tâm trí. "Tiền bối thật lợi hại, tiểu tử này chết chắc rồi. Khoảng cách giữa các ngươi, căn bản không phải thiên phú có thể bù đắp được." Thánh nữ trong lòng cuồng hỉ nói, cường giả thiên cảnh chính là lợi hại như vậy, hôm nay ai cũng đừng hòng cản được nàng. "Điều trùng tiểu kỹ." Trần Tiểu Thiên ánh mắt một mảnh nhàn nhạt, hắn thậm chí còn không muốn dùng phiên thiên ấn, chỉ thấy cánh tay giơ lên, đám ác quỷ trên không trung lập tức kêu gào tuyệt vọng, một tiếng chát toàn bộ hồn phi phách tán. Ngay sau đó, một nắm đấm bắt đầu phóng đại trước mắt Bạch cốt lao nhân, thân hình hắn vội vàng tối lui, nhưng bất kể thi triển thân pháp gì, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nắm đấm này. Một tiếng giáp quyền kình trực tiếp xuyên thủng ngực Bạch cốt lao nhân, cả người hắn như diều đứt dây, không thể khống chế mà bay ngược ra ngoài, đùng một tiếng, đập mạnh vào một cái hố sâu. Hiện trường yên lặng như tờ. Mười mấy phút trôi qua, vô số người mới đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Cường giả thiên cảnh bị một quyền đánh bay sao? chuyện đua sao? Tất cả người của Thái Cổ Thánh Địa, da đầu đều tê dại. Tiêu Giao Tứ Tiên cũng lập tức ngây người như phỗng, thân thể bốn người đều vô thức run rẩy. Bọn họ biết thiên cảnh đáng sợ đến mức nào, dưới cảnh giới này, siêu phàm cảnh cũng chỉ có thể xem là sâu kiến. Bọn họ bốn người từng trải qua không ít trận chiến, nhưng chưa bao giờ thấy có ví dụ nào về cường giả thiên cảnh bị người ta một quyền đánh bay. Sắc mặt thánh nữ cũng lập tức kỳ biến, Bách Cốt Tiền Bối lại bị một chiêu đánh bại, điều này làm sao có thể, chẳng lẽ là tiền bối nhường nhịn sao? Đúng vậy, nhất định là tiền bối không cẩn thận sơ suất rồi. Bút. Bách Cốt lao nhân xông thẳng lên trời, mặt mũi hắn dữ tợn, hai mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Trần Tiểu Tiên. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, trên ngực Bách Cốt lao nhân xuất hiện một cái lỗ máu to bằng đầu người. Vết thương chí mạng này nếu đổi thành người khác đã sớm chết rồi, nhưng thể chất siêu phàm cảnh khác biệt, vẫn có thể tiếp tục dãy rủa một lúc. Người rốt cuộc là thứ gì? Bách Cốt lao nhân toàn thân run rẩy. Trần Tiểu Thiên chắp tay sau lưng đứng thẳng, trên người vẫn không có chân khí ba động, dường như chỉ là một người bình thường. Nhưng trong mắt Bách Cốt lao nhân, người trước mắt này, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hắn mới nhập thiên cảnh tầng 1, mà tiểu tử này, ít nhất cũng phải ở tầng 3, thậm chí tầng 4. Cường giả cấp bậc này, nhìn khắp toàn bộ linh vực đều là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chọc vào loại người này, không phải là hành động sáng suốt. Thánh nữ, chuyện hôm nay lão phu không thể làm chủ, có trợ thủ đáng sợ như vậy, ngươi tự cầu phúc đi. Bách Cốt lao nhân lấy ra một truyền tống ngọc bài, ánh mắt hắn âm hiểm, nói: "Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cứ chờ mà xem." Lời vừa dứt, hắn liền bóp nát ngọc bài. Tuy nhiên, sự truyền tống như dự đoán không hề xuất hiện, ánh sáng dưới chân lóe lên một lát, rồi trong nháy mắt bị một luồng lực lượng xé nát. Bách Cốt lao nhân sắc mặt kinh hãi: "Cái này là sao? Ngươi lại phong tỏa phiến không gian này? Lão giả, làm thương thị nữ của ta, còn muốn một đi không trở lại. Ngươi xem ta là không khí sao?" Trần Tiểu Thiên giơ tay, vỗ xuống đỉnh đầu Bách Cốt lão nhân, ở một tiếng, một luồng khí tức ngút trời từ trên trời giáng xuống, Bách Cốt lão nhân không chút sức phản kháng, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lần quỳ này, hai đầu gối Bách Cốt lão nhân đều nổ tung, trở nên máu thịt bé bé, lộ ra xương trắng ghê rợn. Hắn đau đớn kêu thảm. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên xuất hiện trước mặt hắn, một bạt tai tát vào mặt, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi thị nữ của ta, dập đầu một bạt lần. Chương 52 đều cho ta cùng nhau quỳ xuống, chương 52 đều cho ta cùng nhau quỳ xuống đáng chết." Vương lão phu ra. Bách Cốt lao nhân vẫn nộ gầm thét, Trần Tiểu Thiên thấy đối phương vẫn chưa chịu thua, liền mạnh mẽ ấn đầu đối phương, hung hăng dập xuống mặt đất. Dâm một tiếng, mặt đất lưu lại một cái hố sâu, Bách Cốt lao nhân đầu vỡ máu chảy, đau đớn kêu thảm. "Nhận lỗi." Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt. Đối phương vẫn cứng miệng, chân khí toàn thân bạo tăng, còn muốn thử phản kháng. Rắc. Trần Tiểu Thiên xé đứt hai cánh tay đối phương, hàng trăm đạo chân khí đánh vào trong cơ thể hắn, như dao cắt vậy, từng chút một xé rách cơ bắp và ngũ tạng lục phủ của đối phương. Phụt. Bách Cốt lao nhân phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, run giọng nói: "Xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi." Hắn bắt đầu dập đầu nhận lỗi với Song Tiểu hai người, người của Thái Cổ Thánh Địa lập tức kinh hoàng, ngay cả Bách Cốt tiền bối cũng bị ép nhận lỗi, bọn họ chẳng phải chết chắc rồi sao? "Thánh nữ, hôm nay ngươi cứ coi như chúng ta chưa từng tới." Sắc mặt Tiêu Giao Tứ Tiên kinh hãi, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đột nhiên, bốn người bọn họ mặt đầy kinh hãi, tay chân vẫn giữ tư thế bay lượn, nhưng cả người bọn họ đều không thể động đậy, dường như bị đóng đinh giữa không trung. "Ta cho phép các ngươi đi rồi sao?" Quỳ xuống. Trần Tiểu Thiên giọng nói lạnh nhạt, truyền vào tai bọn họ, thân thể bốn người như một cỗ máy, lập tức bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tiêu Giao Tứ Tiên nội tâm kinh hãi, bốn người liều mạng thi triển chân khí, cố gắng đột phá trói buộc. Nhưng bọn họ đâu biết, đây không phải lĩnh vực thiên nhân bình thường, mà là thiên tinh. Trong lĩnh vực thiên tinh, thiên nhân cảnh cũng phải như kiến hôi, nói bóp chết là bóp chết. Huống chi chỉ là bốn siêu phàm cảnh nhỏ bé. Mỗi người tự tát vào mặt mình, một vạn cái. Trần Tiểu Thiên như lời nói ra là phát tắc, Tiêu Giao Tứ Tiên căn bản không thể khống chế tay chân của mình, hung hăng tát vào mặt đồng bạn. Chát chát. Bốn người bắt đầu tát lẫn nhau, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. A. Đột nhiên, Bách Cốt lao nhân một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, hắn dùng tay bóp nát một lệnh bài cầu cứu, độc địa gầm lên: "Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay nhất định sẽ băm bằng ngươi thành bản mảnh." Âm một tiếng, sau khi thông đạo truyền tống mở ra, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mở miệng nói: "Bách Cốt, ngươi lại đi tìm ta cầu cứu, điều này thật không giống ngươi." Lão giả xuất hiện, một thân hắc bào, toàn thân ẩn trong xương đen, quỷ dị lại khiến người ta sợn gai ốc. Mà ba động đối phương tản ra, hiển nhiên lại là một thiên nhân cảnh. "Mộ Trần, bớt nói nhảm với ta, mau xem đối thủ của ngươi là ai, lập tức cứu ta." Bách Cốt lao nhân gầm lên giận dữ. Mộ Trần khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tình hình lúc này, cười ha hả nói: "Tiểu tử, bất kể ngươi là người của tông môn nào, Bách Cốt là lão hữu nhiều năm của ta, hôm nay ngươi phải thả hắn." "Nếu ta không thả thì sao?" Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt đáp lại. "Nếu ngươi không thả, vậy lão phu đành phải giết ngươi trước." Giọng điệu Mộ Trần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khoảnh khắc tiếp theo, khí tức kinh khủng của thiên nhân cảnh tầng 3 bùng nổ, mảnh thiên địa này lập tức cuồn phong nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều bị chấn bay ra ngoài. Thánh nữ lộ vẻ cung hỉ: "Quá tốt rồi, lại có thêm một tiền bối lợi hại như vậy. Tiểu tử này chắc chắn sẽ xong đời." Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chuyện khiến vô số người kinh hãi đã xảy ra. Chỉ thấy Trần Tiểu Tiên giơ tay lên, một bạt tai chát một cái tát vào mặt đối phương, sau đó đối phương liền giống như Bách Cốt lão nhân, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối đều nổ tung. Mộ Trần kinh hãi: "Điều này không thể nào, ta lại không chút sức phản kháng, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì, ngươi quản ta cảnh giới gì, hôm nay ta tâm tình không tệ, thiếu người luyện tay. Nào, tiếp tục cho ta gọi người, đem những kẻ các ngươi quen biết lợi hại nhất, ngông cuồng nhất đều gọi tới đây." Trần Tiểu Tiên nhàn nhạt nói. đây là ngươi ép ta làm vậy. Mộ Trần bạo gầm một tiếng, hắn lập tức bóp nát phù văn cầu cứu. Đột nhiên, trên bầu trời, một khuôn mặt người đáng sợ xuất hiện. Khuôn mặt người vừa há miệng, một dòng thác liền bị hút vào, sau đó cười lớn, Mộ Trần, Bách Cốt, hai người các ngươi cũng có ngày hôm nay, lại đi quỷ gối trước một tiểu bối, thật được cười. Mộ Trần lạnh lẽo nói, Hắc Yêu, còn không mau qua đây giúp đỡ, tiểu tử này chỉ có ba người chúng ta hợp lực mới có thể đối phó. Lời vừa dứt, khuôn mặt người ầm một tiếng nổ tung, ngay sau đó một nam nhân mặc hắc giáp, tay cầm trọng phủ xuất hiện. Hắc Yêu đạp không mà đến, phía sau hắn từng đạo thiểm điện màu đen đi theo, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phạm vi trăm trượng. Trời ạ, người này hình như là Hắc Yêu tiền bối, hắn chính là cao thủ thiên bảng của lĩnh vực. Trời đất của ta ơi, Hắc Kiêu tiền bối 50 năm trước đã là cường giả thiên cảnh tung hoành một phương. Không thể tin được, hiện giờ hắn đáng sợ đến mức nào. Người của Thái Cổ Thánh Địa lộ vẻ cung hỉ, thầm nghĩ có Hắc Kiêu tiền bối ra tay, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Sự xuất hiện của Hắc Kiêu khiến người của Thương Long Cốc đều run rẩy mặt mày, lòng cũng theo đó chìm xuống đáy vực. Thương Tiếu thân thể cứng đờ, tay đắng nói, Hắc Kiêu là cao thủ thiên bảng, 100 năm trước đã là thiên cảnh tầng 3, giờ đây lại càng đạt tới thiên cảnh tầng 5, e rằng phiền phức rồi. Mộ Trần, Bách Quốc, hai tên phế vật các ngươi, lại bị người ta bắt nạt đến mức này. Thật sự làm mất mặt người của thiên bảng chúng ta. Hắc Tiêu giọng nói thô kệch, trên người kèm theo thiểm điện màu đen quấn quanh, chiếc rìu trong tay hắn càng có ngọn lửa quỷ dị bùng cháy. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, lạnh nhạt nói, bất kể ngươi là ai, có thân phận, cùng thực lực bối cảnh gì, trong tay ta một nhát rìu có thể phá. Bây giờ ngươi cho ta quỳ xuống nhận lỗi, tự phế đan điền, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, điều kiện ngươi nói không tệ, cứ làm theo lời ngươi đi. Bút. Hắn một bước vượt ra xa trăm trượng, trong nháy mắt đã tới trước mắt Hắc Tiêu. Hắc Tiêu giật mình, vội vàng giơ rìu lên. Âm một tiếng, một luồng áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hắc giáp trên người hắn vì không chịu nổi mà trực tiếp nổ tung. Cây rìu cũng chưa kịp giơ lên, đã bị một ngọn lửa thiêu thành sắt lỏng. Hắc Tiêu chỉ cảm thấy một luồng man lực từ đỉnh đầu giáng xuống. Giáp một tiếng, hai đầu gối hắn vỡ nát, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lại quỳ một kẻ. Hắc Tiêu kinh hãi kêu lớn, cái quái gì thế này, ta lại bị nghiền nát, hai lão già các ngươi gài bẫy ta. Bách Cốt và Mộ Trần, hai người sợ đến mức mắt trợn trừng, ngay cả Hắc Tiêu cũng bị một chiêu đánh quỳ, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Còn người nào nữa không, gọi thêm cho ta. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Hắc Tiêu giãy giụa kịch liệt một lát sau, giận dữ nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Hắn bóp nát vật cầu cứu xong, qua một lát, trên trời tiên khí phiêu phiêu, sau đó một con tiên hạc xuất hiện, mọi người chấn động nhìn thấy, trên tiên hạc có một lão nhân khoanh chân ngồi. Nhìn lão giả trên tiên hạc kia, trưởng lão thánh địa đột nhiên quỳ xuống, kích động rơi lệ nói, là cửu hạc lão tiền bối trong truyền thuyết, hắn chính là cường giả thiên cảnh tầng 7, sự tồn tại nằm trong top 5 thiên bảng. Thắng chắc rồi, chúng ta cuối cùng cũng sẽ thắng. Mọi người cùng hỉ. Ngay cả thánh nữ cũng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kích động, thiên cảnh tầng 7, tổng có thể giết được tiểu tử này rồi chứ. Giả thân giả quỷ, dám trước mặt ta mạo xưng thần tiên. Trần Tiểu Thiên bĩu môi, trong tay nắm một phiên tiên ấn, lạnh lùng nói, cút xuống đây cho ta, cùng nhau quỳ xuống. Ầm. Phiên tiên ấn hiện. Chương 53 ta một kiếm này có thể chém trời, chương 53 ta một kiếm này có thể chém trời. Phiên tiên ấn khổng lồ từ trên tầng mây giáng xuống, sắc mặt cửu hạc lão nhân kỳ biến, mạnh mẽ điều động toàn thân chân khí công kích lên. Một đòn toàn lực của thiên cảnh tầng 7, đủ để san bằng hàng trăm ngọn núi. Nhưng trước thực lực chân chính, những chiêu số này đều chỉ là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Sau tiếng nổ lớn ầm một tiếng, công kích của hắn không gặp chút cản trở nào, phiên tiên ấn cuối cùng vẫn giáng xuống người cửu hạc lão nhân. Mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm, một là của chính cửu hạc lão nhân phát ra, một là của tiên hạc thú cưỡi của hắn. Tiên hạc tại chỗ bị đập thành bùng não, trực tiếp quy tiên. Cửu hạc lão nhân từ trên trời rơi xuống, vùi vào một cái hố sâu, đạo bào trên người bị xé nát, toàn thân đầy vết thương. Trần Tiểu Thiên một tay bóp cổ cửu hạc, tùy tiện ném hắn đến bên cạnh Bách Cốt mấy người, sau đó một quyền đánh vào đỉnh đầu hắn. Rắc một tiếng, hai đầu gối nổ tung, cùng ba người kia cùng nhau quỳ sụp xuống đất. Hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch. Toàn bộ Thương Long Cốc mấy ngàn năm qua, có lẽ chưa từng yên tĩnh đến như vậy. Tiết Hầu nuốt xuống, Thương Tiếu run rẩy nói, "Cửu Hạc chính là cao thủ top 5 thiên bảng, thành danh 500 năm, thiên cảnh tầng 7. Bại rồi sao?" Long nữ cũng mặt đầy chấn động, người này rốt cuộc là quái vật gì, bất kể đến bao nhiêu người đều bị đánh quỷ. Chẳng lẽ hắn đã là thiên cảnh đỉnh phong? Cửu Hạc tiền bối lại cũng bị sắc mặt thánh nữ tái nhợt vô cùng, thân thể run rẩy, nội tâm bắt đầu kinh hãi. Nàng phát hiện, chuyện hôm nay dường như không phải nàng có thể khống chế được. Một đám nhà quê, chủ nhân thần công cái thế, còn chưa dùng hết 1/10 thủ đoạn, đã dọa các ngươi tè ra quần rồi. Song điều hai người vẻ mặt kinh bị, chỉ có các nàng mới biết chủ nhân rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hôm nay dù tất cả người của thiên bảng đều đến, chủ nhân cũng có thể một tay chấn áp. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Chúng ta không nên đến, tại sao lại chọc phải loại quái vật này chứ? Tiêu Giao tứ tiên đã tuyệt vọng kêu rên, đạo tâm sắp sụp đổ. Cứ như vậy sao? Hết người rồi sao? Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người, điều này cũng quá khiến hắn thất vọng rồi, ngay cả một người có thể đánh cũng không có. Cửu Hạc lão nhân tuy trong lòng kinh hãi, nhưng hắn cũng nhìn ra thực lực người này ở trên mình, rất có khả năng đã đạt tới thiên cảnh tầng 7. Hắn nghiến chặt răng, thiên cảnh tầng 7, bản thân hắn cũng đâu phải không biết, thậm chí người lợi hại hơn cũng có liên hệ. Cửu Hạc tiền bối, cứu mạng a, mau gọi giúp thủ tới. Bách Cốt và Mộ Trần đồng thời cầu cứu, bọn họ chỉ muốn nhìn tiểu tử này bị xẻ ra thành tám mảnh, để bọn họ báo thù rửa hận. Các vị đừng hoảng, khi ta đến, đã thông báo cho tiền bối rồi. Cương giả đẳng cấp này, cho dù là ta, cũng không thể gọi là đến ngay được. Cửu Hạc nói xong, ánh mắt âm u nhìn Trần Tiểu Thiên, tuổi tác của ngươi không thể có thực lực như vậy, có phải là lão quái nào đó đoạt xá thân thể này không? Nếu ngươi là lão tiền bối, hà tất phải trêu đùa những tiểu bối như chúng ta, có ý nghĩa gì sao? Chương 54 muốn ăn thì ăn, chương 54 muốn ăn thì ăn, các ngươi nói bậy. Đại Kiều bước lên, lạnh lùng quát, chủ nhân nhà ta chính là hơn 20 tuổi, không hề có chuyện đoạt xá, các ngươi những kẻ ngu xuẩn này. Cửu Hạc mấy người sao lại tin, cười giận dữ nói, nếu không phải đoạt xá, làm sao có thể ở độ tuổi hơn 20 lại tu luyện đến thiên cảnh? Cho dù là thiên đế vạn năm trước, cũng không đạt tới cảnh giới này. Đại Kiều lạnh lùng nói, thiên đế tính là cái thá gì, hắn nếu còn sống, chủ nhân nhà ta một kiếm chém hắn. Lời của hắn khiến Cửu Hạc mấy người cười lớn, thiên đế chính là cường giả mạnh nhất thời đại đó, một kiếm có thể chém đôi cả đại lục. Trên đời này, không ai không kính trọng thiên đế tiền bối. Oanh long long. Đông nhiên, trên không mây truyền đến tiếng chấn động, người ta còn tưởng trời sắp mưa, nhưng Cửu Hạc lại đột nhiên cười lớn, Huyền Không tiền bối, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, một tôn thế tôn đại Phật từ trên cựu thiên xuất hiện, tiếng Phật hiệu vang vọng vạn dặm, chấn động cả Thương Long Cốc. Kim quang rực rỡ, thậm chí che lấp cả ánh sáng mặt trời, dưới sự bao phủ của Phật quang này, tất cả mọi người đều tâm bình khí hòa, sát khí tiêu tan. Trường lão của Thái Cổ Thánh Địa và Thương Long Cốc, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay, vẻ mặt tường hòa. Chủ nhân, âm thanh này thật quỷ dị. Đại Kiều nhíu mày. Trần Tiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh, nói, lại thêm một kẻ giả thần giả quỷ, dám mạo danh thần Phật, xem ta một kiếm chém nát nó. Kiếm khí khai thiên. Trần Tiểu Thiên phóng lên không, một đạo kiếm khí dài mấy ngàn trượng vắt ngang nửa bầu trời, hung hăng chém xuống pho tượng thế tôn Phật kia. Một tiếng ầm pho tượng nổ tung, kẻ ẩn mình trên mây, theo một tiếng kêu thảm thiết rơi xuống đất. Trên người hắn vương vãi một mảng máu vàng, một cánh tay trực tiếp bị đứt lìa. Trần Tiểu Thiên túi đầu nhìn người này, đầu trọc, người lùn, mặt xanh nanh nhọn, có âm dương nhãn, sau lưng còn có một đôi cánh yêu thú. Đây nào phải là Phật, mà là một hung yêu mạo danh. Huyền Không tiền bối ngươi Cửu Hạc lão nhân ngây người, Huyền Không tiền bối tồn tại vô địch trong lòng hắn, vậy mà lại bị một kiếm phá tan kim tôn pháp tướng. Điều này làm sao có thể? Kim thân của Huyền Không bị một kiếm chém nát, ngàn năm đạo hạnh bị tổn hại, hắn vùi đầu vào đất, niệm tụng kinh văn. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, một bạt thai khiến đối phương quỳ xuống, nói, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, khiến ta quá thất vọng, những kẻ gọi đến, kẻ nào cũng rác rưởi hơn kẻ nào. Ngay cả một kẻ chịu được một chiêu của ta cũng không có. Nếu đã vậy, các ngươi những phế vật này, giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Dừng tay. Đột nhiên, một lão nhân áo tím xuất hiện, hắn âm trầm nói, ngươi dám giết hắn, chúng ta sẽ khiến ngươi thần hồn câu diện. Trong lúc nói chuyện, lại có vô số người xuất hiện, trên bầu trời dày đặc xuất hiện hàng trăm người. Kế đó, phản âm tràn ngập, một đám hỏa thượng hiện thân. Sau đó hương khí cùng tiên âm đồng thời hiện ra, một đám tiên tử đạp trên hoa tươi từ trên trời bay đến. Lại có một đám người đạp trên phi kiếm, đồng loạt bao vây nơi đây. Hống! Mấy chục tiếng gào thét của yêu thú chấn động sân cốc, mấy tên đại yêu yêu khí ngút trời bay vút tới. Trong đám người đến, tất cả đều là cường giả trên cấp đại tông sư, kẻ mạnh nhất, thậm chí còn có nửa bước thiên tinh cảnh. Ha ha, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Bách cốt mấy người lộ vẻ cuồng hỉ. Trước đó bọn họ mấy người lén lút thương nghị xong, tất cả đều lấy ra tối cường át chủ bài, đều gọi những bằng hữu lợi hại nhất mà mình quen biết đến. Không ngờ, một lúc lại đến cả ngàn người. Lực lượng này, đủ mạnh để quét ngang toàn bộ linh vực rồi. Phạn Thiên Tông, Hòa Thần Tông, Thiên Phật Các, Cửu Thiên Tháp Thương Tiếu Niệm, những cái tên này, sắc mặt trở nên cực kỳ thê thảm, thân thể lung lay sắp đổ, trực tiếp ngã xuống. Tim hắn run rẩy, đây đều là những đại tông môn nổi danh lấy lừng của linh vực, tùy tiện một cái cũng có thể xuất ra mấy vị cường giả siêu phàm cảnh. Đừng nói một Thương Long Cốc, cho dù là 100 Thương Long Cốc cũng không đủ bọn họ giết. Long nữ cũng sắc mặt xám xịt, trên đời này không ai có thể ngăn cản được nhiều thế lực đáng sợ như vậy. Toàn bộ người của Thái Cổ Thánh Địa đều rơi vào vực sâu, tuyệt vọng than khóc. Nhưng chỉ có một người, hắn không hề sợ hãi. Đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua ngàn người này, khí tức dao động của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng không có một hai đạt đến tiên tinh cảnh. Lão nhân áo tím lạnh lùng nói, bất kể ngươi là ai, hôm nay cứ để thi thể lại đây đi. Ha ha, trò cười. Trần Tiểu Thiên một bước bước tới, một mình đối mặt với mấy ngàn kẻ địch mà không hề sợ hãi. Hắn tay cầm Long Nguyên kiếm, tiếng rồng gầm thét. Theo đó, hào khí ngút trời, hôm nay, nếu các ngươi có thể không chết dưới một kiếm của ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nếu không cản được một kiếm này của ta, từ nay về sau, linh vực sẽ lấy ta làm chủ. Kẻ nào thấy ta, phải bái. Khẩu khí thật lớn. Chúng ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi, làm sao có thể chống lại mấy ngàn cường giả tông môn của ta. Lão giả áo tím lạnh lùng quát một tiếng, hắn tay nắm chôi đao, một tiếng leng keng đao mang từ thân đao bùng nổ, rực rỡ chói mắt. Thất sát đao chạm. Vâng. Nhất đao chém ra, không khí run rẩy, nơi đao mang lướt qua, cuốn lên phong bạo khổng lồ. Hừ, tiểu tử ăn nói mê mang, để ngươi thấy được sự lợi hại của Phạn Thiên Tông ta. Lão bà tóc thưa lạnh lùng cười một tiếng, nàng miệng niệm tụng kinh văn, đột nhiên, một đạo trưởng ấn vàng rực khổng lồ từ đỉnh đầu hội tụ, phản âm chấn động trời đất. Vạn âm thủ. Hừ. Một hòa thượng đầu chọc một bước bước ra, kim thân đột nhiên cao lên mấy chục trượng, toàn thân dâng lên một luồng vật khí, một tôn đại Phật bảo tướng trang nghiêm hiện thân sau lưng, mang theo kinh văn thần bí một quyền đánh xuống. Ông. Một Cửu Thiên Tháp đột nhiên bay lên không trung, lão giả mặt mũi lạnh băng, để nguyên đếm từ sự lợi hại của Cửu Thiên Tháp ta, để ta thu phục ngươi yêu nghiệt này. Khoảnh khắc này, mấy chục tông chủ trưởng lão, cường giả trên siêu phàm cảnh, tất cả đều phát động tối cường nhất kích của mình. Trời đất chấn động. Đột nhiên, mấy ngàn đệ tử xung quanh, bọn họ cũng đồng loạt xuất thủ, vô số phi kiếm, pháp bảo, sát chiêu khủng bố cùng lúc oanh kích về phía Trần Tiểu Thiên.
Xong rồi, chết chắc rồi. Thương Long cốc của chúng ta sắp hôi phi yên diệt rồi. Thương Tiếu sắc mặt tái nhợt nói, trên đời này bất kỳ tông môn nào cũng không thể chống đỡ được nhiều công kích đáng sợ như vậy. Ngay cả Thiên Cảnh đỉnh phong có mặt ở đây, cũng phải ôm hận tan biến. Long nữ thân thể run rẩy, trong lòng nàng cực kỳ không cam lòng, bản thân mình khó khăn lắm mới tỉnh lại từ hôn mê. Lẽ nào lại phải trơ mắt nhìn Thương Long cốc biến mất sao? Ha ha. Thánh nữ nhịn không được cười lớn, nàng vạn vạn lần không ngờ một lúc lại xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp đến vậy. Mặc kệ Trần Tiểu Thiên nghịch thiên đến đâu, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Thắng chắc rồi. Bách Cốt Mộ Trần mấy người, khuôn mặt giả lộ vẻ cuồng hỉ. Đáng tiếc cho tiểu tử này, quá cuồng vọng. Nếu có thể nhẫn mại tu luyện thêm mấy trăm năm, ngay cả chúng ta cũng phải ngưỡng vọng. Cửu Hạc lao nhân vẻ mặt trầm biếm nói, hai người còn không mau chạy. Thánh nữ ánh mắt lạnh băng nhìn Song Tiểu, chủ nhân của bọn họ sắp chết rồi, tiếp theo chính là bọn họ. Tại sao phải chạy? Ngươi quá coi thường chủ nhân của chúng ta rồi. Đại Kiêu lạnh lùng liếc xéo thánh nữ, nói, đợi chủ nhân giải quyết đám phế vật này, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Thánh nữ cười giận dữ, hai kẻ ngu xuẩn, đối mặt với công kích khủng bố như vậy, trong thiên cảnh không ai có thể chống đỡ được. Tiểu tử kia chẳng qua là chết vô ích mà thôi. Vâng. Một luồng kiếm ý cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể Trần Tiểu Thiên quần quần xuất ra, Long Nguyên kiếm vào lúc này càng bùng phát năng lượng ba độ khủng bố. Trần Tiểu Thiên thân hình bay lên trời, một tay cầm kiếm, giọng nói bình tĩnh, một kiếm này của ta có thể chém trời, diệt phật, trừ quỷ thần. Hự. Hắn bung ra một kiếm này, theo đó là tiếng long khiếu truyền khắp chân trời. Một chân long như thần linh dáng thế, thân thể vạn trượng bắt ngang tinh thần vũ trụ, thần phật khắp trời đều phải sợ hãi run rẩy. Đùng. Một kiếm chém xuống, lão nhân áo tím phụt một tiếng phun ra một búng máu, thân thể bay ngược vài mét. Trong chớp mắt, sau lưng hắn mây trăm cường giả, tất cả công kích đều hóa thành bọt nước, kiếm khí xé nát thân thể bọn họ, tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra, đã trực tiếp nổ tan xương nát thịt. Những kẻ xông lên phía trước nhất, bị chém đến ngay cả cặn bã cũng không còn, mà kiếm khí vẫn không ngừng lại, cho đến khi chém đôi đại địa, khiến cả Thương Long cốc chia làm hai. Vết nứt này kéo dài mấy ngàn dặm về phía xa, để lại ở nơi đây một vạn trượng vực sâu. Toàn bộ thế giới vào lúc này đều tĩnh mịch không tiếng động. Những kẻ còn sống sót, nhìn chằm chằm vết nứt vực sâu dài mấy ngàn dặm kia, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây còn là người sao? Một kiếm chém đôi cả đại địa. Đây còn là việc con người có thể làm được. Sức mạnh này e là thần linh rồi. Có người không chịu nổi nỗi sợ hãi này, trực tiếp chọn tự bạo. Nhưng nhiều người hơn lại là nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, đã không còn là đang nhìn người, mà là đang nhìn thần. Chủ nhân thần uy trùng trời, quét ngang thiên hạ, từ nay toàn bộ linh vực đều phải thần phục dưới chân. Song Tiểu hai người, một gối quỳ xuống đất, đồng thanh hô to. Trần Tiểu Thiên đi đến trước mặt những kẻ còn sống, ngữ khí nhạt nhẽo, vừa nãy ta đã nói, nếu các ngươi không đỡ được một kiếm này thì phải thần phục ta. Các ngươi có bằng lòng không? Các trưởng lão của các tông môn lớn lộ vẻ kinh sợ, lập tức có người dẫn đầu quỳ xuống, phản âm tông ta, nguyện ý thần phục kiếm tiên đại nhân, thiên phật các ta cũng nguyện ý thần phục, phụ thờ kiếm tiên đại nhân làm chủ. Hoa thần tông ta cũng nguyện ý. Duy chỉ có một người của Cửu Thiên Tháp vẫn chưa mở miệng, Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn qua, trưởng lão toàn thân run rẩy nói, kiếm tiên đại nhân, Cửu Thiên Tháp ta cũng nguyện ý thần phục, từ nay lấy ngài làm chủ. Một kiếm này của ta đã giữ lại 5 phần lực cho các ngươi. Nếu không, các ngươi bây giờ đều là kẻ chết. Trần Tiểu Thiên vừa mở miệng, tất cả mọi người đều run rẩy toàn thân, vừa nãy một kiếm khủng bố có thể khai thiên lập địa. Vậy mà còn giữ sức. Nghĩ đến đủ thứ, những kẻ vẫn còn ôm hy vọng, cũng không dám có ý niệm nào khác, vội vàng quỳ xuống. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý lấy kiếm tiên đại nhân làm chủ. Mấy trăm người đồng thanh hô to. Trần Kiếm Tiên, nghe có vẻ không tệ. Trần Tiểu Thiên lộ ra ý cười, sau đó đi đến trước mặt Bách Cốt Hắc Tiêu mấy người, bọn họ kinh hãi và phần, chúng ta cũng nguyện ý thần phục các ngươi không xứng. Trần Tiểu Thiên giơ tay chém một cái, đầu của Bách Cốt mấy người trực tiếp bay ra ngoài. Trước đó giữ lại mạng sống của những kẻ này, chẳng qua là cố ý để bọn họ gọi kẻ giúp đỡ đến, bây giờ bọn họ đã vô dụng rồi. Kiếm Tiên đại nhân tha mạng ta còn có ích, ta là thiên bảng cao thủ, có thể làm chó săn cho Kiếm Tiên đại nhân. Cửu Hạc lão nhân kêu lớn, Trần Tiểu Thiên chụm hai ngón tay lại, kiếm khí nhảy múa, nói, ngươi có thiên nhân cảnh thất tầng, nếu làm chó săn có lẽ còn chút tác dụng. Cửu Hạc lão nhân kinh hãi gật đầu, nói, Kiếm Tiên đại nhân, nếu ngươi muốn khiêu chiến thiên bảng, ta có thể giúp ngươi liên lạc. Thứ nay về sau, kẻ hèn tuyệt đối nghe lệnh. Xem như ngươi thật thà như vậy, vậy thì tạm tha chó mạng ngươi. Đa tạ Kiếm Tiên đại nhân. Cửu Hạc lão nhân kích động gật đầu. Khi Trần Tiểu Thiên quay đầu lại, sắc mặt thánh nữ đã tái nhợt, nàng tê liệt trên đất, ngay cả ý nghĩ bỏ trốn cũng không có. Nàng có nhanh đến mấy, cũng không nhanh hơn một kiếm kia. Thánh nữ, ngươi còn lời gì muốn nói sao? Trần Tiểu Thiên lãnh đạm hỏi. Thánh nữ tràn đầy không cam lòng, ta khổ sở lên kế hoạch 3 năm, vốn tưởng sau khi lấy được bí điển của bổn môn, liền có thể trở thành người thượng đẳng, không ngờ tất cả kế hoạch đều bị ngươi phá hỏng. Ta không tin, ngươi thật sự lợi hại đến vậy. Nhảm nhí, chủ nhân không lợi hại, vậy ai lợi hại? Song Điều bóp một cái tát vào mặt đối phương, nói, ngươi nữ nhân độc các này, dám lợi dụng chủ nhân nhà ta, để ta ăn thịt ngươi. Chủ nhân, tiểu kiều xin, cho ta ăn thịt nàng. Muốn ăn, vậy thì ăn. Chương 55 chúng ta không thể làm cường đạo, chương 55 chúng ta không thể làm cường đạo, đa tạ chủ nhân. Tiểu Kiều không chút khách khí, nàng lập tức há miệng rộng như chậu máu, trực tiếp một ngụm nuốt thánh nữ vào bụng. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, hắn chỉ nói đùa thôi, vậy mà thật sự ăn mất rồi. Thật sự không kiêng khem, cũng không chê mùi bị nồng. Thương Tiếu cẩn thận từng ly từng tí bước đến, cung kính mà phần, tiền bối,
hôm nay nếu không phải ngươi trượng nghĩa ra tay, Thương Long Cốc của chúng ta đã xong đời rồi. Thương Long Cốc ta không có gì báo đáp. Long nữ là người có thiên tư tốt nhất của Thương Long Cốc chúng ta, cũng là nữ nhi của cốc chủ chúng ta. Nếu tiền bối không chê, Long nữ liền tặng cho tiền bối. Nghe lời này, Long nữ cũng không phản bác, nàng chỉ có chút e thẹn nói, Thương Thúc, sao ngươi có thể như vậy, ta mới vừa tỉnh lại. Trần Tiểu Tiên ho khan một tiếng, nói, hôm nay ra tay, cũng là vừa đột phá, muốn tìm người luyện tập một chút, không có ý gì khác. Đại Kiều, thu dọn một chút, chúng ta cũng nên đi rồi. Nhận được lệnh chủ nhân. Trần Tiểu Tiên xoay người rời đi, mớ hỗn độn bên này, đương nhiên giao cho người của Thương Long Cốc. Buổi tối, Trần Tiểu Tiên nhắm mắt điều tức, một kiếm ngày hôm nay, hắn đã đại khái biết được thực lực của mình đang ở cấp độ nào. Nếu không giữ sức, e rằng có thể chém đôi nửa lĩnh vực. Thực lực như vậy, ở thiên vực thì sao đây? Trần Tiểu Tiên mở mắt, mẫu thân nói hắn trước khi chưa đạt đến tiên nhân cảnh, đừng đi tìm nàng. Dựa theo suy đoán của nàng, tiên nhân cảnh ở trong thiên vực cũng coi như có lực tự bảo vệ. Nếu đạt đến thiên tinh cảnh, e rằng ngay cả gia tộc của mẫu thân cũng không thể dễ dàng đối phó. Xem ra, cảnh giới của ta lúc này đã gần như đủ rồi. Trần Tiểu Tiên tự lẩm bẩm. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó cửa được đẩy ra, một bóng người bước vào. Long nữ. Trần Tiểu Tiên ngạc nhiên nói. Long nữ sau khi vào phòng, nàng trên mặt che khăn che mặt. Nàng ánh mắt thẹn thùng, ngượng nghịu đi đến trước mặt, nói, kiếm tiên tiền bối, ngày mai ngươi sẽ đi sao? Trần Tiểu Tiên gật đầu. Vậy có thể cho ta để lại một đêm kỷ niệm được không? Long nữ ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm hắn. Trần Tiểu Tiên lắc đầu. Long nữ cắn cắn môi, nàng đột nhiên cởi cúc áo của mình, trường bào khoảnh khắc trượt xuống. Trần Tiểu Tiên mắt trợn tròn, tốc độ này quá nhanh rồi phải không? Kiếm tiên tiền bối, có thể cho một cơ hội không? Long nữ dán sát vào người hắn, Trần Tiểu Tiên hơi thở gấp gáp, lớn đến lần này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Kế tiếp tay hắn nên đặt vào đâu? Lúc này, ngoài cửa sổ, có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Đại ca ngầu thật, nhanh như vậy đã có mỹ nhân tự động đưa mình vào lòng. Yêu Diệt gian xảo nói, đại ca nếu làm nàng mang thai, chẳng phải phải giao hài tử cho chúng ta dẫn sao? Vậy thì tốt. Đại Kiêu nói, nếu sinh nữ nhi, vậy ta sẽ dẫn. Vậy ta sẽ dẫn nhi tử. Tiểu Kiêu nói. Yêu Diệt gãi gãi đầu, nói, nếu là tam bảo thai, vậy ta sẽ dẫn những đứa còn lại, nam nữ gì cũng được. Ba người các ngươi, mắt gian như chuột, ở đây nhìn gì đó. Trần Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện phía sau, ba người thân thể lập tức cứng đờ. Đại Kiều vội vàng béo Yêu Diệt, nói, là lão tam cứ muốn chúng ta đến. Đúng vậy, là tiểu đệ kêu chúng ta đến, chúng ta đều bị hắn dụ dỗ đến đây. Tiểu Kiêu cũng nói theo. Yêu Diệt mặt đen sầm, đây là đổ lỗi lên đầu hắn rồi, quá hố rồi. Trần Tiểu Thiên liếc xéo ba người, hắn sớm đã phát hiện ba người này trốn ở đây, lén lút vụ trộm. Cái đó trăng hôm nay rất đẹp, ta bụng đói rồi, chúng ta đi bắt yêu ăn đi. Đúng vậy, thật tròn a, ta cùng nhị tỷ đi đi. Yêu Diệt và Tiểu Kiều nhanh chóng trốn đi. Đại Kiều cũng ấp a ấp úng nói, chủ nhân, ta đi tiện một chút, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nàng cũng nhanh chóng lách người trốn mất. Trần Tiểu Thiên cười không ra nước mắt, từ khi Yêu Diệt đến, song điều hai người đều sắp bị làm hư rồi. Ngày hôm sau, Trần Tiểu Thiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Thương Long Cốc, vội vã đi tới Trung Châu thành. Thương Thiếu dẫn đệ tử tiến đến ngoài cốc, vạn phần không nỡ nói, tiền bối, sau này thường xuyên ghé thăm Thương Long Cốc, bất cứ lúc nào cũng hoan nên tiền bối. Long nữ ánh mắt u oán nhìn Trần Tiểu Thiên, tối qua nàng chủ động như vậy, đối phương lại đánh ngất nàng, bước sang một bên, thật là bất hận. Trần Tiểu Thiên gạt đi ánh mắt của Long nữ, nói, ta đi tìm ba thủ hạ của ta, sau này nếu còn cơ hội, ta sẽ trở lại hắn dậm chân một cái, trực tiếp bay vút rời đi. Long nữ, hắn đã đi rồi, đừng nhìn nữa. Thương Thiếu ha ha cười nói, đáng tiếc, tiền bối lợi hại như vậy, vậy mà lại không màng nữ sắc. Ai cũng nói nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tu luyện của nam nhân, xem ra tiền bối có được thực lực ngày hôm nay, chính là vì vẫn luôn độc thân. Long nữ tức giận đạp đối phương một cước, nói, ai nói nữ nhân không bằng nam nhân, ta lập tức bế quan trăm năm, đợi ta xuất quan, nhất định sẽ không còn bị tiền bối coi thường nữa. Thương Thiếu lắc đầu, miệng đắng chát, thực lực của Trần Tiền Bối quá mức phi thường, xa xa không phải thiên phú và nỗ lực có thể đuổi kịp. Có lẽ phải thêm ba đời nỗ lực mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới một mảnh rừng hoang, hắn men theo khí tức của ba người mà tới. Vừa tiếp cận một thủy vực, chợt có tiếng đánh nhau truyền đến, Trần Tiểu Thiên đi đến gần xem thử, phát hiện Yêu Diệt đang tranh cãi với một đám người. Các ngươi đang làm gì đó? Trần Tiểu Thiên chất vấn. Chủ nhân, ngươi đến thật đúng lúc, ngươi phải phân xử giúp chúng ta. Tiểu Kiêu kéo cánh tay Trần Tiểu Thiên, chỉ vào đám người mặc bạch y đối diện, ba người chúng ta đang bắt giữ yêu thú ở đây, ta ăn mấy con, điều này có gì sai sao? Sau đó những người này đột nhiên xuất hiện, nói ta đã ăn đồng bạn của bọn họ, cứ đòi ta bồi thường. Vậy rốt cuộc ngươi đã ăn hay chưa? Trần Tiểu Thiên hỏi. Không biết. Tiểu Kiêu mặt ủ lê nói, ta ăn quá nhanh, cũng không nhìn kỹ, nhưng có lẽ có một người nhị tỷ, ăn rồi thì ăn rồi, phí lời với bọn họ làm gì? Yêu Diệt mắng chửi, bọn họ nếu không phục, cứ thế mà giết sạch đi, ai nắm quyền thì lời nói có trọng lượng. Không được. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, nếu thật sự là chúng ta sơ ý, vậy thì phải nhận sai, nếu chỉ dựa vào sức mạnh mà nói chuyện, vậy chúng ta có khác gì cường đạo? Hắn nhìn người mặc bạch đi đối diện, nói, có lẽ đồng bạn của các ngươi đích thực là tỷ nữ của ta vô ý ăn mất, chúng ta có thể bồi thường. Bồi thường? Bạch đi nam tử giận dữ mắng, chúng ta đã chết 8 đồng bạn, ngươi lấy gì bồi thường? Nói vậy, không có nhiều như vậy, nhiều nhất là 5 người. Tiểu Kiêu biện giải. Trần Tiểu Thiên nói, mặc kệ là 5 hay 8, nó luôn có thể dùng vật chất để định giá. Nói đoạn, Trần Tiểu Thiên ném ra một bình đan dược, nói, đây là phá tông đan, hơn 20 viên, đủ để bồi thường cho các ngươi rồi. mấy người lộ vẻ vui mừng, phá tông đan quan trọng đến nhường nào, bọn họ tự nhiên là biết. Xem như ngươi thất thời, bằng không dám giết đệ tử thông thiên các của chúng ta, đừng hòng sống. Mấy người cười lạnh, xoay người rời đi. Dừng lại, các ngươi là người của thông thiên các? Trần Tiểu Thiên nhướng mày. Phải thì sao, ngươi bị mù sao, không nhìn ra được ư? Mấy người vẻ mặt kiêu ngạo. Trần Tiểu Thiên liếc Yêu Diệt một cái, nói, đứng ngây ra làm gì, còn không mau cấp đan dừng lại.